Chương 12. Miếu đường 3. Chương 12. Miếu đường 3. Lý Thừa Chi đang xem báo chí mới ra hôm nay. Trước mặt là một bát cháo gạo tạp, 5-6 món ăn, lớn tuổi rồi, dưỡng sinh tích phúc, ăn uống đều là lấy đơn giản đạm vị là thượng, đôi đũa thỉnh thoảng lại lướt qua chiếc chén đĩa vài cái, đôi mắt thì chui vào trong tờ báo, không rời đi một chút nào. Tuy rằng là tham chi chính sự cao quý, nhưng Lý Thừa Chi cũng giống như rất nhiều người trong kinh sư, buổi sáng vừa ăn cơm, vừa xem báo, cũng không thèm để ý vấn đề hình tượng cá nhân. Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú trên gương mặt lão bộc bên cạnh Lý Thừa Chi, cùng cháo loãng trên bàn đảo quanh. Vị lão nhân mỗi ngày sáng sớm đều phải ở trên bàn và cạnh cửa sổ thư phòng Lý Thừa Chi, dùng ngón tay kiểm tra đo lường thành quả công tác của đám người hầu, tạm thời còn chưa quyết định chủ ý, rốt cuộc là nhắc nhở chủ nhân chú ý hình tượng bên dưới, hay là để hắn tiếp tục suy nghĩ ở trước bàn ăn. Lý Thừa Chi đang tập trung tinh thần vào một bài báo. Hai ngày trước, tin tức Vương An Thạch vào Văn Miếu được đăng lên báo chí, nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở trong kinh sư Sĩ Lâm và triều đình. Một phần này chính là sau đó, làm sáng tỏ nghi vấn của thế nhân, cũng biểu hiện dạ tâm của Hàn Cương. Chắc hẳn hôm nay có rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Lý Thừa Chi không phải, thân là tham gia chính sự, đương nhiên ông ta biết tính toán của Hàn Cương và Trương Hàm. Nghĩ đến hai ngày trước bên ngoài còn đang suy đoán dụng tâm của Hàn Cương, mãi đến hôm nay mới có thể biết được chân tướng, cho dù Lý Thừa lão luyện, lòng dạ đã sâu như biển, trong lòng cũng không khỏi mang theo một tia cảm giác ưu việt. Chỉ là Hàn Cương đưa Trương Tái vào Văn Miếu, vốn cũng là hợp tình hợp lý, cùng hắn vào Văn Miếu mới ủng hộ Vương An Thạch, hai loại suy đoán hẳn là mỗi bên chiếm một nửa mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nói Hàn Cương vì mình trải đường bàn luận xôn xao, nghĩ kỹ lại, lại thấy đáng trách. Lý Thừa Chi cân nhắc văn tự trong từng bài báo, nhưng cũng không biết rõ ràng mấu chốt trong đó. Chỉ là theo lẽ thường suy đoán, hẳn là có liên quan đến Hàn Cương. Bất luận như thế nào, khi báo chí nằm trong tay Hàn Cương, hắn muốn truyền lưu loại tin đồn này, sẽ có loại tin đồn nào truyền lưu. Không nhất định phải đăng lên báo chí, vì đào móc tin tức mà trải ra một tấm lưới, có thể truyền bất cứ tin tức gì trong kinh sư đến thai Hàn Cương, cũng có thể truyền ý nguyện của Hàn Cương đến các nơi trong kinh sư. Ánh mắt Lý Thừa Chi tối sầm lại vài phần. Lợi khí như vậy, không thể nắm giữ ở trong tay mình, lại để cho những người khác điều khiển như điều khiển cánh tay, đến đẳng cấp như hắn, ngủ cũng phải mở một con mắt mới có thể an tâm. Ngay từ đầu nội dung của hai nhà báo cáo chỉ là quảng cáo cho trận đấu liên tục, trà trộn vào vô số báo nhỏ ở kinh thành, trong khi bóc bài, trên dưới triều đình phần lớn không để ở trong lòng. Mà chỗ dựa sau lưng hai đại liên thi đấu, cao họ Tào tràn ngập trong bọn họ, trong triều thần ánh mắt lâu dài, cũng không có ai nguyện ý đi làm náo động, chỉ muốn chờ một chút xem. Một lần trì hoãn này, rốt cuộc không vãn hồi được nữa. Đợi đến khi trong triều rất nhiều nhân sĩ có kiến thức, cảm thấy cho dù sẽ chọc đến đám vân quý tôn thất phản công cũng không thể mặc kệ, Hàn Cương đã thành đại biểu của triều đình. Làm kẻ trộm hậu trường, lại quản bắt kẻ trộm, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Hàn Cương thông qua báo chí, vững vàng nắm giữ dư luận kinh sư, cho dù Lý Thừa Chi là người nối nghiệp được định sẵn, cũng sẽ không cho rằng mình có cơ hội nhúng chạm. Trừ phi chịu đựng đến khi Hàn Cương chết. Hàn Kỳ chết rồi, Phú Bật chết rồi, Tư Mã Quang chết rồi, Vương An Thạch cũng chết rồi, nhưng Văn Ngạn Bắc còn mặt dày vô sỉ sống, đã 90 tuổi rồi, xem ra là muốn làm thụy người trăm tuổi. Mà Hàn Cương, cho dù không đề cập tới chuyện nghe nhầm đồn bậy về đệ tử Dược Vương này, bản thân hắn cũng là thiện dưỡng sinh, thể trạng lại cường tráng, cho dù không so với Văn Ngạn Bắc, 70-80 tuổi vẫn có thể sống đến. Chuyện 30-40 năm sau, bản thân Lý Thừa Chi không trông cậy có thể thấy. Tựa như hai ngày trước nghị luận chuyện Hàn Cương vào Văn Miếu, ngày sau Hàn Cương có thể vào Văn Miếu hay không, đây là chuyện của mấy chục năm sau, để cho người khi đó đi xử lý, về phần hiện tại, chỉ lo trước mắt mà thôi. Hoàng hứng thú, Lý Thừa Chi thu hồi báo chí, yên lặng ăn bữa sáng hôm nay. Sáng sớm nhàn nhã thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đã so với quá khứ dài hơn rất nhiều. Không cần vào chiều, không cần dậy sớm, mỗi ngày đô đường hội, thị chính mới bắt đầu, hội nghị nghị chính trị 10 ngày một lần, đối với tể phụ mà nói, cuộc sống hàng ngày của bọn họ có thể trở nên vô cùng thư thái nhàn nhã. Lý Thừa Chi đã quen với việc sau khi trời sáng rời giường, khoan thai ăn xong điểm tâm, sau đó gặp một hai khách nhân, lại ngồi xe đi đô đường. Nếu có một ngày Lý Thừa Chi trở lại giờ dần thì rời giường, hắn cũng muốn tạo phản. Mỗi sáng sớm, Lý Thừa Chi sẽ tiếp đại khách nhân, tầm quan trọng khó mà nói, nhưng khẳng định là hắn không có ý định dùng quá nhiều thời gian tiếp đãi. Hôm nay hẹn thời gian tới cửa, là môn khách thân tín của Thái Thường Lễ Viện Hàn Trung Ngạn. Hàn Trung Ngạn là con trai của Hàn Kỳ, chỉ là bàn bạc chính sự mà thôi, trong triều cũng không đắc chí. Nếu như nhìn từ căn nguyên của hắn, hiện giờ đang đi theo con đường của Lý Thừa Chi. Lý Thừa Chi cố ý lợi dụng nhân mạch Hàn gia khuyết trương thế lực của mình, nhưng Hàn Trung Ngạn gần đây nhờ vả, lại làm cho Lý Thừa Chi khó có thể tiếp nhận. Không phải ta không muốn giúp sư phát, thực sự là do sư phát tiến cử Vương Nham Tẩu vì trương tướng mà ghét, làm sao có thể thảo luận chính sự? Vương Nham Tẩu từng là môn nhân của Hàn Kỳ, Hàn Trung Ngạn muốn cử Vương Nham Tẩu vào nghị chính, tự nhiên là có tư tâm của hắn. Lý Thừa Chi đối với chuyện này tự nhiên là luân phiên từ chối, một mặt Vương Nham Tẩu không được Trương Hàm vui mừng, một mặt khác, Lý Thừa Chi cũng không muốn thấy Hàn Trung Ngạn đáo khách thành chủ. Môn khách kia nghe Lý Thừa Chi từ chối, cũng không hiện vẻ khó khăn, ngược lại là nằm trong dự liệu của hắn. Nghe nói Trương tướng muốn dùng Tể tướng kiêm Su Mật. Môn khách nhẹ giọng nói. Sắc mặt Lý Thừa Chi hơi đổi, đô đường là nơi hai phù hợp nha làm việc, đồng thời cũng để cho tay chân Tể tướng đương nhiên vươn vào Su Mật viện. Hiện giờ quân quốc đại sự, Tể tướng đều có hoàng nghị, Tể tướng muốn kiêm nhiệm Su Mật sứ, trong kinh sư sớm đã có đồn đãi, thậm chí qua mấy năm nay, đều có không ít tiểu thần dân thư thỉnh cầu Tể tướng kiêm nhiệm Su Mật sứ, từ đó đánh một phú quý. Bất quá nhiều năm như vậy, hai vị Tể tướng lại thủy chung không có chân chính động thủ. Nhưng gần đây, lời đồn không còn là lời đồn. Hàn Cương sắp rời trước, ý chí muốn thống nhất quân quốc của Trương Hàm càng thêm mãnh liệt. Lý Thừa Chi cũng nghe được một chút tin tức từ Hàn Cương, nói là tể tướng kiêm nhiệm Su Mật sứ, là hắn can thiệp quân sự danh chính ngôn thuận, nhưng ở Su Mật viện xử lý công việc hàng ngày, vẫn là chỉ đảm nhiệm chức chi Su Mật viện, mà không phải quan viên Đông phủ. Đây là Hàn Cương dự định phòng ngừa chú đáo, tránh cho ngày sau xung đột, trước nhường ra một bước. Thừa nhận vốn đã là sự thật tể tướng can thiệp quân sự, lại vạch ra một đạo, để ngừa ngày sau Trương Hàm được một tức lại muốn tiến một thước. Mặt khác, cũng là muốn tiến hành trao đổi với Trương Hàm, bảo đảm ngày sau tể tướng cứ việc nắm hết quyền lực, cũng phải bị đại nghị hội kiềm chế. Dựa theo Lý Thừa Chi phỏng đoán, ngày sau Đông phủ thiết lập nhị tướng tam tham, tiếp tục kéo dài cục diện bây giờ. Mà Su Mật viện, bài trừ chức vụ ký hợp đồng thư Su Mật viện, còn có 5 chức vị. Su Mật sứ, chi Su Mật viện sự, Su Mật sứ, đồng chi Su Mật viện sự, ký thư Su Mật viện sự 5 vị trí này. Su Mật sứ trong đó, liền do thủ tướng kiêm nhiệm. Thứ tướng chỉ để ý Đông phủ, không hỏi Tây phủ sự. Lý Thừa Chi không hài lòng với điều này, nhưng hắn tự hỏi mình che giấu rất khá. Bất kể là dự đoán về sự thay đổi sau này, hay là tâm trạng của bản thân, đều che giấu rất sâu, bất giác có người sẽ nhìn ra. Nhưng vị khách đến từ Hàn Trung Ngạn hôm nay lại đang thăm dò hắn. Là Hàn Trung Ngạn đã nhận được tin tức. Hắn biết từ khi nào? Lý Thừa Chi suy nghĩ nhanh chóng, sắc mặt biến hóa đã hồi phục bình thường, lơ đãng liếc mắt một cái, ồ, lại có việc này. Chương 13. Miếu đường 4. Chương 13. Miếu đường 4. Lý Thừa Chi thờ ơ đáp lại, thậm chí còn mang theo chút ý cười trêu tức, giống như nghe được một lời nói vô căn cứ. Nhưng môn khách thân tín của Hàn Trung Ngạn hai mắt sáng ngời, Lý Thừa Chi không phủ định, thậm chí đổi người, đây là cơ hội. Tể tướng muốn kiêm nhiệm Su Mật sứ, đây có phải sự thật hay không, kỳ thực cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất, hắn phải giúp chủ nhân thuyết phục Lý Thừa Chi. Cho dù đây là tin tức giả không do nguyên do, hắn cũng phải nghĩ cách khiến Lý Thừa Chi tin tưởng. Trước tiên khiến Lý Thừa Chi hứng thú, sau đó mới có thể thuyết phục hắn. Có thể thuyết phục hay không không nói, hắn rất có lòng tin đối với việc khiến Lý Thừa Chi hứng thú. Bởi vì Lý Thừa Chi đã dự định sẽ tiếp nhận vị trí duy nhất của Hàn Cương đảm nhiệm chức tể tướng. Trước khi đại hội nghị chính thức tổ chức, hắn sẽ trở thành thứ tướng chỉ đứng sau Trương Hàm. Cùng với Trương Hàm và mấy vị đồng liêu, cùng nắm giữ quốc gia có được ước vạn con dân này. Nếu đã trở thành tể tướng cùng đứng với Trương Hàm, vị môn khách này tin tưởng Lý Thừa Chi sẽ không cam lòng quyền hạn của mình chỉ có thể giới hạn ở chính vụ mà không thể chủ đạo quân sự. Nói như vậy, cùng tham chi chính sự lại có gì khác nhau? Môn khách càng nghiêng về phía trước một chút, Bắc Cương trại phòng, nơi tể tướng dự phòng, Su Mật duy duy mà thôi. Giao Châu hưng binh lại là do tể tướng nghĩ ra, Su Mật lên tiếng hành động. Hà Bắc một bên khởi công xây dựng tuyến đường sắt đi thông Liêu quốc, một bên xây dựng hai bên đường sắt, nhất là ở chỗ đường sắt nối nhau, thành trại hai nước rằng co xa xa, chỉ có cách hai giảm, dùng hỏa pháo hạng nặng đặt ở trong lũy thành, tất cả mọi thứ đều là do hai vị tể tướng khống chế. Mà về phía Giao Châu, năm kia triệt để công chiếm thành quốc Nam Bộ Việt Nam thiết lập Lâm ấp Châu, đây là bởi vì trong nước thèm nhỏ dãi đất đai màu mỡ Nam Dương mà khai triển chiến tranh. Nhưng hành động quân sự lần này, so với gọi là chiến tranh, không bằng xưng là võ trang du hành. Quốc lực của Chiêm Thành vốn đã suy yếu, lại bởi vì chủ vườn trồng trọt Giao Châu cần nô công, mà quanh năm mất máu, sớm đã là một căn nhà đổ nát của trụ. Khi triều đình quyết định dụng binh với Chiêm Thành, cho đến cuối cùng cũng chỉ động đến hai thần cơ doanh chỉ huy, cùng với ba cấm quân Quảng Tây chỉ huy, còn lại đều là do động man Quảng Tây tạo thành, đi theo đàn sói phía sau đầu sói. Nhưng trong trận chiến này, lần duy nhất có thể gọi là hội chiến, là đánh chiếm quốc đô thành. Chỉ là nhân vật chính không phải thần cơ doanh đến từ Đông Kinh khai phòng, trang bị đến tận răng, mà là thủy sư Nam Dương xuất phát từ Quảng Châu. Thủy sư Nam Dương vốn phụ mệnh làm tiên sư, lướt ngang chiếm vùng duyên hải thành, đồng thời phòng ngừa viện quân của Tam Phật Tề từ trên biển tiến vào chiếm thành. Nhưng thủy sư Nam Dương lần này, sau khi chiếm được cảng khẩu gần nhất của thủ đô chiếm thành, phái ra 1300 thủy thủ lên mở, mang theo 8 khẩu pháo ba tấc, một lần hành động công chiếm Cựu Châu, bắt được hơn ngàn đại thần quý nhân dưới thành vương, thuận tiện điên cuồng dẫn quân chủ tướng Nam Hạ. Lâm ấp Châu thiết lập, sinh ra càng nhiều vườn trồng trọt. Vô số vân quý phú hộ, hoan hô nhảy nhót chạy về phía nam. Có thể tưởng tượng, tương lai sẽ có càng nhiều gạo, càng nhiều hương liệu, càng nhiều điện thảo vận chuyển đến đất Trung Quốc. Nhưng trận chiến tranh này, đồng dạng là do tể tướng chủ đạo, Su Mật viện phối hợp mà thôi. Mặc dù thành viên nhà hộ của hai phủ đều chiếm được chỗ tốt rất lớn ở trong đó, nhưng phần lớn nhất trong đó vẫn là do thủ tướng Trương Ánh Ánh vui vẻ nhận. Những chuyện này, không cần môn khách nói tỉ mỉ, chính Lý Thừa Chi cũng hiểu. Môn khách hạ thấp giọng, hiện giờ triều đình không nói rầm rộ binh qua, cho dù điều lên một hai binh mã chỉ huy, cũng sẽ báo cho tể tướng xử lý. Trương tướng muốn kiêm nhiệm Su Mật sứ, chẳng lẽ không phải thuận lý thành trương? Đương nhiên là thuận lý thành trương. Trương Hàm thấy được điểm này nên mới có tâm tư như vậy. Hơn nữa quá khứ cũng có nhiều tiền lệ, hoặc là nói, đây chính là ví dụ của ngũ đại. Năm đời phụ tương đa kiêm Su Mật sứ, đời thái tổ tiếp tục sử dụng thứ tư, Phạm Chất, Vương Phổ, Ngụy Nhân Phổ đều kiêm Su Mật sứ, sau Triệu Phổ cũng kiêm nhiệm Su Mật sứ. Nhưng theo thái tổ Thái Tông chen ép tướng quyền, tình hình tể tướng kiêm nhiệm Su Mật sứ càng ngày càng ít thấy. Khi đến Nhân Tông, bởi vì Tây Hạ phản loạn, cộng thêm người Liêu nhìn chằm chằm, vì toàn lực ngăn địch, lại kiêm chức tể tướng cộng thêm Su Mật sứ. Mà theo Khánh Lịch Hòa Nghị ký kết, Tây sự dần dần chuyển thành Trường Kỳ hóa, quyền lực tể tướng kiêm vấn binh sự liền bị tước đoạt đi. Cho đến hôm nay, hai vị tể tướng đều là danh soái từng lĩnh quân phá quốc, hiểu rõ quân sự, ngược lại còn hơn thành viên Su Mật viện, quan trọng nhất là không có hoàng đế can thiệp, bọn họ liền không chút do dự mò qua giới. Thậm chí chuyển hai phủ ra khỏi hoàng thành, chuyển vào đô đường mới tu sửa, lấy danh nghĩa là hợp nha làm việc, trên thực tế chính là vì có thể can thiệp quân sự. Nhưng Lý Thừa Chi chỉ cười, lại không tiếp lời. Thuận Lý Thành Trương đã rất nhiều năm, chính là Trương Hàm muốn kiêm Su Mật sứ, Lý Thừa Chi kiêm Su Mật sứ, Hàn Trung Ngạn lại có thể như thế nào? Tại hạ có lòng tham chính cố kỵ, nếu tham chính tranh giành ngắn dài, đắc tội trương tướng, ngày sau chỉ sợ vị trí tập hiện này chỉ có thể nhường cho người khác. Đơn đao trực tiếp kích thích, Lý Thừa Chi bình thản ung dung, vị trí tể tướng, có thể tư tư tương thụ. Tham chính cần gì phải như thế, tham chính sẽ tiếp trưởng tướng vị, việc này triều đình lại có ai không biết. Lý Thừa Chi vẫn cười mà không nói. Vị trí tể tướng tư tương thụ thụ, đây là chuyện không thể tưởng tượng được trong thời đại hoàng đế tự mình chấp chính. Tể phụ bổ nhiệm miễn nhiệm, nếu nắm giữ trong tay tể phụ, hoàng đế còn có chuyện gì có thể can thiệp. Đừng nói là nói chuyện, ngay cả nơi sống yên ổn cũng chưa chắc đã tìm được. Giống như bây giờ, hoàng đế không thể can thiệp vào nhân sự triều đình, chỉ là nói sai một câu trong tang lễ của tổ phụ hoàng hậu, liền bị tể tướng đuổi về, hơn nữa câu nói kia còn không thể nói ông ta sai, nếu như là phụ thân, tổ phụ của ông ta, sau khi nói một câu tương tự, nhà tang gia đều cảm động đến rơi nước mắt quỳ tạ thiên ân, mà nhóm tể phụ cũng sẽ liên tục ca ngợi thánh đức vô cương. Bây giờ Hàn Cương định từ chức tướng quốc, sắp xếp Lý Thừa Chi tiếp nhận, ai có thể nói gì? Lý Thừa Chi được xem như là một hệ của Hàn Cương. Từ năm đó khi ông ta tham gia tuyển cử tể phụ, ông ta đã đứng về phía Hàn Cương, ông ta chính là nhân vật số 2 của Hàn Cương. Bởi vì hào quang trên người Hàn Cương quá mức mãnh liệt, khiến Lý Thừa Chi ảm đạm phai mờ, vẫn ở trong bóng tối. Hơn nữa người mới của Hàn Cương lại nhiều vô số kể, khiến cho Lý Thừa Chi ở bên ngoài từ đầu đến cuối thanh danh không vang dội. Nhưng Hàn Cương hiện giờ dựa theo hứa hẹn trước kia mà từ chức tướng vị. Có thể sau hắn thuận lợi tiếp nhận tướng vị, lại có thể tiếp tục phát ra thanh âm của Hàn hệ trong đô đường cũng chỉ có một mình Lý Thừa Chi mà thôi. Từ khi Vương An Thạch bắt đầu cải cách, Lý Thừa Chi là một trong những trung kiên của phái cải cách, già đời tư cách cũng không thua kém Trương Hàm bao nhiêu. Sau đó Lý Thừa Chi bởi vì không hợp với đảng mới, phẫn nộ mà chuyển đổi môn đình, ở dưới sự hồi báo của Hàn Cương ngồi vững vàng vị trí tham chính 10 năm. Ngoại trừ Hàn Cương ra, trong Hàn hệ ai có tư cách hơn hắn một bậc? Thần Quát Đức Hạnh Nông cạn không được, Vương Cư Khanh đã chí sĩ không được, Du Sư Hùng, hạng người hoàng thượng càng không được. Sau khi Hàn Cương rời nhiệm, chức vị tể tướng kia trên cơ bản đã xác định giao cho Lý Thừa Chi tiếp nhận. Môn khách nói, đích thật là sự thật thế nhân đều biết. Nếu như muốn thuyết phục Lý Thừa Chi, chỉ là những lời này, xa xa không đủ. Lý Thừa Chi chờ môn khách đổ cùng truy kiến, lấy ra lá bài tẩy thật sự, mà môn khách không khiến hắn thất vọng. Nhưng tham chính còn biết, trương tướng muốn sửa chiêu văn, sử quán, phân chia làm tả hữu nhị tướng, phân trưởng các ti mọi việc. Chương 14. Miếu đường, Nam. Chương 14. Miếu đường, Nam. Tả tướng, hữu tướng. Lúc rời khỏi nhà, Lý Thừa Chi có vài phần tiếc nuối, chọn buổi sáng tiếp đại khách tới thăm, đối thoại chỉ có thể vội vàng kết thúc. Bất quá hắn cũng có vài phần may mắn, nghe được tin tức Hàn Trung Ngạn môn khách tuân ra, chấn động trong lòng mình, không thể nào không phản ứng ở mặt ngoài. Nói thêm một hồi, tâm sự bại lộ càng nhiều, chỉ sợ sẽ cho Hàn Trung Ngạn nhược điểm có thể lo liệu. Từ trong đối thoại rời khỏi, ngồi ở trên xe ngựa, Lý Thừa Chi đã không suy nghĩ nhiều về nguồn tin tức của Hàn Trung Ngạn nữa, cũng không nghĩ Hàn Trung Ngạn có thể lợi dụng cái tin tức rõ ràng có thời hạn này, tranh thủ được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn hiện tại chỉ quan tâm hai chuyện, thứ nhất, thật giả. Thứ hai, ứng đối đường phố bên ngoài cửa sổ xe, ngựa xe như nước. Xe ngựa của Lý Thừa Chi, dưới vòng vây của Tiền Hậu Nguyên chậm rãi mà đi đã không phải là thời gian một quan đi tuần, đám người tránh đường. Hiện nay triều đình ban bố luật an toàn, người đi đường xe ngựa đều phải dựa vào phải chạy. Còn cương điệu xe ngựa cùng người đi đường, cho dù là tể tướng ra ngoài, cũng chẳng qua là bởi vì nhân viên đi theo nhiều một chút, có thể cam đoan trước sau sẽ không có xe ngựa khác trà trộn vào, sẽ không buộc xe ngựa đối diện dừng lại, càng sẽ không vội vàng đuổi người đi đường tránh xuống mái hiên ven đường. Quan viên bình thường đi tuần, nếu như phải trước sau quát đạo thanh lộ, kỳ bài quan và tùy tùng hộ vệ đều có thể cưỡi ngựa ngồi xe, sẽ không giống như quá khứ, kỳ bài quan trước sau giơ bài đi bộ, quan viên trung gian cưỡi ngựa, đem đường lớn đi xe ngựa, ngăn cản nước chảy không lọt. Tuy rằng thiếu chút thể diện, nhưng đối với vấn đề giao thông quấy nhiễu nội bộ kinh sư, cũng ít đi rất nhiều ảnh hưởng. Có trời mới biết, trong kinh sư có bao nhiêu xe ngựa, dựa theo ghi danh của quần mục ti, số ngựa trong kinh kỳ có hơn 18 vạn. Mà giống như nhân linh có hộ buôn lậu chỗ tịch, ngựa tư nhân không vào sổ sách, kỳ thật cũng không ít. Hơn nữa xe ngựa cũng càng ngày càng nhiều, nhà bình thường phú hộ, trong nhà liền chuẩn bị một chiếc xe ngựa, nuôi 5-3 con ngựa đường phố kinh sư tuy rộng lớn, nhưng ở trước mặt càng ngày càng nhiều xe ngựa, vẫn lộ ra quá mức chật hẹp. Càng nghiêm trọng hơn là người đi đường xe ngựa hỗn hành, khiến cho tình huống đường xá tắc nghẽn càng ngày càng nghiêm trọng, mà sự cố cũng liên tiếp phát sinh. Cho nên mới có luật an toàn giao thông xuất hiện đại. Bởi vì các tể phụ làm gương cho mọi người, cộng thêm công lao phạt tiền và gậy gộc của phụ khai phong, đi về phía phải, xuyên qua giao lộ xem chỉ huy, người đi đường không lên xe ngựa không đi lối đi bộ, những điều khoản này đã xâm nhập lòng người đường phố phụ khai phong trật tự, hiện giờ gọn gàng ngăn nắp, xem trang phục người đi đường, không phải tơ lụa thì là giấy lụa, mỗi một người đều giàu có, khỏe mạnh. Cái này giống như quân chính sự của đại tống, dưới sự lãnh đạo của hai vị tể tướng, phát triển không ngừng, gọn gàng ngăn nắp. Thật ra đã có thể xác nhận 7-8 phần. Nếu là mình, thống trị thiên hạ quốc thái dân an, tứ di tân phục, tay nắm đại quyền, phụ thiên hạ kỳ vọng, mà một đồng liêu khác có thể địch nổi, lại phải rời khỏi triều đình, Lý Thừa Chi cảm thấy mình khẳng định sẽ muốn tiến thêm một bước. Hàn Cương tuy rằng không thể nói là muốn rời khỏi triều đình, nhưng rất rõ ràng, hắn không có khả năng điều khiển triều chính dễ như trở bàn tay. Như vậy, Trương Hàm có chút ý nghĩ, cũng là đương nhiên. Về phần ứng đối, Lý Thừa Chi nhất trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm như thế nào, ý nghĩ xuất hiện rất nhiều, nhưng có thể thực hành lại rất ít. Trái phải hoàn toàn chính xác có cao thấp khác biệt, cổ pháp hữu giả vi tôn, bây giờ thì là trái vi tôn. Nếu thật sự đổi chức quan, Trương Hàm làm tả tướng, mình làm hữu tướng, đây là điều không cần phải nói. Không phải cái này cũng không phải trọng điểm, chế độ tể tướng hiện nay, thứ tướng mặt tướng thủ tướng, điểm cao thấp rất rõ ràng. Quan trọng là, trong quá trình cải chế, Trương Hàm sẽ vớt được bao nhiêu lợi ích. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ. Có thể tưởng tượng được, Trương Hàm sẽ tự giác hạn chế cải cách ở vị trí tể tướng sao? Tất nhiên sẽ theo toàn bộ, ít nhất hơn phân nửa chế độ quan liêu cải cách. Trương Hàm, hắn nhất định sẽ chia một khối lớn lợi ích trong quá trình thay đổi chế độ quan lại. Mà Hàn Cương, có thể thỏa hiệp với Trương Hàm hay không, đây là chuyện không có cách nào xác định. Ít nhất dựa theo ví dụ trước kia, khả năng này ít nhất 5 phần trở lên. Sở dĩ tể tướng quý trọng, cũng không phải bởi vì vinh quang của Lễ Tuyệt Bách Liêu, mà là vì nắm giữ chính sách thư dân trong thiên hạ, quyền lực cố vấn, nhất là ở hôm nay, ngoại trừ không có uy nghi của thiên tử gia, mọi việc một lời quyết định, đã không có bao nhiêu khác biệt so với hoàng đế. Cho dù có đôi khi sẽ bị phản đối, lẽ nào hoàng đế không phải cũng như thế sao? Nếu Trương Hàm chủ đạo thay đổi, để y trở thành hoàng đế hữu danh vô thực, khiến mình chỉ có thể làm tham chi chính sự mang danh tể tướng, vậy Lý Thừa Chi cảm thấy, còn không bằng duy trì hiện trạng, mình thanh thản ổn định làm một chính sự tham chi là tốt nhất, tể tướng có danh không có quyền kia, cho tới bây giờ đều là công cụ kéo ra để che tội. Lúc Lý Thừa Chi xuống xe, hai hàng lông mày vẫn mang theo một tia sầu lo. Chỗ ở của các tể phụ ngay tại đô đường, để cho hắn suy nghĩ thời gian vẫn là quá ngắn. Kết luận cuối cùng chỉ có thể thông báo với Hàn Cương, hỏi rõ thái độ của Hàn Cương, nếu không thì không thể làm bất cứ chuyện gì. Cảnh thúc. Từ trên xe ngựa đi xuống, Lý Thừa Chi lập tức bên cạnh đồng thời xuống xe chào hỏi một người, về kinh lúc nào? Người tới có màu da ngăm đen, dung nhan tang thương, nhìn qua có phần chịu khổ phơi gió phơi nắng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, bộ dáng không được nghỉ ngơi tốt. Nhìn thấy Lý Thừa Chi, hắn hành lễ hỏi trước, sau đó mới nói giọng khàn khàn, đêm hôm qua. Lý Thừa Chi đến gần, trên gương mặt nghiêm túc của hắn đã nở một nụ cười thân thiết, một đêm không ngủ. Sau khi trở về thì đi gặp Hàn tướng công, còn chưa ngủ. Hàn tướng công, ở trong mắt Thần Liêu, bản tính nghiêm trọng, tham chi chính sự đáng kính đáng sợ, giờ phút này tươi cười thân thiện, các ngươi là sư huynh đệ, còn nói xa lạ như vậy. Lễ không thể bỏ. Trong các đệ tử của Hàn Cương sư huynh, Trương Tái, danh vị du sư hùng gần với Hàn Cương, nghiêm túc trả lời. Hàn Lâm học sĩ, cùng phán tổng cục đường sắt. Đây là vị trí du sư hùng hiện tại, mà cũng giống như Lý Thừa Chi đang làm chính sự tham chi, lại sắp tiếp nhận chức vụ thể tướng, du sư hùng cũng có một vị trí tiếp nhận, phán tổng cục đường sắt, đồng thời còn sắp thăng nhiệm ký thư su mật viện, thế chỗ cho thẩm quắc khác. Không phải hoàng thường mà rất nhiều người suy đoán, mà là vị sư huynh vẫn luôn chiếm giữ lung tây này của Hàn Cương. Du sư hùng nhậm chức ở quan Tây nhiều năm, sau đó lại chủ trì công lược Tây vực, mặc dù danh tiếng ở kinh thành không bằng chi phủ Khai Phong, nhưng công huân tư lịch còn trên cả hoàng thường, so với thời gian làm tiến sĩ thì biết tư lịch kém xa. Trong hệ Hàn Cương, du sư hùng luôn áp đảo hoàng thường, đây chính là chuẩn bị mà Hàn Cương lưu lại. Sau khi hắn rời khỏi chức vụ, Lý Thừa Chi, Trần Quát, du sư hùng, một người gánh một người, tiếp được chỗ chống vị trí trước lưu lại. Đồng thời còn chuẩn bị sẵn sàng cho 5 năm sau. Với tuổi tác của Lý Thừa Chi thì nhiệm kỳ 2 năm tiếp theo cũng đã đầy, cũng nên về hưu rồi. Thần Quát cũng gần như từ chức vào lúc đó. Có thời gian 10 năm, du sư hùng có thể thuận lý thành chương tiếp nhận tướng vị. Mà hoàng thường sau khi tích lũy rất nhiều tư lịch, cũng có đủ tư cách tấn thân đô đường. Hàn Cương có 2 đến 3 tên dòng chính trong đô đường, đã đủ để bảo đảm lợi ích của khí học. Chương 15. Miếu đường 6. Chương 15. Miếu đường 6. Nhìn sắc mặt du sư hùng, liền biết vị trí này của hắn tuyệt không dễ làm. Tuy trưởng quản tổng cục đường sắt quyền lực rất lớn, thậm chí xếp hạng nhất trong trung thư Bách Ty, có thể do một đầu mối mật kiêm nhiệm, có thể thấy được tầm quan trọng của nha môn này. Nha môn dưới trung thư môn quản lý, lại muốn phó nhị quan su mật viện đến kiêm chức, cũng có thể thấy được chủ quan phải kiêm văn võ. Bởi vì vị trí này quá trọng yếu, tựa như mạch máu lớn trong cơ thể người, gãy là sẽ lấy mạng người. Nhất chuyển vận sứ ngày xưa, tư lịch hơi dài, liền có thể vào hàng ngũ tùy tùng. 6 đường Giang Hoài phát vận sứ, 3 cửa Bạch Ba phát vận sứ, cùng với 2 đường Kinh Hồ phát vận sứ, 4 đường Hồ Quảng phát vận sứ sau này, loại chủ quan nha môn tuyển cơ quan hệ đến mệnh mạch triều đình này, càng không phải quan theo chức vụ thâm niên, thậm chí quan nhị chế không được thụ. Mà tổng cục đường sắt có liên quan đến vận chuyển thiên hạ, so với Giang Hoài chấp trưởng cương vận biện thủy lục lộ càng nặng hơn gấp 10 lần. Không chỉ phải chủ trì vận chuyển công tư, chuyển vận quân nhu, đồng thời còn phải chủ trì công tác xây dựng, sửa chữa, ngẫu nhiên còn có nhiệm vụ điều binh bình định. Chức vị chuyên nghiệp, chọn quan viên không hợp cách nhậm chức, tốt nhất cũng chỉ có thể là thủ thành, càng lớn hơn có thể là gây ra một đám nhiễu loạn, lãng phí ước vạn công cương là chuyện nhỏ, làm cho binh bị cũng loạn theo, vậy thì lớn chuyện rồi. Mạng lưới đường sắt Liêu Quốc quy mô kém xa Đại Tống, nhưng lúc mới xây dựng vẫn gây ra sơ suất không nhỏ, nếu không phải căn cơ Liêu Quốc xây dựng trên lưng ngựa, bên Đại Tống, người động lòng tuyệt đối không chỉ một mình Trương Hàm. Nếu Thẩm Quát nhiệm kỳ đầu tiên làm chức vụ phán tổng cục đường sắt, phải biết xây dựng quân sự, phải giỏi chính vụ, phải thông kế toán, đồng thời tư vọng phải đủ cao, phải có được phó chức su mật viện, dù sao cũng là quyền hành liên quan đến mệnh mạch quốc gia, tư vọng quan chức hơi thấp một chút là không áp chế được. Trong thiên hạ mấy vạn quan viên, có thể phù hợp những tiêu chuẩn này cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những điều trên kỳ thực đều không quan trọng. Ngoại trừ chức quan của bản thân phải đạt tới tiêu chuẩn ra, có năng lực vô năng đều không phải là vấn đề, quan trọng là xem bối cảnh, chỗ dựa. Không có chỗ dựa, có năng lực nữa cũng ngồi không nổi. Có chỗ dựa, hạng người bình thường cũng có thể ngồi ở địa vị cao. Giống như 6 đường Giang Hoài phát vận sứ, trước sau mấy chục người, cũng không phải ai cũng có thể như Tiết Hướng, ở vị trí thành thạo. Bằng không, cương vận biện Hà trước đó của Tiết Hướng, cũng sẽ không mỗi năm báo lên 2 thành hao tốn. May mắn, tổng cục đường sắt mới thiết lập vẹn vẹn 10 năm này, còn chưa lây nhiễm loại dư khí thi cư như nha môn khác, tật xấu được chăng hay chớ, nhạn nổ lông. Nha môn mới này, chính là lúc muôn vàng chuyện đều hưng phấn, ngoài nhìn nền móng ra, cũng sẽ nhìn năng lực và hành vi hành chính. Cho dù là người trong khí học, nếu như tài cán khó lòng tin cậy, cũng khó có thể chen thân vào trong đó. Cho nên du sư hùng theo sát sau Thẩm Quát, cho dù y ở Cam Lũng hiệp trợ tổng cục đường sắt, chủ trì sự ấm lạnh của Hưng Tu xuyên qua hành lang Hà Tây, Cam Túc, Lan Lương mỗi người một đoạn công dịch, đồng thời lại có kinh nghiệm sung túc làm soái thần, nhưng y vẫn phải thay thế Thẩm Quát ở công trường đường sắt các nơi thiên hạ, sau khi triển lãm đầy đủ tài cán của mình, mới có thể ở ngày sau thuận lợi tiếp nhận tổng cục đường sắt ở trước mắt. Du sư hùng vẫn chỉ là Hàn Lâm học sĩ kiêm cả tổng Cục đường sắt có tư cách tham gia hội nghị chính trị đến từ Hàn Lâm học sĩ, mà không phải một việc cần hắn chạy khắp trời Nam Biển Bắc, một năm chỉ có 2 tháng có thể làm ở kinh sư. Vất vả như vậy, khiến cho bề ngoài của Du Sư Hùng cùng tuổi thực tế của hắn chênh lệch rất xa. Cảnh thúc, bảo trọng thân thể nhiều hơn mới được. Lý Thừa Chi giống như trưởng bối dặn dò Du Sư Hùng, nếp nhăn trên trán đều thoáng hiện vẻ hiền lành sáng bóng. Đa tạ tham chính, sư hùng hiểu. Du Sư Hùng trả lời nghiêm túc cẩn thận, không để lại nửa điểm thực tế với người. Thật giống thẩm quát. Lý Thừa Chi nghĩ, hai người chủ sự trước sau của Tổng cục Đường sắt, trải nghiệm này, nhân phẩm, tính cách đều khác nhau một trời một vực, sao biểu hiện bên ngoài lại giống như vậy? Thẩm quát hắn hiểu, dù sao nhân phẩm cũng là thế nhân nói ra, làm việc không thể không cẩn thận. Bất quá sau khi thẩm quát vì Đường sắt cúc cung tận tụy, đã bằng vào nhiều năm công vân, triệt tiêu ấn tượng thay đổi thất thường của người ta. Nếu như là 10 năm trước, thẩm quát còn có thể bị nói thành nhân nhân, cho tới bây giờ, đã không có người nào sẽ nói như vậy. Cho nên có thể tiếp nhận chức vụ tham chi chính sự, từ Xu Mật viện chuyển tới môn hạ trung thư. Nhưng Du Sư Hùng lại vì sao? Sư huynh của Hàn Cương, sau lưng có khí học thâm diệt mộ, dưới tay có vô số đồng môn, quân công hiển hách, công tích tích lũy, hắn hoàn toàn không cần cẩn thận chặt chẽ giống như thẩm quát. Tính cách của Du Sư Hùng, dựa theo Lý Thừa Chi hiểu biết trong quá khứ, cũng không giống như trước mắt. Hoặc là nói, tính cách không giống với 2 năm qua biểu hiện ra ngoài, điều này cũng có chút thú vị. Hắn rốt cuộc đang đề phòng ai? Hay là đề phòng tất cả mọi người? Vẫn nên chú ý nhiều hơn. Người xem Vương Phỏng Minh, chính là quá không chú ý dưỡng sinh, nếu không làm sao đến mức hơn 60 tuổi liền cáo bệnh. Ngọc Côn tướng công có chỗ dựa vào hắn, hết lần này tới lần khác liền bị bệnh. Vương Cư Khanh bệnh giả, cuối năm trước không thể không chí sĩ, Du Sư Hùng cũng chính là khi đó bị điều về kinh sư, trở thành trợ thủ của thẩm quát. Lý Thừa Chi và Du Sư Hùng sóng vai đi, vừa không lộ dấu vết quan sát, vừa nói chuyện phiếm, bên này ta có một phương thuốc tứ vật thang, còn là lần trước Dương Thái Y lấy được khi Dương Đức thì hồi kinh, không phải bổ huyết, mà là dưỡng khí. Chỉ để lại một vị hoàng lương, cái khác đều đổi. Ta uống vào cũng không tệ, ban đêm có thể ngủ an ổn, ban ngày cũng sẽ nhiều tinh thần hơn. Có lẽ cảnh thuốc uống cũng có tác dụng, nhưng mà phân lượng dùng thuốc còn phải cân nhắc một chút, chờ ngày mai ta tìm ra phương thuốc, ngươi đi hậu sinh ti tìm người giảm bớt. Đa tạ tham chính. Du Sư Hùng vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng còn nói tiếng cảm ơn, cảm tạ Lý Thừa Chi quan tâm cùng quà tặng. Chỉ là giọng điệu nói chuyện, vẫn là nghiêm túc cung kính. Cũng đừng cảm ơn lão già ta, vị trí của ngươi là quan trọng nhất, tổng cục đường sắt tuyệt đối không thể để mất, không biết đã nhìn chằm chằm bao nhiêu người. Đừng nói là tứ vật thang, cho dù là mỗi ngày gan rồng bị phượng, cũng phải chuẩn bị sẵn cho ngươi. Đường sắt quan trọng, Sư Hùng hiểu được. Cũng chỉ mong có thể không phụ quốc cân, không phụ sự ủy thác của tướng công. Lý Thừa Chi quan tâm, từng quyền có thể thấy được, Du Sư Hùng cũng không thể không thổ lộ một phen tâm tích. Chỉ là từ trong lời nói của Du Sư Hùng, nghe không ra bao nhiêu lo lắng. Hắn đích xác là không cần lo lắng, bởi vì vị trí của hắn có 2 vị tể tướng liên hợp bảo đảm, chính là xảy ra chuyện, không thể không giao chức vụ ra, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay người một nhà. Càng không cần phải nói hắn cũng không biết dự định của Trương Hàm. Hàn Cương tặng 3 nha môn trong 4 tuyển cho Trương Hàm, mới biến tổng cục đường sắt thành đất của mình. Hơn nữa Trương Hàm cũng không tranh nổi Hàn Cương, môn nhân khí học tràn ngập trong tổng cục đường sắt, từ trên xuống dưới tất cả đều là đệ tử chuyên môn, phái ai đến đều bị tước quyền. Hàn Cương có lễ nhượng bộ, Trương Hàm đương nhiên sẽ không hiềm khích Minh Hữu Bình Sinh. Trương Hàm, Hàn Cương liên thủ nắm giữ triều chính hơn 10 năm, nếu không phải song phương tình nghĩa sâu đậm, mọi việc phối hợp với nhau, đã sớm trở mặt. Tốt một chút là quyết ra thắng bại, một người trong đó rời khỏi, kém chính là lưỡng bại câu thương, để cho người khác nhặt tiện nghi, kém cỏi nhất chính là hoàng đế thân chính, tất cả đều xong đời. Nhưng sự ăn ý như vậy cũng khiến rất nhiều người thất vọng. Chương 16. Miếu đường 7. Chương 16. Miếu đường 7. Thoáng nói vài câu, hai người liền đến trong sảnh chính của phòng nghị sự. Hôm nay là ngày hội nghị chính trị. Nghị chính đã đến hơn phân nửa, Du Sư Hùng vừa vặn gặp dịp, mới có thể ở buổi sáng tới đô đường. Những tể phụ khác gần như đều đến, nhưng Trương Hàm còn chưa tới, hắn luôn đến cuối cùng. Mà Hàn Cương cũng không đến, nhưng hắn chưa bao giờ giống như Trương Hàm khoan thai đến muộn, mà là đến không sớm không muộn, có vẻ rất trung dung. Hôm nay Hàn Cương không tới, là có nguyên nhân khác. Ngọc Côn tướng công tiến cung rồi, còn chưa trở lại. Thẩm Quát tới trước, nói với hai người. Thành viên đô đường mỗi 5 ngày ở trong hoàng thành trực nhật một lần, đồng thời mỗi nửa tháng vào triều yết kiến thái hậu một lần. Nhưng hai vị tể tướng thì 2-3 ngày liền vào cung một lần, hướng thái hậu bẩm báo quân quốc trọng sự. Bất quá bởi vì nguyên nhân an toàn, hai người Trương Hàn trừ ngày triều hội mỗi nửa tháng, quyết sẽ không đồng thời vào cung, luôn có một người ở bên ngoài lưu thủ, chuẩn bị vào nhất. Thái hậu một mực ở trong cung tĩnh dưỡng, mọi việc quân chính thiên hạ đều là do tể tướng, đô đường, nghị chính xử lý, sau đó báo cho thái hậu. Trên danh nghĩa, toàn bộ triều đình vẫn là dưới sự chỉ huy của thái hậu vận hành, mà bản thân thái hậu thì là được di chiếu của thiên đế mới có thể buông rèm chấp chính. Dựa theo cách nói của Lý Thừa Chi từ Hàn Cương bên kia, tựa như đạo thống nho môn. Tranh chấp chính trị lớn này cũng có cái gọi là pháp thống đại hội nghị muốn làm một việc, chính là đem quyền lực quyết định quyền lực thuộc về chính quyền, cũng chính là phế bỏ pháp thống truyền thừa đế vị cũ, mà quy về đại hội nghị đại biểu cho hàng tỷ sĩ dân trong thiên hạ. Tuy rằng Lý Thừa Chi đối với cách làm của Hàn Cương vẫn có vài phần khó có thể tán đồng, nhưng nhìn thái độ của hoàng đế bây giờ là biết, đã đến lúc phải giải quyết hoàng đế. Về điểm này, Lý Thừa Chi không có nửa điểm khúc mắc. Hai vị tể tướng chủ trì hội nghị còn chưa tới, cũng không nghiêm túc lặng im như lúc hội nghị, tể phụ và các nghị chính, phần lớn top 5 top 3 tụ tập một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Thần Quát và Du Sư Hùng, chính phó quan của Tổng cục Đường sắt, sau khi xin lỗi Lý Thừa Chi, cũng đến một bên nói chuyện. Nhưng cũng có hoàng thượng trước mặt Lý Thừa Chi hiện tại, ngồi bên bàn tròn, trong tay cầm một quyển sách, chuyên chú đọc. Minh Trọng, xem sách gì vậy? Dũng tâm như vậy? Tham chính. Vài giây sau, hoàng thượng mới chuyển tầm mắt qua. Thấy là Lý Thừa Chi, vội vàng đứng dậy, hành lễ chào hỏi. Lý Thừa Chi đáp lễ lại, liếc mắt nhìn quyển sách Hoàng Thường lật ra trên bàn. Hoàng Thường thấy thế, liền lật trang địa qua. Là một trong những tờ báo của Tự Nhiên, tên báo là Kinh Nghĩa Đơn Giản, hai chữ lớn được xếp thành hàng ở giữa địa. Chỉ có chỗ bìa sách ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy hai chữ Tự Nhiên nhỏ hơn. Lý Thừa Chi liếc mắt một cái, hỏi, nhìn thấy mấy bài hay? Không có loại gượng ép quá mức nhỉ? Kỳ này thì tốt. Hoàng Thường chỉ điểm một chút, có mấy thiên đúng là có chút chính xác. Hàn Cương đã từng nói, khí học sĩ phải có lòng dạ như biển chứa trăm sông, không phải dị luận, bài xích dị kiến, không khỏi hẹp hỏi, đoàn kết tất cả đối tượng có thể đoàn kết. Nói cách khác, chính là có thể lôi kéo, đều lôi kéo tới. Bản kinh nghĩa tử dưới cờ của Tự Nhiên này chuyên môn dùng để lôi kéo người ủng hộ tiềm ẩn, đồng thời trang điểm mặt mũi cho khí học. Túc Nho các nơi gửi bản thảo có thể biên thành một quyển sách 100 trang. Mà Nho Sinh thông qua luận văn đăng, trở thành hội viên tư cách, trước mắt đã có hơn 50 người. Trương Tài thuyết minh đối với Nho học kinh điển, tính nghiêm mật cùng tính logic, so ra kém Vương An Thạch Tân học, càng kém đạo học hai đường. Mà Hàn Cương vì quảng bá cách nói về truy nguyên của hắn, lại càng phải càng thêm khó chịu giải thích kinh điển. Mặc dù trong biện luận với học phái khác, cũng có thể đem tiêu điểm của biện luận chuyển đổi đến nghiệm chứng sự thật. Theo cách phát triển của truy nguyên, cũng càng ngày càng nhiều người phát hiện, bỏ Nho học, đối với học tập truy nguyên học tập, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Hàn Cương muốn để khí học hoàn toàn thay thế Tân học, trở thành nội dung thi cử của khoa tiến sĩ, vậy nhất định phải có một bộ lý luận Nho học nghiêm mật. Cái này phải mời chào các đại nho góp một viên gạch vào. Lý Thừa Chi nhận lấy quyển kinh nghĩa từ tay Hoàng Thường, tiện tay lật vài trang, trong đó đích xác có mấy luận văn mới lạ, nhưng chính đề vẫn có vẻ bình thường, xem ra Hàn Cương muốn thực hiện mục tiêu của hắn vẫn còn một khoảng cách không ngắn. Tuy nhiên, cũng không phải là khoảng cách xa không thể với tới. Lý Thừa Chi lật vài trang, sau đó đổi cho Hoàng Thường. Hắn thấp giọng hỏi Chi phủ Khai Phong hiện giờ, Minh Trọng, hôm nay sẽ bàn bạc về chuyện này, ngươi có ý tưởng gì mới không? Hội nghị chủ bị lần thứ tư của đại nghị hội sắp mở, hội nghị chủ bị lần thứ ba đạt thành nhận thức chung, nhưng một chuyện quan trọng nhất, phân phối danh ngạch đại nghị viên, vẫn không có manh mối. Một châu ra cách phân phối bình quân của hai người, đây nhất định là không thể được. Vốn chính là lấy ra làm chỗ trống để có kẻ mặc cả. Nhưng dựa theo hộ khẩu nhân đinh đến định ra danh ngạch nghị viên, đó hoàn toàn là thiên hạ của các con đường gian nam, Phúc Kiến còn không dựng được bên nào, phương Bắc càng không làm đề tài thảo luận hôm nay, chính là nghị luận một chút, có thể được đại đa số người tán đồng phương án mới. Ít nhất là phương án mới càng thêm hợp tình hợp lý. Đâu có. Hoàng Thương bỏ sách xuống, nhưng bên phía tướng công hẳn là sớm có thành tựu rồi. Thật chứ? Đoán. Nhưng chắc là có, tính tình của tướng công, ngươi cũng biết đấy. Lý Thừa Chi không tự chủ được gật đầu. Hoàng Thường nói đích thật là không sai. Với tính tình của Hàn Cương, chuyện gì cũng không tính toán thấu đáo, sẽ không lấy ra thể hiện trước mặt người đời. Nhưng Hoàng Thường lại nói, thật ra tướng công nói có một câu, tự cho là vẫn còn có chút ý tứ. Câu nào? Hội chuẩn bị lần trước, tướng công nói câu cuối cùng kia. Trên báo chí liên tục có những lời bàn tán, mà đại hội chủ bị lần trước, Hàn Cương tổng kết lại cuối cùng nói qua, quyền lực lớn bao nhiêu thì nghĩa vụ lớn bấy nhiêu. Chính là câu nói này đã dẫn phát ra cuộc thảo luận càng thêm kịch liệt. Lý Thừa Chi còn nhớ, hắn nghĩ một chút, lắc đầu, hình như không hợp. Nói ngược lại câu đó thì sao? Hoàng Thường đưa ngón tay lên bàn nhẹ nhàng vạch một cái, làm hết nghĩa vụ thì có bao nhiêu quyền lực. Lý Thừa Chi hô hấp trì trệ, câu nói này đã quá thú vị. Minh Trọng. Lý Thừa Chi nhìn về phía Hoàng Thường, có một vấn đề đã kẹt ở bên miệng. Hoàng Thường lắc đầu, nàng biết Lý Thừa Chi đang suy nghĩ gì, đoán không biết đúng sai. Chuyện này vẫn nên chờ tướng công tự vạch trần đi. Lý Thừa Chi gật đầu, không hỏi, nhưng cũng không nói tin hay không. Hoàng Thường cũng không thèm để ý, lại nói, ngược lại hôm nay lại có một chuyện khác, ngược lại có thể nói nhiều một chút. Lý Thừa Chi cười, ta nhất định sẽ ủng hộ tướng công. Bởi vì một đề tài thảo luận khác của hôm nay là muốn thảo luận làm thế nào thúc đẩy sự phát triển công nghiệp tiến thêm một bước. Công nghiệp hóa mới là nguồn gốc của tài phú. Người buôn bán giàu có nhất, đây là điều mà những người trong quá khứ biết đến. Vụ nông chỉ có thể dựa vào chậm rãi tích lũy, còn phải dựa vào trời ăn cơm, ra ngoài làm ăn phát tài là nhanh nhất. Mà làm giàu, đối với rất nhiều người mà nói, rất khó tưởng tượng. Cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội kiến thức về 36 hố của hộ trang bao mấy hầm mỏ, từ châu, tổng cộng 40-50 nhà, quản mấy ngàn thợ thủ công, 30 năm trước, gia sản đều là bạc triệu tiền tài đối với phần lớn mọi người mà nói. Thợ thủ công mà bọn họ từng thấy đều là thợ rèn chế tạo dao phay hoặc thợ mộc xây nhà, mặc dù không tính nghèo khó nhưng cũng sẽ không đại phú đại quý. Nhưng từ khi Tây Bắc có dệt và đông, xây dựng xưởng đã thành trào lưu thời hưng, chỉ cần hai mắt không ngủ liền biết một gian xưởng vận hành thông thuận có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Một cái xưởng có ba máy xay hơi nước, chính thuế mà nó nộp lên có thể bằng 1/10 thuế má của một huyện. Mà nhà Lý Thừa Chi gần đây sản xuất xưởng xà phòng, không phải là loại nghiền nát xà phòng, hơn nữa hương tinh xà phòng thành phẩm, mà là xà phòng chân chính dùng phương pháp hóa học mới nhất chế tác, hướng tự nhiên học được. Sản xuất bao nhiêu có thể bán được bấy nhiêu, giống như núi vàng nước bạc, tiền thuế hắn giao nộp, trước mắt xem ra, ít nhất một huyện, chờ sau khi ổn định sản xuất, một huyện chung không thể chạy. Lý Thừa Chi điện lưỡi bụng, dựa lưng vào ghế, nhớ tới lời Hàn Cương đã từng nói đều nói phú khả địch quốc, nhưng trên đời có ai thật sự có thể phú khả địch quốc? Một quốc gia ngàn vạn con dân, tất cả tài sản tụ tập lại, không bằng ước vạn, thật sự có thể có tài sản của người có thể sánh ngang với họ. Có phần tài lực này, hoặc là không giữ được, bị người ta đoạt đi. Nếu như giữ được, hoàn toàn có năng lực mưu đoạt một quốc gia. Nói đến, Chu thời chư hầu có ngàn người, định một tiểu quốc ngược lại cũng nói qua. Mà tiểu quốc như vậy, kỳ thật cũng tương đương với một huyện chi địa bây giờ. Nếu như làm chuyện công thương nghiệp, gia tài hơn một huyện, đây cũng không phải là ảo tưởng. Nếu như đi vơ vét ruộng đất, chậm rãi tích lũy, thì cả đời cũng khó có giàu có bằng địch quốc. Có thể so sánh với một huyện, thật ra đã khiến Lý Thừa Chi hài lòng rồi. Chương 17. Miếu đường 8. Chương 17. Miếu đường 8. Cuộc đối thoại với Lý Thừa Chi bỗng chậm lại. Nhìn biểu tình trên mặt vị lão tham chính này, Hoàng Thường liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Khẽ mỉm cười, Hoàng Thường quyết định không đi quấy rầy hắn. Quay đầu nhìn một tên đồng liêu đang thấp giọng nói chuyện, qua một lát nữa, trong đại sảnh này, không biết sẽ có bao nhiêu miệng lưỡi sắc bén. Chỉ vì bốn chữ, phát triển công nghiệp đây là hai từ mới tạo thành từ ngữ mới. Quá mới mẻ, từ vựng mới, nội dung cập nhật. Mặc dù làm quan cũng chỉ 10 năm, nhưng Hoàng Thường cũng biết, trước kia căn bản không có cách nói này. Nếu như là 20 năm trước, lấy ra, không biết sẽ có bao nhiêu người lắc đầu. Công nghiệp, từ xuất vô điện, xưa nay chỉ có bốn nghề, không có cách nói đơn nhất nông nghiệp công nghiệp, nhưng vẫn có thể làm cho người ta nghĩ rõ ràng. Phát triển, đồng dạng không có tiền lệ, thật muốn linh hội, phải lừa bị. Hợp hai từ lại, cho dù Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh có học thức uyên bác nổi danh, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào đoán để lý giải. Lúc đó, cho dù là tể tướng cũng sẽ không quản đến sự phát triển sản nghiệp gì, càng không biết quyền lực trong tay bọn họ dùng đúng chỗ, có thể mang đến lợi ích gì. Muốn nhiều sắt thép một chút, thì hạ một đạo văn thư để giám ti địa phương, thúc giục hộ khai thác mỏ, hộ luyện kim lại ra sức chút là đủ rồi. Muốn phàn nghiệp hưng thịnh, lợi nhuận có thể bổ khuyết quốc kế, liền hạ một đạo lệnh, đem phàn nghiệp thu về quốc gia chuyển bán, để phàn lâu vốn là công hội phàn nghiệp biến thành phàn lâu. Đương nhiên, phàn nghiệp của quan chức sau đó cũng xong đời. Khi đó, thu nhập thuế má hàng năm của triều đình, 6,5% ở trong quân, 2,5% còn lại, 1% là chi tiêu hàng ngày của nha môn các cấp, cái gọi là quân dư thừa, quan dư thừa, phí dư thừa, ba dư thừa là vậy. Về phần gặp phải nạn châu chấu nước hạ, thì ít thu thuế một chút, tình huống thiếu một chút liền miễn thuế, thiếu một chút nữa, liền đưa đi mấy trăm bản độ điệp, làm vốn cứu tế, cũng chính là lấy độ điệp đổi lương thực cho nhà giàu để cứu tế. Trừ phi cảm thấy lưu dân tạo phản, phái quân đi ra ngoài trấn áp chi phí nhiều hơn mở kho phát lương, nếu không triều đình sẽ không đồng ý buông thả kho hàng, dù sao triều đình là lượng ra vào, rất khó tích trữ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mà thu nhập nội khố của hoàng đế, ban thưởng cho quan viên trong quân và hơn phân nửa, còn lại chính là chi tiêu thượng vàng hạ cám, hoa dùng của thiên gia cũng bao gồm trong đó, đương nhiên cũng không còn thừa nhiều lắm. Trước khi cải cách chính trị, thay đổi trang bị cho quân đội, xây dựng trại bảo, đều chỉ có thể ăn vốn gốc, thời kỳ Nhân Tông đã hao hết tiền tích góp năm xưa, để lại cho Anh Tông, Hy Tông chính là một quốc khố trống rỗng, làm cho Hy Tông không thể không quyết tâm cải cách. Về phần kinh phí sửa cầu trải đường, quả nhiên là không có. Lý Sư Trung rất có ân oán với Hàn Cương, trước kia một lần nữa chỉnh tu quan đạo Trung Nguyên vào lĩnh Nam, được thế gian xưng là có tài lại, quan đạo xuyên qua ngũ linh kia, sau khi từ trung đường, liền không tu qua nữa. Trong lãnh thổ Thiểm Tây, kênh trắng quan trọng nhất, sản lượng lương thực ở khu vực quán quân 2-300 vạn thạch, cũng là sau khi tự tu thành mấy chục năm không được chỉnh lý. Nếu để tệ phụ cũ thấy bây giờ chỉ là vì bảo trì tuyến đường sắt gần vạn dặm, mỗi năm phải tiêu tốn hơn 180 vạn quan, sợ là đầu lưỡi cũng bị dọa rớt ra. Mà trong này, chỉ là sửa chữa hàng ngày, cũng không bao gồm phí hoạt động hàng ngày, càng không bao gồm phí xây dựng. Nếu bọn họ biết, chỉ một tổng cục đường sắt thôi đã có 7 tòa mục giám, một năm rời hàng vạn con ngựa kéo, đồng thời còn mua 3000 đến 5000 con ngựa dùng, khiến thịt ngựa thành thực phẩm loại thịt cung cấp lượng lớn nhất trên tàu, là xa huyện giám 6000 con ngựa, Vương An Thạch một năm chỉ hơn 200 cột mà phi lòng, trong mắt trợn tròn. Các loại ngựa hiện nay của quốc gia trong danh sách đã có 200 vạn, chỉ tính riêng kinh sư đã có 18 vạn. Không có danh sách kỳ thật càng nhiều. Chỉ cần cần phải, triều đình tùy thời có thể tổ chức lên nhiều hơn mấy chục vạn kỵ binh. Sở dĩ trừ đi 2 vạn kỵ binh trấn thủ Tây vực và Long kỵ binh, 60 vạn cấm quân kỵ binh vẹn vẹn chỉ có chưa đến 10 vạn, chỉ là bởi vì hiệu quả hao tổn kỵ binh quá thấp. Dùng 1/3 chi phí trang bị thần cơ doanh, cũng đủ để tiêu diệt số lượng kỵ binh tương tự. Trong chiến lược nghị định của Đô Đường, tác dụng của quan quân kỵ binh chỉ là thám báo, truy địch, còn có kiểm chế kỵ binh liêu quân, đây chính là tác dụng của việc phát triển sản nghiệp chủ đạo của triều đình. Vì số lượng lớn nhà xưởng, mang đến lực lượng quân sự cường thịnh, thông suốt vận chuyển nhanh chóng, khiến cho đại tống càng thêm giàu có phồn hoa. Hiện nay, các phương diện đầu tư của triều đình bao gồm xây dựng đường sắt, đường xá, thủy lợi đã vượt qua quân phí. Trong mấy chục người chấp trưởng quốc gia này, không ai sẽ nói số tiền này không nên tiêu, bởi vì các nghị chính đang ngồi đều biết, những đầu tư này có thể mang đến càng nhiều lợi ích hơn. Có đại tống, còn có bọn họ. Hoàng Thương chỉ có thể cười khổ, bởi vì chuyện này, bản thân hắn cũng không thể không đếm xỉa đến. Miễn trọng. Bên hai nghe được thanh âm, Hoàng Thương cả kinh, phục hồi tinh thần lại, liền thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lý Thừa Chi. Vừa rồi hắn vì Lý Thừa Chi không có ý thức mà sinh lòng cảm khái, hiện tại hắn phát hiện, thời gian mình thần phi thiên ngoại quá dài một chút. Xem vật trọng ngươi tựa hồ có ý nghĩ gì? Không có gì. Hoàng Thương lắc đầu. Nếu là quá khứ, Lý Thừa Chi sẽ không truy hỏi tới cùng, nhưng bây giờ, có cơ hội hắn cũng sẽ lựa chọn đắn đo một phen, chuyện nào? A, hai chuyện hôm nay phải bàn bạc là chuyện nào? Lý Thừa Chi cười nhạt, tự tin nói, nếu là Miễn Trọng có ý tưởng gì, ta và ngươi cứ chút giận trước đã. Ngươi xem, như vậy mới tiện phối hợp với Hàn tướng công. Nụ cười qua loa lấy lệ của Hoàng Thường biến mất, thái độ của Lý Thừa Chi biến hóa khiến hắn cảnh giác. Nhưng trong lúc đề phòng và phối hợp hai lựa chọn, Hoàng Thường rất nhanh đã lựa chọn phối hợp. Hàn Cương sắp rời chức, đến lúc đó không có khả năng giống như lúc còn ở vị trí tể tướng, đối với chính sự việc trong Đô Đường đều có thể nhúng tay, có thể tận lực cam đoan lúc nào cũng có thể nhúng tay, đều phải phí nhiều khí lực, tất cả bố trí của hắn bây giờ cũng chỉ là mục đích này. Trước kia Hoàng Thường có việc muốn bẩm báo, trực tiếp tìm Hàn Cương, sẽ không giao tiếp với Lý Thừa Chi. Hai người cùng ở dưới trướng Hàn Cương vốn không nên giao lưu quá nhiều. Nhưng đợi sau khi Hàn Cương từ chức, thì không thể tiếp tục phương thức làm việc của quá khứ nữa. Ít nhất Hoàng Thường phải báo cáo công việc với tể tướng, 2-3 ngày một lần, thường xuyên giao thiệp, tỷ lệ xung đột sẽ lớn hơn. Cho nên trước đó Hàn Cương cũng dặn dò Hoàng Thường, bảo ngày sau giao tiếp với Lý Thừa Chi, nhớ lấy không nên bởi vì nguyên nhân nhỏ mà sinh hiềm khích. Hàn Cương cũng không phải lo lắng xuông. Một đảng phái hạch tâm bởi vì rời đi, nhân vật số 2 khẳng định phải rời sông lấp biển một phen, mà nhân vật số 3, nhân vật số 4 lại tuyệt sẽ không cam lòng ở dưới, đến lúc đó điển hình nhất chính là đảng mới. Năm đó Vương An Thạch lần đầu tiên bãi tướng, Lữ Huệ Khanh tiếp nhận, tăng bố, Trương Hàm và Thái Sắc lập tức động tâm tư, nội bộ đấu đá túi bụi. Đảng cũng bị Vương An Thạch hao hết tâm lực mới chen ép xuống, không chỉ xem náo nhiệt xem mặt mày hớn hở, cũng thấy cơ hội phản kích. Nếu không phải đảng cũ quá mức tham lam, muốn một lần lật đổ đảng mới, cũng không đến mức khiến Hàn Cương tìm được cơ hội thuyết phục hoàng đế, nghĩ cách kéo Vương An Thạch về. Nhưng mâu thuẫn nội bộ đảng mới từ đó về sau cũng không thể lấp đầy nữa, nguyên nhân gây họa chia năm xẻ bảy chính là ở lúc này lưu lại. Nhưng so với đảng mới, hệ Hàn Cương có một điểm may mắn, chính là Lý Thừa Chi số 2, lớn tuổi hơn Hàn Cương số 1 quá nhiều, phải suy nghĩ cho con cháu. Số 3 Thẩm Quát thanh danh quá xấu, số 4 Du Sư Hùng căn cơ không sâu, địa vị số 5 Hoàng Thượng cũng còn thiếu một chút, mà bản thân Hàn Cương cũng sẽ còn ở lại kinh sư. Bình thường mà nói sẽ không nháo đến nông nội như đảng mới, nhưng vết xe đổ rõ ràng trước mắt, cho dù tình huống không giống nhau, vẫn phải sớm làm chuẩn bị. Nếu có 8 phần sẽ không phát sinh, đó cũng là có 20% tỷ lệ có thể phát sinh, là gấp 10%, gấp 4%. Ở Hàn Cương bên kia, đương nhiên là hy vọng tỷ lệ càng thấp càng tốt, số không làm không được, cũng phải cố gắng về 2%. Hàn Cương sẽ dặn dò mình, đó là coi mình là người trong nhà. Hoàng thượng tin tưởng, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đi căn dặn Lý Thừa Chi. Người đi ra từ Hàn Cương mạc phủ là mình chứ không phải Lý Thừa Chi. Cho nên Hàn Cương nói không nên bị, cố gắng, mà sinh hiểm khích, đại sự nếu có khác nhau, tự nhiên không cần đi phụ họa Lý Thừa Chi. Hoàng thượng chỉ dùng vài giây đã làm ra quyết định, hắn nhìn một vòng xung quanh. Chỉ có Du Sư Hùng đang nói chuyện với Thẩm Quát rời lực chú ý tới, trông thấy Hoàng Thượng đang nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt. Hoàng Thượng cũng quay đầu lại, ngươi cũng biết tham chính, tại hạ từng làm việc ở Tây Nam vài năm. Lý Thừa Chi cười phá lên, thống quân diệt quốc, không thể nhẹ nhàng linh hoạt như vậy. Hoàng Thượng ở Tây Nam mấy năm, dưới sự phối hợp của hắn, triệt để thu thập Tây Nam gì, còn tiêu diệt đại lý. Phần công tích này là nguyên nhân chính hắn có thể chen thân hàng ngũ nghị chính. Lý Thừa Chi thuận miệng cất nhắc, Hoàng Thượng nghe xong, lắc đầu, tiếp tục nói, tại hạ ở Tây Nam mấy năm, gặp nhiều nông dân nghèo rất mùng tơi, có cả nhà chỉ có 2-3 cái áo khoác ngoài. Tiểu tử trai trai mười mấy tuổi cũng không có quần áo mặc, trần truồng chạy ở bên ngoài. Ý cười của Lý Thừa Chi phai nhạt một chút, bắt đầu nghiêm túc nghe lời Hoàng Thượng. Nghèo hơn là Tây Nam Di trong núi, dù là thủ lĩnh cũng chỉ có mấy bộ quần áo, mà đứa bé phía dưới cũng chính là nô lệ, gần như đều trần như nhộng, nhiều nhất có một tấm vải bảo vệ tư nhân, không khác gì nam nữ đô vật. Lý Thừa Chi gật đầu, tỏ vẻ mình đang chuyên tâm nghe. Nhưng mấy trăm năm như vậy, hơn ngàn năm rồi, lũ trẻ cũng không gây chuyện, có một số thủ lĩnh, nghe nói còn là gia nghiệp từ thời Hán truyền lại. Hoàng Thượng ngước mắt nhìn Lý Thừa Chi, tự chính biết vì sao không. Vấn đề này vốn không cần nghĩ. Lý Thừa Chi nói, có ăn. A, ừm. Hoàng Thương gật đầu, thở dài nói, chỉ cần có ăn, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ xưa đến nay không có lương thực không ổn định, không có lương thực ăn, người muốn tạo phản. Không có y phục, không có nồi chén bầu bột dùng, ngược lại không có chuyện gì. Tây Nam sơn nhiều, sản vật phong phú, người ở thưa thớt, ăn no mặc cấm khó, muốn chết đói cũng không dễ dàng. Lý Thừa Chi nhíu mày suy nghĩ một chút, nói với Hoàng Thương, Minh Trọng, ý tưởng này của ngươi không đúng rồi. Nói cho tướng Công Ngọc Côn nghe, ông ấy nhất định sẽ nói, không chỉ nhìn vào công nghiệp thu nạp nhân khẩu nông nghiệp, mà còn phải nhìn thấy công nghiệp phụng dưỡng nông nghiệp, phải nhìn thấy liên hệ của hai bên. Hoàng Thương nở nụ cười. Hàn Cương quả thực thường nói, vạn vật có âm dương, có đối lập, cũng có thống nhất. Sự vật phổ biến liên hệ, không thể cô lập đối đại vấn đề, đây là một trong mấy điều quan trọng nhất trong cách vật luận. Người có kiến thức, sớm đã nhận thức được, tứ nghiệp cũng không phải là đối lập. Sĩ nông công thương hỗ trợ lẫn nhau, có thể xúc tiến lẫn nhau. Nói đến, đây cũng là một trong những lý do triều đình bây giờ phát triển mạnh công nghiệp. Lượng lớn nông cụ làm bằng sắt giá rẻ, khiến sản lượng lương thực nội địa tăng trưởng ít nhất 3 thành, mà gương nước, xe kéo và các loại máy móc mở rộng cũng tiết kiệm rất nhiều nhân lực ở trong đồng ruộng. Không chỉ có nông cụ và máy móc phát triển, canh tác, gieo hạt, cải tiến nông nghiệp, mà còn có cả thuật tề dân nội dung đã có vẻ quá đơn bạc. Lời này đương nhiên đúng, tướng công cũng đích xác giáo huấn tại hạ. Hoàng Thương ngừng một chút, lại nói, tham chính còn biết phân chim không? Đương nhiên. Lý Thừa Chi lớn tuổi, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Lần trước nghe người ta nói nhà Miễn Trọng nhà ngươi có thuyền. Đúng là có. Hoàng Thương nói, tại hạ thân mua 2 thuyền, bao một hòn đảo ở Nam Hải, đang chuẩn bị khai thác phân chim. Lý Thừa Chi gật đầu, làm thuốc nổ, dù vì đều là thượng đẳng, người mua cũng sẽ không ít. Phân nhưỡng có thể làm phân bón, đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng tảng đá trên hải đảo có thể làm phân bón, đây là chuyện mà trước kia ai cũng không biết. Trên hải đảo Nam Dương, phân chim tích lũy thành đá, tích lũy ngàn vạn năm không người hỏi thăm. Cho đến hôm nay, được khai phá ra. Trải qua các thí nghiệm chứng minh, phân chim sau khi vỡ nát là phân thượng đẳng, so với phân chim bình thường dùng càng có địa lực bổ sung, nếu phối hợp phân bón, sản lượng một mẫu đều có ghi chép tăng lên. Đồng thời phân chim còn có thể tinh luyện ra quả tiêu, trở thành nguyên liệu của hỏa dược. Cửa nhỏ của hoàng gia không thể so với hai nhà Hách Vu Phúc Kiến Trương, Tô. Nhưng hiện tại, ở trong thương hội Tô gia tham gia một cổ, đang chuẩn bị một thuyền trở về, bán cho triều đình, tinh luyện tiêu thạch, cũng có thể bán cho khách hàng lớn nhất đẳng của Ung Tần thương hội, bọn họ ở ruộng đông ven biển cần dùng đến. Hải Châu và Hoài Nam đông lộ ven hải Côn Châu, ít đất, ruộng đất ít, bãi bùn đất ngược lại là lấy vào quanh, những năm gần đây được thành viên Ung Tần thương hội mua lại, đang dần dần cải tạo thành ruộng đông, đồng thời còn có nguyên bộ xưởng dệt đông, thì tụ tập ở một châu một huyện lân cận, mười mấy nhà mở chung một chỗ, cấu kết lại, khiến cho Ung Tần thương hội là thế lực người ngoài đến này, không cần tốn nhiều sức đã nắm giữ chặt chẽ địa lao một huyện. Hiện giờ chỉ là vừa mới khai phá, chờ thêm 2 năm nữa sẽ là từng thuyền phân chim từ trên hoang đảo Nam Hải khai thác ra, vận chuyển đến các nơi của Đại Tống. Hoàng Thượng tin tưởng những chuyện này, không cần giải thích, Lý Thừa Chi đều biết. Nhưng Hoàng Thượng nhìn thấy, còn có lương thực sản xuất đã gần như sụp đổ. Nhưng những phân chim này, có bao nhiêu sẽ dùng trên ruộng lúa, lại có bao nhiêu sẽ dùng ở trên ruộng đông? Lý Thừa Chi im lặng, lặng lẽ nghe Hoàng Thường nói chuyện. Hiện tại gieo trồng các nơi đều là tại nhà xưởng cung cấp nguyên vật liệu. Giang Nam chuyển sang gieo trồng điện thảo, cây dâu, thậm chí bông vải ruộng đất càng ngày càng nhiều, mà nông hộ trồng lương thực lại bởi vì giá lương rẻ tiền mà giảm bớt, không thể không chuyển sản. Theo Lâm ấp Châu khai phát, cùng với kinh hồ Quảng Nam bốn lộ ngày càng phồn hoa, lương thực tràn vào Trung Nguyên sẽ là gấp 2, gấp 3, đến lúc đó, Giang Nam này đất cá đều phải nhập khẩu phần lương thực. Còn quan lũng nữa, nếu không phải rời xa Trung Nguyên, khẩu phần lương thực nhất định phải tự sản xuất, sớm đã trồng đầy đông. Cứ như vậy, số lượng ruộng vẫn còn giảm bớt. Nhưng đoạn này, Hoàng Thương ngẫm lại, vẫn không nói gì. Sản lượng lương thực bùng nổ, khiến Đại Tống có thể cam đoan mấy trăm vạn con ngựa dưới tình huống mỗi năm tăng thêm mấy trăm vạn nhân khẩu. Chẳng lẽ ước vạn con dân Đại Tống sau này đều phải dựa vào lương thực hải ngoại sao? Chương 18. Miếu đường, 9. Chương 18. Miếu đường, 9. Đã nói với Ngọc Côn tướng công chưa? Nghe Hoàng Thương nói xong, Lý Thừa Chi trầm mặc một chút, sau đó hỏi. Hoàng Thương xấu lo, cũng không phải chỉ thuộc về một mình hắn. Chẳng lẽ ước vạn con dân Đại Tống sau này đều phải dựa vào lương thực hải ngoại sao? Chất vấn qua hoặc cùng loại vấn đề, có học sinh quốc tử giám, cũng có đại thần trên triều đình. Quá nhiều người phát biểu ngôn luận tương tự đối với sản xuất lương thực của Đại Tống, thậm chí có thể nói là quá mức. Vốn thông qua biện thủy vận chuyển 6-700 vạn thạch lương, gánh nặng khiến Giang Hoài lục lộ quá nhiều trăm năm, cũng không bởi vì giao châu vận chuyển số lượng lớn vào Trung Nguyên mà giảm bớt quá nhiều, hiện tại hàng năm vẫn có 460 vạn thạch. Cho dù lưỡng quảng giao châu thuộc về Quảng Tây đối ngoại phát ra lương thực hàng năm đã tiếp cận 1000 vạn thạch, trong đó hơn phân nửa bị vận chuyển đến kinh sư. Cùng Giang Hoài lục lộ cộng lại có 8-900 vạn thạch. Nhưng trong kinh sư, ngay cả ngựa chạy trốn cũng một ngày ít nhất phải phối 3 thang khẩu phần lương thực, có khô tính riêng, dân chúng càng là buông lỏng bụng, lương thực hàng năm vận chuyển vào tuy tăng thêm 400 vạn thạch so với trước đây, lại giống như hòn đá nhỏ, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên. Phủ khai phong Đông Kinh, thậm chí là nội địa Trung Nguyên, nhu cầu lương thực càng lúc càng lớn, nhưng ruộng đất sản xuất lương thực lại có rất nhiều chuyển sản. Không cần dự kiến nhiều, cũng biết nông nghiệp của Đại Tống sẽ biến thành thế nào. Vừa nghĩ tới Giang Nam, quê hai lúa, ngày sau lại biến thành phải dựa vào nơi khác đưa khẩu phần lương thực vào, điều này không thể không khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Đã nói với Ngọc Côn tướng công chưa? Hoàng Thương lắc đầu, lại nói, đã đề cập qua hai lần. Lý Thừa Chi ừ một tiếng, lòng nghi ngờ tan đi một chút. Người thông minh, hai lần gián ngôn đều không được đáp lại, sẽ không nhắc tới lần thứ ba. Sẽ tiếp nhận ý kiến, hai lần trước tiếp nhận, nói nhiều hơn, ngược lại tổn thương tình cảm. Cách nói của Hoàng Thương hợp tình hợp lý. Nếu Hoàng Thương nói hắn không nói với Hàn Cương, hoặc là nói nhiều lần, Lý Thừa Chi ngược lại sẽ không tin. Xem dáng vẻ của Hoàng Thương bây giờ, Hàn Cương tự nhiên là không tiếp thu lời khuyên của hắn. Thậm chí có thể là Hàn Cương phản bội nàng tại chỗ, bắt bỏ không lời nào để nói. Nhưng Hoàng Thường thẳng thắn như vậy, đây là lấy lòng hay là thăm dò? Dường như đều không phải, với sự hiểu biết của Lý Thừa Chi về Hoàng Thường, có lẽ y chỉ luận sự. Nếu nói Hoàng Thường là chi phủ khai phong do một tay Hàn Cương đề bạt, sẽ vì Hàn Cương rời khỏi tướng vị mà động tâm tư gì đó, Lý Thừa Chi sẽ không tin. Bản thân Lý Thừa Chi làm tể tướng cũng sẽ không đi cậy chân tường Hàn Cương, vị kia có ưu thế về tuổi tác quá lớn. Nhưng mà, Lý Thừa Chi chợt nhớ tới nửa canh giờ trước, lời môn khách tới từ Hàn Trung Ngạn. Nếu như quan chế thật sự sẽ có biến hóa, Hoàng Thường thẳng thắn thành khẩn, ngược lại là có một phen giải thích khác. Ngọc Côn tướng công nói thế nào? Lý Thừa Chi cười liếc xéo Hoàng Thường một cái. Hoàng Thường muốn vị trí nào? Lý Thừa Chi nghĩ, nếu mình đã muốn tiếp nhận chức vị tướng quốc, Hàn Cương muốn an bài chức vị môn hạ, không tránh khỏi phải thương lượng với mình với tính cách của Hàn Cương, hẳn là sẽ làm như vậy. Hoàng Thường hẳn là để phòng gây thêm phiền phức. Tướng công nói lòng người tốt, đổi sang trồng trọt, chỉ vì trồng lương thực ít ỏi, mà bông dâu ma làm các thứ có lợi gấp mấy lần. Lý Thừa Chi lại gật đầu, Hàn Cương đích thật là sẽ nói như vậy. Hắn lại hỏi, miền Trung ngươi trả lời như thế nào? Nếu nói muốn cho trồng lương có lợi, tướng công sẽ nói giá lương thực dâng lên. Nếu nói triều đình phát lệnh cho điền chủ trồng lương thực về, tướng công sẽ nói không ai để ý tới, cũng chính là căn bản không dám trở về. Lý Thừa Chi thiếu chút nữa muốn cười. Thật ra còn có thể học thuế nặng đối với nông hộ trồng đông vải màu tràm, nhưng điều này, đừng nói Hoàng Thường không dám nói, ngay cả Lý Thừa Chi cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Hàn Cương chính là tổng hậu của Miên gia. Sau loạn giáo, ruộng đông trong thiên hạ mở rộng, không thoát khỏi liên quan tới Hàn Cương và Ung Tần thương hội, bảo hắn tự cắt tay chân, ai dám mở miệng. Khẽ thở dài một tiếng, Lý Thừa Chi khởi bẩm, vừa rồi ngươi nói nhà ngươi có hai chiếc thuyền, đúng không? Hoàng Thường gật đầu. Lượng hàng chở bao nhiêu? Hoàng Thường lập tức hiểu ngay, cười nói, đem 2 vạn 1 ngàn thạch, đựng phân chim. Chỉ cần 50 chiếc là có thể chứa 100 vạn thạch lương được rồi. Chính là đạo lý này. Hung trong sông, thì di rời dân ở Hà Đông, rời họ về phía sông, hung ở Hà Đông cũng thế. Lý Thừa Chi trích dẫn một câu của Lương Huệ Vương, nói, đây là cách làm của mùa xuân thu. Hiện giờ, tự rộng, giao hai châu, vận chuyển 100 vạn thạch lương thực đến Trung Nguyên, cũng chỉ hơn mười mấy ngày. So với mùa xuân thu, Hà Đông đến Hà Nội còn nhanh hơn nhiều. Đạo lý này ta cũng hiểu. Hoàng Thường nói ra, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, thấy không có ai chú ý, mới thấp giọng nói, nhưng vạn nhất năm nào đó giao châu gặp đại họa, mấy ngàn vườn trồng cây tất cả đều tuyệt thu, đến lúc đó khẩu phần lương thực của dân chúng Trung Nguyên từ đâu tới? Lý Thừa Chi cười nói, chính là lương thực Trung Nguyên, không phải cũng có đại hạn của Hy Ninh thời đại sao? Lúc ấy từ Hà Bắc đến Giang Nam, không có nơi nào không bị thiên tai, Hà Bắc lại càng một năm không có mưa, còn không phải là sống sót qua ngày. Trung quy là có biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói với Hoàng Thường, bất quá đích thật là phải chú ý một chút, nói một câu miễn cưỡng đừng để ý, mời tham chính nói. Hoàng Thường nói, dù sao hải vận không thể so với tàu vận và đường sắt, không phải là quan có. Lỡ như, Lý Thừa Chi làm một ánh mắt, ngươi hiểu rõ, với Hoàng Thường, không nói thêm gì nữa. Hoàng thượng mím môi, sắc mặt có chút âm trầm. Tuyến vận chuyển trên biển của Đại Tống do Trương gia cầm đầu. Mặc dù thuận phong hành của Hàn gia cũng có số lượng rất lớn, nhưng một ngày nào đó Trương gia có lòng gây rối, là có thể lập tức cắt đứt tuyến vận chuyển trên biển Nam Hải. Hàn Cương cùng thương hội Ung Tần dưới tay hắn khống chế sản nghiệp công nghiệp như vải đông, thủy tinh, dù có tư tâm cũng sẽ không bại hoại thiên hạ. Mà Trương Hàm khống chế là vận chuyển, nếu có ý xấu. Nếu như lấy người làm ví dụ, công nghiệp trong tay Hàn Cương chỉ là xương cốt trong cơ thể, gây mấy cây dưỡng tốt là được, bình thường cũng không mất mạng, nhưng Trương Hàm khống chế hải vận, là mạch máu lớn trong cơ thể người, đứt một cây, có lẽ sẽ mất mạng. Lý Thừa Chi nói như vậy, quả thực không sai. Nhưng vị tham chi chính sự này e rằng không đoán được, những lời này mình đã nói với Hàn Cương. Nhưng cho dù không có vạn nhất kia, Lý Thừa Chi bắt đầu dịu đi bầu không khí, vận khí không tốt, gặp phải một cơn bão cũng có thể hủy diệt khẩu phần lương thực một tháng của kinh sư. Hoàng thương gật đầu. Cho nên, Lý Thừa Chi cười, nheo hai mắt lại, sắc bén, miền miền ngươi nghĩ gì? Cái gì? Hoàng thương trừng mắt nhìn, vẻ mặt mở mịt không rõ. Miễn Trung, ngươi cũng đừng giấu giếm. Lý Thừa Chi lắc đầu, tính cách của ngươi tương tự với tướng công Ngọc Côn, nếu không phải trong lòng có chút ý nghĩ, sẽ không mở miệng, nếu không phải có vài phần tính toán, cũng sẽ không nói cho lão già ta nghe. Nói đi, ngươi muốn lão phu giúp ngươi thế nào? Hoàng thương lắc đầu, lộ ra một nụ cười xấu hổ không giấu được, chỉ là trong lòng có chút suy nghĩ, chỗ chi tiết còn không có, đóng cửa làm xe mà thôi. Một là khai phá hồ rộng. Đang nói, cửa đột nhiên xôn xao, Hoàng thượng và Lý Thừa Chi nhìn qua, lập tức đứng lên. Hai vị tể tướng Hàn Cương và Trương Hàm đang sóng vai mà đến. Chương 19. Miếu đường 10. Chương 19. Miếu đường 10. Trương Hàm và Hàn Cương nôn tiếu sóng vai mà đến. Mọi người nhao nhao đứng dậy, từ trong sảnh nối đuôi nhau mà ra, nên đón hai vị tể tướng đến. Hội nghị lần này cũng chỉ chờ bọn họ. Trương Hàm luôn là người đến cuối cùng, mà Hàn Cương thì đi vào trong cung, nói chuyện với Thái hậu. Nếu như là Trương Hàm và các tể phụ khác vào cung, từ trước đến nay chỉ thỉnh an hai câu, Thái hậu đã mệt mỏi rồi, nhưng Hàn Cương vào cung, có thể nói thêm hai câu. Nghị chính hành lễ ân cần thăm hỏi, có kính cẩn, có bình thản, cũng có thích trêu tức, hỏi: "Hai vị tướng công hôm nay tâm tình tốt như vậy, là có việc vui gì?" Hàn Cương thu hồi nụ cười, vẫn còn trong tang, vui vẻ ra mặt sắc thực không thích hợp, hắn nghiêm mặt trả lời: "Thái hậu thân thể khỏe mạnh, đương nhiên đáng mừng rỡ." Lập tức một mảnh tiếng ứng hòa. Nghe được hoàng đế, Thái hậu khỏe mạnh, lập tức tụng thánh lễ tưởng, đây là phản xạ điều kiện của các đại thần. Húng chi lời nói vẫn xuất phát từ miệng tể tướng đương nhiên, từ góc độ các đại thần mà xem, Thái hậu có thể sống lâu trăm tuổi chính là tốt nhất. Thái hậu hiện giờ cũng không quản chính sự, ngày thường chỉ để ý tới nội cương cảnh làm việc tốt. Nhiều nhất là giúp đỡ viện dưỡng tế các nơi thu dưỡng cô nhi, còn có lậu trạch viên mai táng thi thể vô chủ. Chủ quân như vậy, thần tử tay nắm quyền lớn nào không thích. So với tiểu hoàng đế luôn lăn qua lăn lại, được người ta yêu thích hơn nhiều. Nói vài câu, Trương Hàm và Hàn Cương đi lại thong thả ngồi xuống bàn tròn. Sau khi tô tụng cáo lão, bọn họ trở thành hai người tôn quý nhất trong hội nghị chính sự. Khi bọn họ lần lượt ngồi xuống, vốn còn có chút nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên yên tĩnh lại. Không khí thoải mái cũng lập tức căng thẳng lên, ánh mắt Trương Hàm quét ngang bàn tròn một vòng, xem ra đều đã đến đông đủ. Sung Du sư hùng gật đầu một cái, cảnh thúc cũng đã trở về, mấy tháng nay ở Du Châu đã rất vất vả. Làm mà không được gì. Du sư hùng lắc đầu, địa thế của Du Châu, muốn sửa đường sắt phải xây dựng có chi phí rất cao, đi qua quỹ đạo tam hạt, bây giờ còn không làm được, uổng công một chuyến. Cảnh thúc đừng khiêm tốn, xác nhận nhất thời không làm được, tránh cho tiền lương triều đình không công ném vào trong vô để động, đây cũng là công. Trương Hàm nói vài câu với Du sư hùng vừa trở về, túi đầu lật xem văn kiện, ngẩng đầu nhìn một đám trọng thần trong sảnh, hôm nay sự tình không nhiều lắm, chủ yếu chỉ có hai việc, một là thảo án của phương pháp tuyển cử, một cái khác chính là chuyện công nghiệp. Đều là đã sớm nhận được thông báo, tất cả mọi người đều đã làm bài tập. Thứ nhất, hội dự bị lần thứ tư đang ở trước mắt, phương pháp tuyển cử này, nghị 3 lần, không quá 3 lần, lần thứ tư cũng không được, đại hội nghị cũng đừng làm nữa, chọn không ra người. Trương Hàm hít sâu một hơi, 3 lần trước, ngay cả các vị đang ngồi đây cũng không thể đồng lòng, trên hội dự bị càng là quần ma loạn vũ, lần này, chúng ta trước hết thống nhất tư tưởng. Hắn nhìn Hàn Cương, bốn chữ thống nhất tư tưởng vẫn xuất phát từ miệng hắn, Hàn Cương mỉm cười gật đầu với hắn. Thứ hai, Trương Hàm tiếp tục nói, đại hội nghị cũng là sang năm, đến lúc đó quốc gia sẽ bàn bạc, muốn ở trên hội nghị tổng kết mấy năm nay, còn có phát triển tiếp theo, chúng ta trước đó phải làm tốt công tác. Trương Hàm thanh hòa một chút, bất quá chuyện này cũng không đổi, một tháng cũng tốt, hai tháng cũng tốt, đều có thời gian thảo luận. Hắn lại đưa tầm mắt chuyển hướng Hàn Cương, Ngọc Côn. Hàn Cương hiểu ý gật đầu, tiếp lời Trương Hàm, đến lượt hắn phát biểu ý kiến. Từ hậu tướng công vừa mới nói hai điều, một cấp bách một chậm lại. Hội nghị dự bị mở đến bây giờ, nửa tháng sau chính là một lần cuối cùng. Đại hiến trương định ra, phương pháp tuyển cử này mặc dù so ra kém đại hiến trương, nhưng trọng yếu một chút cũng không kém, sự tình cấp bách trước mắt, không thể trì hoãn nữa. Lúc này đây dự bị hội phải đem pháp luật định ra, ngày sau mới có thể thuận theo. Hàn Cương nói chi tiết hơn so với Trương Hàm, ba lần dự bị, số người nhận thiệp mời lên kinh càng nhiều hơn một lần. Lần này, hẳn là nhiều nhất. Nhiều người nhiều miệng, muốn thông qua một cái nghị án sẽ càng khó. Cho nên lần này lấy ra thảo án, phải được đại đa số người tán đồng. Chư vị trở về, đều suy nghĩ một chút, đến tột cùng phải làm như thế nào mới được. Tướng công, có một điều lệ không? Có người đặt câu hỏi. Chương trình chỉ có một, mới. Hàn Cương giơ ngón trỏ tay phải lên, cường điệu nói, mấy phương án trước đó, nghị cũng nghị, biện cũng biện, cuối cùng đều không thích hợp. Cho dù ở phía trên tiến hành cải biến, cuối cùng khẳng định có không ít người phản đối. Cho nên ta cùng Tử Hậu công công thương lượng qua, dứt khoát dựng bếp lò, ý kiến tương tự như trước đó, đều không cần nhắc lại. Chúng ta tập trung ý kiến rộng rãi, tìm ra một con đường mới thích hợp. Hàn Cương nói xong, liền thấy được một đôi hai hàng lông mày nhíu lại với nhau. Đây vốn chính là một vấn đề khiến người ta bối rối, mà hiện tại càng phiền phức hơn. Hội nghị dự bị lần thứ nhất, trên thảo án tuyển cử pháp, nghị viên đại nghị hội phân phối bình quân. Hai người một châu, đương nhiên không thông qua. Nhân khẩu các lộ khác nhau một trời một vực, nhưng số lượng quân châu ngược lại không khác biệt nhiều. Phủ khai phong 37 vạn hộ, làm sao có thể nguyện ý cùng 2000 hộ khẩu Hỏa Sơn quân ngồi ngang hàng. Lần đó, chân chính có thể xem như là nghị định, chính là muốn mở đại nghị hội. Khẳng định phải mở, không có bao nhiêu người phản đối, đề nghị của Hàn Cương, làm cho người ta hoan nghênh đến tận xương tủy. Chí quân sảng thượng, để cho thiên tử túi đầu mà trị, đây là tâm nguyện của nho sinh, về phần tâm tình của hoàng đế, quản hắn nhiều như vậy. Nhân số nghị viên cũng là càng nhiều càng tốt, phạt không trách chúng, chính là hoàng đế ngày sau cầm quyền, xem hắn có dám đắc tội sĩ phu thiên hạ hay không. Trong mấy bản thảo án dự bị hội nghị lần thứ hai, lại là cách tuyển cử này bị bác bỏ. Tên của luật mới được quyết định là trên bàn viết về Hiến Dưu, mà khi nói đến đây, Hàn Cương lại nói thành hiến pháp, điều này tạo thành một chút hỗn loạn về tư tưởng. Huệ huệ là chỉ dụ của thiên tử, mà đại nghị hội lại muốn vứt bỏ ảnh hưởng của hoàng đế, quyền lực của các nghị viên đến từ sĩ phu của thiên hạ, mà không phải hoàng đế. Đại nghị hội không phải xuất phát từ ý của thiên tử, càng không muốn danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ vì điểm này, chữ chuyện trên hiến khắc không thể dùng. Mà từ hiến pháp này nói đến cũng không đúng, pháp thuật thế, biến pháp cũng tốt, một chữ pháp cũng không phải ý nghĩa pháp luật ngày sau. Cho nên một vòng thảo luận này, cuối cùng vẫn chỉ có một sự kiện quyết định chính là danh hiệu Hiến Dưu trước đó bị phủ quyết, đại pháp căn bản sau khi biến pháp, bị Hàn Cương đánh nhịp định là Trương Đại Hiến. Vòng thứ ba, ngược lại là khá hơn một chút, có kinh nghiệm, trên địa phương lại thảo luận 2 năm, sau một tháng hội kỳ, tuyệt đại đa số đề tài thảo luận đều quyết định, nhưng mà ở trên tuyển cử pháp, vẫn là không công mà lui. Hiện tại, đã là vòng thứ tư. Tướng công, có thể nói rõ ràng hơn một chút hay không? Vẫn có người muốn xác minh một chút, dù sao lần này bác bỏ, mang đến hồi ức cho các nghị chính cũng không tốt. Kỳ thực phủ châu quân giám vốn có cao thấp, cưỡng cầu nhất trí cũng không được. Nhưng nếu như không có một đại biểu nào, vậy tại sao triều đình lại nghe được thanh âm của một quân châu này? Hàn Cương nói, bất kể là phủ châu quân giám, đều có tư cách có được phiếu bầu của mình. Đương nhiên, ở Kỳ Lam Châu khẳng định không tính. Mà ngoài một phiếu bầu ra, phiếu bầu còn lại phân chia như thế nào, chính là phải quyết định, cho đến bây giờ mới thôi, nên quyết định mà không có quyết định. Nhưng trong trăm ngàn nghị viên của đại hội nghị, phủ khai phong nhất định phải chia một phần lớn. Trương Hàm bỗng nhiên chen vào nói, quan nhiều người nhiều, nhà giàu cũng nhiều, danh ngạch ít, không xứng với thành Đồng Kinh. Hàn Cương không vì bị cắt ngang mà ấm ức, phối hợp với Trương Hàm, Tử Hậu tướng công nói không sai. Cả đại tống có thể chia làm hai bộ phận, một cái gọi là phủ khai phong, cái còn lại gọi là cái khác. Một đám nam tử trung lão niên ha ha nở nụ cười, đây là không cần nhiều lời. Bất luận là từ địa vị chính trị hay là hộ khẩu, phủ khai phong đều đứng đầu cả nước. Tức là ngày sau phân phối danh ngạch nghị viên nhìn không công bằng, cũng là làm cho người ta nói không nên lời. Lấy thiên hạ phụng nhất thành, phủ khai phong phồn hoa lộng lẫy, sao khu vực khác có thể so sánh? Khai phong chính là thành lập trên cơ sở thiên hạ tài phú vận chuyển hết vào kinh sư. Một con biển thủy, chỉ đơn thuần là bảo vệ, từ khi khai quốc tới nay, chính là một phần chi tiêu lớn nhất của triều đình ở phương diện xây dựng. Hiện giờ trong chi tiêu của tổng cục đường sắt, bố trí ở phía dưới cục đường sắt khai phong chi ra, cũng là một phần nhiều nhất trong 7 đại cục đường sắt cấp 1. Bởi vì khai phong là trung tâm của đại tống, là mặt mũi của đại tống, khi tuyến đường sắt gần như nối liền các đường trong cả nước, càng là đầu mối chiến lược quan trọng nhất của đại tống. Triều đình cần giữ gìn địa vị khai phong, phải có thiên hướng. Chương 20. Miếu đường 11. Chương 20. Miếu đường 11. Cùng các nghị chính khác giống nhau, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, Lý Thừa Chi không giấu vết nhìn về phía hoàng thượng. Vị thân tín Hàn Cương kia, Hàn Lâm học sĩ ngồi 3 năm ở phủ khai phong, cũng đang cười, nhưng trong biểu lộ ra một tia mờ mịt, cũng là một bộ dạng cái gì cũng không biết. Lại quay qua nhìn hai vị tể tướng, lại là nụ cười trầm ổn thường ngày mọi việc đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Xem dáng vẻ hai người bọn họ đã nói rõ ràng, Lý Thừa Chi ngược lại không hiểu. Không chỉ có hắn, Lý Thừa Chi nhìn phản ứng của mọi người, đều mang theo vài phần mê mang che giấu rất tốt. Hôm nay nghị sự nghị hội tiến hành thảo luận sâu về cách tuyển cử nghị viên của nghị hội lớn, chứ không phải là tể tướng bố trí bài tập cho các nghị chính, như vậy tương đương với việc đưa ra quyết nghị liên quan, ít nhất kéo dài thêm 2 ngày. Nhưng nghe lời của Trương Hàm và Hà Cương, từ tổng thể tiến độ lại không phải đang kéo dài thời gian, ngược lại là đang thúc đẩy nhanh chóng. Chuẩn bị loại bỏ mấy phân đoạn dự định, trực tiếp dẫn hướng điểm cuối cùng. Hội dự bị của đại hội nghị, trên cơ bản đều là Hàn Cương phụ trách. Hội nghị nghị chính trị bên này, ngoại trừ khai phong phủ muốn đạt thủ, những người khác không quản sự vụ cụ thể thế nào. Nhưng phương pháp tuyển cử nghị viên, nhất là phân phối danh ngạch các nơi, so với điều khoản hiến chương gì đó, đều quan trọng hơn không chỉ gấp 10 lần, không có hội nghị chính nào sẽ không quan tâm. Hội dự bị cũng tốt, hội chủ bị cũng tốt, chỉ là vì đại nghị hội mà phô trương thanh thế, quyền quyết định cuối cùng, kỳ thật còn ở trong tay hội nghị nghị chính. Phân phối xuất nghị viên của nghị viện lớn, bất luận làm thế nào cũng không thể làm cho mọi người vừa lòng. Càng nhiều người, miệng càng nhiều, tranh càng lợi hại. Nếu như tất cả dựa vào thành viên dự bị hội đến bỏ phiếu, như vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được một kết quả. Các nghị chính đến từ ngũ hồ tứ hải, các nhà đều có lợi ích của các nhà tố cầu, nhưng nhân số liền ít đi nhiều, hơn nữa còn đang nhậm chức ở trong triều đình, còn có thể bị quyền vị kiềm chế, tương đối, quê nhà mất đi ở trên danh ngạch nghị viên, mình lại có thể ở trong triều đình bù lại, điều này làm cho tư tưởng thống nhất nghị chính trở nên đơn giản hơn. Trên hội nghị hôm nay, ai cũng biết không có khả năng đạt được kết quả đột phá, nhưng ít ra sẽ phủ định một hai phương án không có khả năng, tiếp tục thống nhất nhận thức, lại có 2-3 lần hội nghị, thống nhất tư tưởng nghị chính, ít nhất là tuyệt đại bộ phận, sau đó mới ngả bài. Trương Hàm và Hàn Cương, một người nói muốn có ý mới, một người lại vẽ lại đạo, thái độ của bọn họ đã tương đối rõ ràng. Nhưng cách làm này lại không khỏi có vẻ quá mức vội vàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để quyết định của bọn họ cứng rắn như thế, chẳng lẽ bọn họ không sợ chọc cho các nghị chính phía dưới phản cảm? Nhiều thêm một cái miệng nói chuyện, thanh âm này không nhất định có thể lớn hơn một phần, luôn có thanh âm của người so với mấy người hợp lực còn muốn vang dội hơn một chút. Nhưng chênh lệch một phiếu bầu cử, chính là khác nhau một trời một vực. Ít nhất từ trên chương trình mà xem, nghị viên cùng nghị viên bầu phiếu bầu không có cao thấp, không có nghị viên tể tướng một lần 10 phiếu, nghị viên thân trắng một lần nửa phiếu. Trước khi bỏ phiếu, lực ảnh hưởng có lẽ khác nhau, nhưng sau khi bỏ phiếu, bất cứ một phiếu nào cũng giống nhau. Giống như hội nghị nghị chính trị hiện tại, có 10 năm hội nghị nghị chính trị làm ví dụ, Lý Thừa Chi cảm thấy, Hàn Cương có lẽ còn có thể bao gồm cả dự định chia sẻ quyền hành của thiết tử, bọn họ không cần phải hoài nghi. Nếu cho tới nay tác phong làm việc của hai người Trương Hàm Hàn Cương đều cường thế như hôm nay, Lý Thừa Chi chắc chắn sẽ không có ý nghĩ chia sẻ quyền hành với hai vị thiên tử này, vậy thì quá ngây thơ rồi. Chính là hai vị tể tướng, bao gồm cả Tô Tụng đã cáo bệnh, những năm gần đây lúc nào cũng duy trì thái độ khiêm tốn và tôn trọng, mới có thể khiến cho các nghị chính nguyện ý tin tưởng bọn họ, đi theo bọn họ. Cho nên nói, hai vị tể tướng hiện tại rốt cuộc là có ý gì? Nghị viên của đại nghị hội là tôn vị, cũng là gánh nặng, không phải dùng để tranh quyền đoạt lợi, là muốn tới làm việc. Trước đó thoáng nhẹ nhõm vài câu, thái độ của Hàn Cương lại cứng rắn. Từ trong lời nói của hắn, làm cho người ta cảm giác thành phần có ý vị càng thêm dày đặc. Trên công đường đoạn một vụ án, người chịu khổ là người một nhà. Trên hội nghị nghị chính có một vụ án sai lầm xảy ra, chính là thiên gia vạn hộ bị liên lụy. Bên ngoài nhìn quyền cao chức trọng, nhưng chức ti nào không phải cẩn trọng đi làm, một ngày hai ngày và mấy. Hàn Cương nghiêng đầu nhìn về phía bàn tròn, một gã gầy ốm yếu nghị chính, năm ngoái Đàm Châu báo thủy thai, phải mở kho, phải miễn thuế, trong đường lại nói tình hình thai nạn không nặng, chỉ xưng Đàm Châu chi châu vọng báo thai thương, là Vân Tẩu phụng mệnh triều đình, suốt đêm Nam Hạ điều tra rõ chân tướng, thủy thổ không phục bị bệnh một hồi, thân thể đến bây giờ đều không khỏe. Trương Tuấn Dân trầm mặc gật đầu, thân thể thon gầy được bọc trong quan bào rộng thùng thình, lưng dựa vào ghế dựa rộng gấp đôi, càng lộ ra vẻ yếu đuối không tả nổi. Năm ngoái tình hình thai nạn ở Đàm Châu cũng không lớn, phạm vi thai họa không rộng, nhân số thai họa cũng không nhiều, Đàm Châu chi châu muốn kiếm một nơi tốt, kiếm một thanh danh tốt, cố ý báo tình hình thai nạn nghiêm trọng, hy vọng triều đình có thể giảm miễn thuế phú. Chính là Trương Tuấn Dân đến điều tra rõ chân tướng. Cuối cùng chi châu Đàm Châu bị đoạt từ khi xuất thân đến nay, xung quân Vân Nam, làm ra loại chuyện này, triều đình không có nửa điểm nhân tình có thể nói. Năm kia, 3 vạn cấm quân Hà Bắc thay trang phục, là Trọng Nưu đi Hà Bắc đốc thúc dục biên soạn danh sách, ghi chép sách, 6 tháng ở Chân Định, Định Châu, đại danh, kinh sư qua lại tới gần vạn dặm, tâm lực lao lực quá độ, sau khi trở về liền ngã bệnh, đem nuôi hơn 1 tháng mới khôi phục lại. Xu mật viện trực học sĩ Trương Tuấn Khiêm tốn gật đầu, hơi có vẻ tự đắc. Chính là công lao tham dự chỉnh biên Hà Bắc cấm quân này, để cho hắn nhảy vào hàng ngũ nghị chính. Muốn nói chịu khổ, còn phải nhìn trong tồn, cảnh thúc. Trương Hàm nhìn hai chủ quan tổng cục đường sắt trước sau, 37 vị nghị chính, chỉ hai người bọn họ màu da tối nhất, trời nam biển bắc chạy mấy vạn dặm, một năm có 1-2 tháng có thể ở kinh sư. Hai vị tể tướng khẳng định là thông qua tức giận, cũng đặt thành hiệp nghị, cho nên mới tận lực biểu hiện ra ngoài ăn ý áp lực lên nghị chính càng lớn. Trương Hàm, Hàn Cương tỏ thái độ rõ ràng như thế, đối với chuyện bọn họ dặn dò, không ai dám không nghiêm túc đối đãi. Mấy người được chọn có phải cũng có dụng ý khác hay không? Chỉ là thuận miệng thôi. Lý Thừa Chi đoán, hắn càng ngày càng cảm thấy, ở nơi mà mình không biết, khẳng định có đại sự phát sinh. Khiến cho hai vị tể tướng quyết định đem quyết định trước đó hủy bỏ, lật đổ làm lại. Là thái hậu sao? Hay là hoàng đế? Chắc là trong cung xảy ra chuyện gì, Lý Thừa Chi nhìn trộm Hàn Cương. Vị tể tướng này vừa mới từ trong cung đi ra. Nếu Lý Thừa Chi có thể nghĩ ra, phần lớn động vật chính trị trước sau đều có suy đoán tương tự. Một bên đi theo tể tướng, thuận nước đẩy thuyền nên hợp, một bên bắt đầu tính toán bước tiếp theo của mình, đến tột cùng nên hành sự như thế nào. Chỉ là trung quy không ai dám hỏi một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng nghe kết cục trần từ của Hàn Cương, nghị viên nối liền địa phương cùng triều đình, lại có cắt đứt quốc gia, quyền lực tuyển cử tể phụ nghị chính, giám sát chính quyền, nếu chỉ biết mưu cầu tư lợi một châu một huyện, cuối cùng khẳng định là bại hoại quốc sự. Cho nên nghị viên phải là sáng tỏ đại nghĩa, người lòng mang thiên hạ, làm sao tuyển ra bọn họ, phải suy tính thật kỹ. Đề tài thảo luận đã được định ra, trong bầu không khí căng thẳng bên ngoài, nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng trong lòng các nghị chính, bị tảng đá nặng trịch đè ép điều này khiến cho một đề tài thảo luận khác cũng kết thúc qua loa, vốn là vì xác định quốc gia tiếp theo chuẩn bị tiến khúc, cũng không phải vội vàng như vậy, đặt qua một bên cũng không quan trọng. Bầu không khí căng thẳng, vào ngày này, vẫn luôn đè lên trên đô đường. Lý Thừa Chi vẫn luôn dựng thẳng hai tai, lắng nghe tin tức trong cùng, nhưng mãi tới khi kết thúc công việc một ngày, vận báo hết thảy bình an ở lúc hắn sắp rời khỏi đô đường, từ quan sảnh Hàn Cương bên kia đưa tới một bài viết. Lý Thừa Chi đọc bài đăng và một tờ giấy được dán bên trong, sắc mặt liền thay đổi, thần sắc căng thẳng thả lỏng xuống, nhưng vẻ lo lắng lập tức nổi lên. Liền bị lửa thiêu rụi tờ giấy, Lý Thừa Chi đáp ứng lời mời trên bài đăng. Về phủ thay quần áo, tiếp đó lúc trăng lên mái hiên, đi tới phủ đệ Hàn Cương đi xuống xe ngựa, lại nhìn thấy Du Sư Hùng và Thần Quát, Lý Thừa Chi cười một cái, tin tưởng có một đám người khác hiện tại đang ở trong phủ Trương Hàm. Nhưng ngay sau đó hắn liền biết mình sai rồi, bởi vì tiếp theo hắn nhìn thấy Lữ Gia hỏi đây không phải là hội nghị riêng của Hàn Cương nhất hệ, mà là hội nghị của tể chấp hai phủ và quan lương chế, dựa theo cách nói của Hàn Cương, là hội nghị mở rộng của đô đường. Trên một chiếc thuyền đá ở hậu viện của Hàn Cương gia, một đám tể phụ trọng thần tụ tập dưới một mái nhà. Không còn là bố trí bàn tròn hội nghị chính sự, hai vị tể tướng ngồi ở đầu trên, phía dưới dựa theo quan chức cao thấp xếp xuống. Trương Hàm ngồi xuống, Hàn Cương đứng lên chủ trì hội nghị, tin tức chắc chư vị đều nhận được. Nhưng ta nói thêm một chút, tin tức này là sáng nay truyền đến, còn chưa được phòng phương Bắc mật viện xác nhận. Trường hợp lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, hắn im lặng lắc đầu, không nói một chữ. 24 chi phòng dưới sự quản lý của Su Mật Viện, bao nhiêu hai mắt đều đặt ở Liêu Quốc, đây là con đường tình báo của quan phương đại thống. Nhưng ai cũng biết, thuộc hạ của hai vị tể tướng đều có hệ thống tìm hiểu tin tức của mình, trong đó hệ thống tình báo của Hàn Cương càng nghiêng về phía bắc. Hàn Cương nhận được tin tức sớm hơn triều đình một bước, căn bản không phải là chuyện gì khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà, sớm làm chuẩn bị không có chuyện xấu, chung quy là chuyện sớm hay muộn. Hàn Cương hai mắt nhìn quanh mọi người. Lý Thừa Chi khẽ gật đầu, lúc chạm vạng tối trên tờ giấy của Hàn Cương chỉ có bốn chữ: Liêu chủ bệnh nặng. Tên trộm nước cấp thí quân soán vị kia, vị vua Trung Hưng xoay chuyển quốc vận Liêu quốc, có ngàn vạn người hận hắn, lại có ngàn vạn người sùng bái hắn, cho dù là người buôn bán nhỏ của Đại Tống cũng biết tính danh cùng sự tích của hắn, một vị chủ nhân Liêu quốc quang huy bắn ra bốn phía như vậy, ra luật tất tân, bây giờ sắp chết rồi. Tin tức này quấy nhiễu hội nghị chuẩn bị đã lâu, làm rối loạn bố cục của Tể phụ Đại Tống, trong lòng Lý Thừa Chi đang suy nghĩ, chính là Hàn Cương hiện tại đang nói. Liêu chủ bệnh nặng, rất có thể sẽ bệnh không dậy nổi. Liêu quốc sắp đại biến, đoạn thời gian kế tiếp, chúng ta có lẽ không tiện đóng cửa làm việc nhà mình. Chương 21. Giả thật. Chương 21. Giả thật, một. Xuyên qua rừng cây âm u, gió từ trong khe hở lan can thổi vào, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Dương Linh quần áo ra trên người chặt hơn, lại nhích sang bên cạnh, để cho ngựa bên cạnh, đỡ gió lạnh càng ngày càng lạnh thấu xương cho mình. Trong xe có một mùi tanh nồng, từ khi Dương Linh lên xe, liền không ngừng kích thích khứu giác của hắn. Một ngày trôi qua, Dương Linh đang nhai bánh thịt lạnh lẽo, chợt phát hiện, mình không chỉ khứu giác, mà ngay cả vị giác cũng tê dại. Tuy nói trong xe có hơn 10 con ngựa, khi lên xe có hơn phân nửa là để da dê, sau khi lên xe mới dỡ xuống. Nhưng Dương Linh phòng trừng, có thể có mùi vị lớn như vậy cũng không phải công lao của da dê. Mấy ngày trước, trong toa xe này, khẳng định có mấy chục con dê ở bên trong được vận chuyển qua. Sàn nhà, mái hiên, rào chắn cao bằng một người ở bốn phía, cộng thêm gió lùa bốn phía, ngoài ra không còn gì khác, đây là toa hạng 3 vận hành trên đường sắt Đại Liêu. Có thể vận chuyển hàng hóa, có thể chở người, chở hàng hóa, duy chỉ có một điều không tiện, chính là hành khách phải chịu đựng một thùng xe với mã Dương La Tử. Chỉ có thể ngồi trên mặt đất, muốn thoải mái một chút thì làm một cái đệm tiếp tục làm. Nằm xuống thì có thể, nhưng ngủ đến nửa đêm bị vó ngựa giẫm lên một cước đừng tê khổ. Càng không cần phải nói, trong xe chật hẹp mà người xa lạ đông đúc, con ngựa phổ biến trở nên tính tình táo bạo, chuyện cùng đồng loại kêu gào đá đá có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Dương Linh lại ngẩng đầu nhìn ngựa của mình, phát hiện lỗ tai nó không ngừng chuyển động, bộ dạng có chút bất an, trong lòng dùng mình, trước tiên đem dây cương buộc ở cột bên hông cột vào cột ngựa lại siết chặt một chút, lại từ trong nghiên lấy ra một cục bột cám, đút vào miệng con ngựa, nhỏ giọng trấn an. Trấn an ngựa xong, Dương Linh lại ngồi xuống, quần áo thay đổi được bọc thành đệm dưới mông, mềm mại, so với sàn nhà không ngừng chấn động còn thoải mái hơn một chút. Động tác vừa rồi của hắn đã thu hút sự chú ý của mấy người đồng hành. Nhưng chuyến đi gian khổ trên xe đã tiêu hao hơn nửa tinh lực của bọn họ, chỉ liếc mắt một cái rồi lại đều co lại ở trong góc, tiếp tục nghỉ ngơi. Lấy ra một miếng bánh thịt đã nguội, Dương Linh gặm từng miếng nhỏ. Mấy lần trước Dương Linh ngồi xe, từng chịu thiệt thòi như vậy, từng bị xe khách cùng xe cán bị thương, càng từng thấy có người bị đố mã nóng nảy đá gãy chân. Mỗi lần Dương Linh đi tàu Liêu quốc đều nghĩ tới khi nào sẽ lắp lan can xe ngựa cho xe. Nhưng mỗi lần nghĩ lại, điều này căn bản không có khả năng thực hiện. Nếu trong xe có lan can ngựa, lại phải vận chuyển hàng của người khác, thì lại có vẻ không thích hợp. Theo Dương Linh, hoàng đế đại thần Liêu quốc đầu óc mặc dù không bằng các tướng công đại tống, nhưng cũng không đến mức ngã hai cái trên hố rõ ràng như vậy. Đường sắt Liêu quốc ngay từ đầu dòng người cực ít, dù sao nhân khẩu Liêu quốc quá ít, chỉ bằng 1/10 đại tống, tuyệt đại đa số người cũng không cần đi xa nhà. Nhưng đường đi tức thông, không khí thương nhân này cũng chậm rãi nổi lên. Nhưng đường sắt của Liêu quốc chỉ sửa chữa được mấy tuyến đường, ra khỏi nhà ga phải xuống huyện, lại không giống như đại tống, còn có tuyến đường sắt có thể đi lại. Đường xá bình thường cũng có nhiều nhấp nô, đi lại khó khăn, đều chỉ thích hợp dùng ngựa thổ, chứ không phải xe ngựa để vận chuyển hàng hóa. Cho nên hành thương ở Liêu quốc đều là ngựa thổ tự chuẩn bị. Cho dù là hiệu buôn lớn cũng không thể nuôi dưỡng một lượng lớn ngựa thồ để vận chuyển, nhất định phải để ngựa thồ đi theo thương đội. Nhưng chế thức thùng xe đến từ người Tống, căn bản không có không gian dành cho ngựa thồ, nếu đặt ngựa thồ ở trong thùng xe chuyên dụng, lại không có người chăm sóc, càng làm cho người ta không an lòng. Đại bộ phận hành đường, nửa người ở trên lưng ngựa, ai có thể yên tâm an tọa ở thùng xe phía trước? Nếu lưu người chăm sóc, thùng xe khách phía trước cũng không cần thiết phải lưu người. Mâu thuẫn như vậy, cho nên 2 năm trước tuyến đường sắt của Liêu quốc vừa mới xây dựng xong, đường sắt Liêu quốc thiệt tỏi lớn, sau khi được báo chí của Đại Tống công bố ra, liền thành một từ khác có ý tứ giống như đông thi triển tận tận. Mãi đến khi phó sứ khu mật đường Nam viện chủ quản nhiệm thứ 3 lên nhậm chức, đem toa tàu phòng theo chỗ ngồi của người Tống đổi thành dáng vẻ hiện tại, mới giải quyết được vấn đề. Lập tức khiến đường sắt trở thành lựa chọn mậu dịch đa số các châu. Hiện tại đường sắt Liêu quốc có bị vốn công thành lợi nhuận hay không, Dương Linh cũng không rõ ràng, tin tức hỏi đến cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, ít nhất sẽ không quá khứ thiệt thòi như vậy. Điểm này có thể được vị phó sứ khu mật Nam viện kia, quân châu dưới trướng mới được ban thưởng đã được xác nhận. Dương Linh chợt âm thầm cười lạnh, may mắn sớm 2 tháng, nếu kéo dài đến bây giờ, đầu quân châu này sợ là sẽ thành bọt nước. Bất quá cho dù là hiện tại lấy được tới tay, có thể giữ được hay không, vậy còn chưa nói. 2 tháng tương lai cũng sẽ không sống yên ổn qua đi. Bất kể là địa giới Đại Liêu hay là triều đình Đại Liêu, dường như sắp qua cầu, tiếng gió ngoài xe đột nhiên trở nên sắc bén, thùng xe bắt đầu lung la lung lay. Dương Linh xoay người, vịn vào khe hở trong hàng rào nhìn ra ngoài, phong cảnh bên ngoài xe có vài phần quen mắt, tính toán hành trình một chút, chỉ còn 2 canh giờ nữa là đến Tích Tân phủ. Qua đoạn cầu đá dài 7-8 trượng kia, Dương Linh đang muốn ngồi thẳng trở về, đột nhiên liền nhìn thấy một đội kỵ thủ chạy băng băng mà đến. Không có cờ hiệu, lại mặc trang phục giống nhau. Dương Linh lập tức cảnh giác, ở Liêu quốc thượng võ, cung đao không thể đếm được, chỉ có trang phục mới có thể xác nhận có phải là người trong quân đội hay không. Đội này rõ ràng chính là kỵ binh trong danh sách, chỉ là không biết là nhà nào. Là muốn cản xe, xem ra là thật sự loạn. Chỉ khi ở trong nhà ga hòa giải với sự cố thì mới có thể để đoàn tàu dừng lại, nếu không sẽ là làm trái quân pháp. Quân luật nghiêm ngặt, đường sắt hiện nay của Liêu quốc, ai cũng không dám tự tiện dừng xe, cũng không ai dám cản xe. Nhưng trong thời điểm mấu chốt này, lại không có người đi truy cứu. Dương Linh bên này âm thầm kinh hãi, mà lữ khách trong xe, lúc này cũng phát hiện chuyện không đúng, nhao nhao xoay người nhìn ra ngoài xe đúng lúc này, một tiếng huýt sáo vang lên, không đợi trong xe nghĩ rõ ràng, chỉ thấy kỵ binh bên ngoài ai nấy dương cung cài tên, mười mấy mũi tên dài liền bắn tới. Một mũi tên trong đó, tựa hồ là bắn thẳng đến mặt, Dương Linh không kịp phản ứng, liền nghe thấy một tiếng đoạn. Tốn vài giây, hắn mới hiểu được, mũi tên kia đính ở trên vách ngoài thùng xe. May mắn không bị bắn trúng, nhưng thùng xe sắt vách lại nhớ tới một tiếng hét thảm. Trái tim Dương Linh lập tức siết chặt, đây là dám giết người phóng hỏa đột nhiên nhớ tới một chuyện, tim hắn lại đập nhanh hơn vài phần. Dương Linh nghe người ta nói qua, bởi vì quán tính gì đó, càng nặng càng nhanh lại càng khó dừng, đạo lý này, hắn cũng có cảm giác, chỉ là không có chú ý tổng kết ra đoàn tàu chạy trên đường ray, phía trước có 32 con ngựa kéo, mặc dù không tính nhanh, nhưng so với xe ngựa bình thường nặng hơn nhiều lắm, tự nhiên càng khó dừng lại. Bây giờ lỡ như có kẻ ngu xuẩn nào đó chạy đi bắn chết con ngựa kéo trước mặt, Sa Phu lại không dám thò đầu ra xử lý, vậy thì chuyến tàu này đang nghĩ tới đây, Dương Linh chỉ cảm thấy sàn nhà dưới chân đột nhiên nhảy một cái, chính mình liền lơ lửng giữa không trung, sau một khắc, liền nặng nề ngã xuống. Một tiếng bác hung, không có sàn nhà, lại rơi vào trên rào chắn. Toa xe bắt đầu lăn, trời đất lại quay cuồng, Dương Linh chỉ cảm thấy mình như một con xúc sắc trong cốc, nhảy nhót trên bốn vách thùng xe. Người và ngựa trong cả toa lúc này đều thành hồ lô lăn lóc, người hâu ngựa hí liên tục không dứt. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, Dương Linh mở mắt ra, tất cả mọi thứ trước mắt đã là cảnh tượng sau hai kiếp. Trong hai tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng ngựa hí thảm thiết, con ngựa yêu của mình nằm ngang trước người, trong miệng máu tươi chảy ồ ồ, thân thể còn đang run rẩy từng đợt. Chỉ nhìn thoáng qua, Dương Linh đã biết, con ngựa 3 tuổi này đã không cứu được nữa rồi. Dãy rủa chống nửa người lên, toàn thân đau nhức kịch liệt, khiến Dương Linh không thể nào phán đoán được rốt cuộc đã gây bao nhiêu cái xương, nhưng nhìn một lữ khách đầu vặn vẹo thành một góc độ quái dị phía trước, hắn chợt cảm thấy, có thể giữ được một cái mạng, thật sự là quá may mắn. Bên ngoài tiếng vó ngựa dồn dập, Dương Linh cẩn thận rút vũ khí của mình ra, đây là muốn đại loạn, xem ra đã không kịp trở về gặp Lý Lục trưởng quỹ. Nhưng dù có thể chạy tới, Dương Linh cũng không có ý định đi. Trung tâm của đại loạn sẽ chỉ là chỗ ngự trướng bên cạnh Tích Tân phủ, Dương Linh cảm thấy, cái mạng nhỏ này của mình thật vất vả mới bảo vệ được, vẫn không cần phải đưa đến trong vòng xoáy kia. Lúc này Ly Đan còn cách ngự trướng 20 dặm. Hai vạn thần hỏa quân đã định ngự trướng đại doanh. Bên ngoài còn có 5 vạn cung túc vệ canh gác doanh trại. Người ngoài như hắn, hơn nữa còn là thương nhân không có thân phận, không có khả năng tiếp cận ngự trướng. Nhưng muốn tiếp cận thành viên trong thần hỏa quân lại không khó như vậy. Không có mấy người, khi đồng tiền len ken lan tới, sẽ một cước đá văng ra. Thần hỏa quân vốn tràn ngập con cháu quý tộc các bộ, lấy thân phận gần bằng con tin, bị đưa tới trở thành thị vệ của hoàng đế. Thời gian lâu dài, có người thăng quan sau đó lại tiếp tục ở lại trong quân, còn có một số rời khỏi thần hỏa quân, về nhà. Có hoàng đế cùng thần hỏa quân ở sau lưng, bọn họ bình thường đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ quân đội nhà mình. Nhưng nếu sau khi trở về, có thể mang đến cho gia tộc càng nhiều lợi ích, vậy thì càng có thể ngồi vững vàng vị trí. Trên tay Lý Đan không có tiền, nhưng kỹ thuật trong tay hắn lại có thể mang đến tiền tài quần quật đem núi hoang cải tạo thành quả viên, chọn dùng phát minh phương pháp chiết cành mới nhất, trải qua 3 năm bồi dưỡng, có thể mang đến lợi ích lấy vạn quan. Lý Đan đã thuyết phục được mấy gia đình quý tộc, hiện tại ở trước mặt hắn là gia đình mới, cũng là gia đình tôn quý nhất. Chắc hẳn đại vương đã đi tìm hiểu qua cái gì là chiết cành. Đây là kỹ thuật mới nhất của khoa nông nghiệp đại tống, Hàn tướng công đều tán thưởng có thừa. Ở trên tự nhiên cũng có thể nhìn thấy lời bình của Hàn tướng công. Lý Đan lấy ra một quyển tự nhiên, lật đến một trang trong đó ở đối diện hắn, sau khi quý nhân phát kết kim hoàn liếc mắt một cái, chỉ biết gật đầu. Tuy xem không hiểu, lại biết ý nghĩa Hàn Cương tán thưởng. Đồng khoa là có thể chết ép. Lý Tử, Lâm Diệp, Lê, Hạnh, đều là một nhà, đều là tường vi khoa, đều có thể chết ép. Muốn gả cho táo rừng, thì càng đơn giản. Năm ngoái, nhà Lưu Xu Mật ở Ý Châu xây dựng một ngọn núi, trồng một mảnh gỗ táo dại, chờ 2 năm sau chặt bỏ cành cây, chết cây táo, đảo mắt chính là một mảnh rừng táo thượng đẳng. Trong vườn trái cây ngàn mẫu, một khi trồng toàn bộ cây táo, lại đều trưởng thành, một năm có thể thu vào vạn quan. Mà đầu tư chẳng qua là một ngọn núi hoang 5-600 quan tiền mua lại, cùng với chi phí trồng cây táo mà thôi. Còn lại chẳng qua là chuyện đất tùng bón phân nổ cỏ, thuận tiện lại nuôi mấy chục thùng nong mật, có ong chúa, mật ong cũng có. Nhưng bên này nào có nhiều người như vậy. Nghe Lý Đan chậm rãi nói, đại vương kia cao mày. Đại vương yên tâm, nếu tiểu nhân dám ở chỗ này đáp ứng, tự nhiên là do tiểu nhân xử lý, đại vương chỉ cần ở trong phủ ngồi chờ là được, cái gì cũng không cần làm. Phái mấy đệ tử thân tín tới giám sát là chuyện chắc chắn, còn ít nhất 20 người học cách chăm sóc vườn trái cây. Còn chiếc cảnh, đây là cơ mật của danh tiếng, không thể dạy cho người của đại vương ra. Đại vương nháy mắt một cái, cười nói, trên sách đều viết như thế nào chiếc cảnh, chẳng lẽ còn muốn thu cất đi? Lý Đan chắp tay, tự đắc nói, đại vương minh sát, nếu như theo bản tuyên khoa là có thể học được, trên đời này còn có thể có triệu quát sao? Lời này có lý. Đại vương kia gật gật đầu, rồi lại nói, nhưng mà bổn vương cũng muốn hỏi, chiếu theo bản tuyên khoa không được, chuyện thành công ở phương nam, có thể chiếu rời đến phương bắc sao? Chẳng phải nghe sinh nam thì quất, sinh bắc thì oán. Lý Đan vốn biết, vị đại vương này tuy là quý nhân khiết đan, nhưng đối với văn hóa Hán gia lại hết sức tinh thâm, cũng không để ý lắm, khiêm tốn nói, đại vương, đương nhiên là đã trải qua thí nghiệm nghiệm chứng, nhưng Lưu Xu Mật, lời nói của hắn há có thể đả động. Đại vương như manh thú nhe răng cười, Lưu Xu Mật cảm thấy tốt, bản vương không nhất định sẽ cảm thấy tốt, bản vương cảm thấy tốt, hoàng đế không nhất định sẽ cảm thấy tốt. Hoàng đế cảm thấy tốt, nhưng trong mắt thái tử cũng không nhất định tốt. Ngươi nói, có phải đạo lý này hay không? Chương 22. Hư thực 1. Chương 22. Hư thực 2. Lại có tuyết rơi. Ra khỏi cửa, thế tử quận vương đi bên cạnh Lý Đan ngẩng đầu lên. Lý Đan cũng ngẩng đầu lên, bầu trời xám xịt, đông tuyết bay lả tả, vừa mới bắt đầu có thể nhìn thấy trên mái ngói chỉ có một vài vết tích trắng. Chỉ nghe thấy thế tử thở dài một tiếng, ngày tháng 2 tuyết rơi, không biết có làm lỡ giờ nữa không. Lý Đan lắc đầu, tuyết tháng 3 mới là chuyện cần lo lắng, đầu tháng 2 cũng không sao. Nếu thảo nguyên cũng có tuyết rơi, càng có thể giúp cỏ nuôi gia súc trở lại màu xanh. Cũng phải có trận tuyết này mới có thể rơi xuống thảo nguyên. Thế tử quận vương dáng người cao ngất, cử chỉ không tầm thường, không chút kiêu ngạo, chắp tay với Lý Đan, trong nhà chỉ có một chút chuyện thế tục, vậy phải nhờ cậy Lý tiên sinh rồi. Dáng không tuân mệnh. Lý Đan vái chào thật sâu, đứng dậy lại giơ tay lên chặn lại thế tử đang làm bộ muốn tiến đưa. Chỉ là khách khanh của một hiệu buôn, có thể khiến cho thế tử của nhà quận vương đưa đến trong viện, đã là lễ nghi quá mức, nghệ tình phần đồng tiền vàng nóng tuyệt đối không đến mức như thế, chủ yếu vẫn là bản thân Lý Đan cóng. Thế tử, kính xin dừng bước. Tiên sinh xin cứ từ từ. Thế tử khiêm cung hữu lễ, gọi hai người hầu tới, che dù, ân cần tiễn Lý Đan ra khỏi cổng lớn của quận vương phủ. Ra cửa lên xe, Lý Đan quay đầu nhìn lại cánh cửa vương phủ vừa mới rời đi, rồi nhắm mắt lại. "Đừng ngủ, nói đi." Một giọng nói vang lên trước mặt hắn, một người đàn ông trung niên không biết xuất hiện trong xe ngựa từ khi nào, đang ngồi đối diện với Lý Đan. Lý Đan mở mắt ra, tức giận nhìn người bạn đồng hành xuất quỷ nhập thần trước mặt. Chiếc xe ngựa này vừa mới từ xa mã viện của quận vương phủ đi ra, từ trước đến nay đều không ít người, nhưng Lý Đan hỏi hắn làm sao tiến vào trong cũng không có ý nghĩ, tình huống tương tự đã xuất hiện quá nhiều lần. "Trương Vinh, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Bình thường sẽ nhanh hơn." Trung niên họ Trương cười tủm tỉm. Trên đường bắt đầu bố trí trạm kiểm soát, đám thát tử kia, mấy chiếc bánh xe đều bị hủy đi. Ồ, cái gì? Lý Đan mới kịp phản ứng, xe ngựa vừa mới chạy ra đầu phố đã đột nhiên ngừng lại. Cửa xe bị người ở bên ngoài gõ một cái, sau đó liền giật mình một cái, bị thô lô kéo ra. Một tên quân sĩ khiết đan đứng trước cửa xe, mắt xếp mày dọc, tướng mạo cũng dữ tợn, một đôi tròng mắt quét tới quét lui trên người Lý Đan và đồng bạn của hắn ở phía sau hắn, có hai người cầm súng, cảnh giác nhìn vào trong xe. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Đan cố gắng ưỡn thẳng lưng, giống như uy nghiêm hỏi. Nhưng đồng bạn đối diện lại lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Bộ dạng lười biếng không liên quan đến mình, đứng một bên xem kịch. Người khiết đan kéo cửa xe lẩm bẩm một câu khiết đan, phụ mệnh phủ doãn, lục soát gian đạo trong thành. Một người hán ở phía sau phiên dịch lại một lần. So với lời nói lạnh lùng cứng rắn của khiết đan, người hán này phiên dịch lại rất cẩn thận, có thể ngồi lên xe ngựa, dù sao cũng không phải là người thường. Lý Đan tự hiểu được lời khiết đan, vừa rồi khi thảo luận với quận vương hỗn đồng làm sao mở vườn trái cây trên núi hoang, dùng nhiều lời khiết đan để giao lưu, chỉ có danh từ chiếc cảnh, tao lớn chuyên dùng tiếng hán. Nhưng mà thế tử hỗn đồng quận vương ra lại thông hiểu tiếng hán, khiến Lý Đan phải lau mắt mà nhìn. Có thể là do cảm thấy phiên dịch nói quá nhiều nên bị chậm trễ thời gian, quân hán khiết đan quát lớn hai câu, quay đầu lại, sắc mặt càng hung dữ thêm vài phần. Hắn hơi cúi đầu, ra hiệu cho Lý Đan và đồng bạn của y xuống xe. Hai người rõ ràng là người Hán, cũng không phải là quan, người trong quốc tộc cũng không cần sợ. Lý Đan trầm mặt xuống, nhưng chỉ có thể tuân lệnh mà đi. Lúc bình thường, Lý Đan còn có thể làm sáng tỏ giao tình với quý nhân trong thành. Trong thời điểm mấu chốt này, ai biết có thể đụng phải một tên lô mãng không kiêng kỵ gì không? Chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra. Chỉ là vừa mới được cha con quận vương tiếp đãi, đảo mắt lại bị tiểu nhân khi dễ, khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại trên lệnh. Nhưng đồng bạn của hắn lại có động tác trước một bước, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài lóng lánh vàng, hướng về phía bên ngoài phát sáng. Quân Hán Khiết Đan nhìn thấy, nhất thời thay đổi sắc mặt, cuống quýt không lưng hành lễ, lại đem cửa xe nhẹ nhàng khép lại. Lý Đan không hiểu ra sao, xe ngựa lại khởi động. Ngoài xe vang lên tiếng vó ngựa, khi nhìn ra ngoài, đã thấy hai gã kỵ binh bảo vệ hai bên. Yên tâm, là hộ tống. Đồng bạn của anh ta đã an tâm, thuận tay cất kim bài vào trong ngực, nhưng không có ý muốn giải thích. Lý Đan nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn xuống không hỏi kim bài vấn đề. Ngược lại hỏi, Dương Yêu Nhi đã tới chưa? Còn chưa tới. Trên mặt người nọ càng có thêm vẻ tươi cười, giống như là rất hài lòng với lựa chọn của Lý Đan, hôm nay hẳn là không đến được. Sao vậy, đường sắt bị người ta cản lại hả? Có lẽ vậy. Người nọ nói, sau giờ thìn hôm nay, không có một đoàn xe nào từ phía đông đến Tích Tân Phủ. Cũng có thể là cầu đường bị hỏng, dù sao cũng là người khiết đan tu. Lý Đan lại đoán đường sắt nước Liêu không có đường sắt của Đại Tống vững chắc, đó là điều chắc chắn. Chỉ nhìn vào đầu tư, chi phí mỗi tuyến đường sắt còn cao hơn đường sắt của Đại Tống, nhưng tỷ lệ tai nạn tối nay, theo Lý Đan biết, đều cao hơn Đại Tống rất nhiều. Có lẽ vậy. Nam tử họ Trương không hề hé răng, hàm hồ ứng phó, liền hỏi, hôn đồng quận vương phủ vốn luôn thân cận với Tề Vương, thứ tử lại thường làm bạn với Tề Vương, có nói gì không? Tề Vương gia Luật Hoài Khánh là cháu trai được Liêu chủ sủng ái nhất, cũng là trưởng tử của Hoàng Thái tử Liêu quốc gia Luật Long. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là Hoàng đế Đại Liêu kế nhiệm. Có thể làm bạn bên cạnh ông ta, bề ngoài nhìn, đương nhiên là sự đẹp đẽ khó có được. Nhưng nếu sự tình có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ngày hôm trước Liêu chủ xuất hành, không cẩn thận ngã xuống ngựa. Kinh nghiệm cưỡi ngựa vài chục năm, khiến cho hoàng đế Liêu quốc tuổi 70 năm không có ngã gãy bất kỳ xương cốt nào, đây vốn là một việc đáng ăn mừng, nhưng từ hôm nay trở đi, gia luật ất tân lại bắt đầu nằm liệt giường không dậy nổi, y quan nhiều mặt chữa trị, nhưng thủy chung không thấy chuyển biến tốt đẹp, dưới loại tình huống này, toàn bộ triều đình Đại Liêu bắt đầu loạn lên. Người soán vị vẫn luôn dùng cường thế chấn áp bốn phương, đột nhiên mất đi lực khống chế đối với triều đình, hoàng tộc tiền nhiệm muốn phục hồi, hậu duệ quý tộc các bộ dã tâm bừng bừng, hoàng tử ý đồ tiếp trưởng đế vị, cùng với các đại thần muốn bảo vệ hiện trạng, đã quay quanh ngự trướng, âm thầm giao phong không biết bao nhiêu hiệp. Nhất là người thừa kế pháp định, gia luật ất tân thân phong thái tử gia luật lòng, còn tọa trấn lâm hoàng phủ, ít nhất phải một tháng thời gian mới có thể dẫn quân chạy tới, quyền lực trong đó trống rỗng, giống như mắt bão, nhấc lên phong bạo, đã cuốn cả Tích Tân phủ vào. Danh vị của hỗn đồng quận vương tuy không cao, nhưng thuộc hạ vẫn có thể tụ tập 700-800 người, bản thân ở trong quân cũng có chút thanh danh, trong tông thất cũng có hy vọng, hướng đi của hắn vô cùng đáng chú ý. Lý Đan không dám chậm trễ, lặp lại cuộc đối thoại vừa rồi một cách hoàn chỉnh nhất có thể. Nam tử họ Trương nghe Lý Đan thuật lại xong, lại hỏi chi tiết từ đầu. Từ vẻ mặt, ứng đối, cử chỉ của quận vương và thế tử của hắn, hai người đều hỏi tỉ mỉ một lần. Cuối cùng, hắn chậm rãi, hoàng đế thích, thái tử không nhất định thế. Lý Đan gật đầu, đúng là như vậy. Phải nói là Tề Vương, có thể là Tề Vương nói rút. Chỉ là, ông ta nhìn đồng bạn, giọng điệu không chắc chắn lắm, hình như là quá thẳng thắn. Đó là bởi vì sau lưng ngươi là đại tống, là triều đình, là Hàn tướng công. Ngươi chính là người thân cận hương nhân của Hàn tướng công, thất tử lấy lòng thế nào cũng không quá đáng. Nam tử họ Trương ngữ khí sục sôi, lại loáng thoáng lộ ra vài phần châm chọc. Lý Đan không chú ý đến sự châm chọc đó, không có phần bối cảnh này, sao có thể quang minh chính đại hành tẩu ở nước Liêu? Chẳng lẽ Tề Vương thật sự muốn? Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nói một đống mật thám, đến lúc này, lại cẩn thận, muốn tranh ngôi vị hoàng đế với thái tử. Hắn làm được thái tử? Nghe được câu hỏi lại, Lý Đan lắc đầu, Tề Vương gia luật Hoài Khánh không làm được thái tử. Nếu gia luật Hoài Khánh tranh vị với phụ thân hắn, danh bất chính ngôn bất thuận, cho dù khống chế phân quân cung và thần hỏa quân, chống lại phụ thân gia luật Long, thái tử chính hiệu của hắn, rất khó nói duy trì quân tâm không dao động. Húng chi vị thái tử điện hạ kia, năm đó là chủ soái công diệt Triều Tiên, Nhật Bản, gần đây cái gọi là cản hưng trung hưng, chính là dựa vào tài nguyên của Triều Tiên và Nhật Bản mới có thể thực hiện. Nếu không có nhân khẩu Triều Tiên, vàng bạc Nhật Bản, chuyện gì làm được? Gia luật Long thân là thứ tử, cũng dựa vào phần công lao này mới đoạt được ngôi vị hoàng chữ từ trong tay huynh trưởng của hắn, đồng thời cũng đoạt được từ trong tay trưởng tử của gia luật Tất Tân. Hiện nay gia luật Long tọa trấn kinh đô Lâm Hoàng phủ nhiều năm, dưới tay có mấy vạn tinh nhuệ, nghiền áp vô số bộ lạc thảo nguyên. Một khi cử binh hướng nam, gia luật Hoài Khánh muốn làm đến lưỡng bại câu thương đều khó khăn, rất có thể chính là kết quả nghiêng về một bên. Nếu thành thành thật thật chờ gia luật Long trở về tiếp vị, hầu như có thể khẳng định, gia luật Hoài Khánh không làm được thái tử mới. Tựa như Hỗn Đồng quận vương nói, hoàng đế thích, cũng không nhất định là thái tử thích. Gia luật Long thân là thái tử, lại không thể không ở nơi lạnh lẽo phương Bắc xa xôi, mà con trai Hoài Khánh của mình lại có thể đi theo bên cạnh lao phụ được sủng ái. Tuy là thân như cha con, cũng khó tránh khỏi hiềm khích bình sinh. Hơn nữa khúc mắc giữa thái tử và Tề Vương, Lý Đan cũng được, Triều thần Đại Liêu cũng được, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một số lời đồn. Nếu như là gia luật Long đăng cơ, gia luật Hoài Khánh tuyệt đối sẽ không có tôn vinh như hiện tại, huynh đệ của hắn mười mấy người, mỗi người đều đi theo gia luật Long, chỉ có một mình hắn được gia luật Tất Tân giữ ở bên người, nói không chừng sẽ bị giam cầm, qua mấy năm liền báo bệnh vong, chuyện đăng lâm đại bảo thì không cần nghĩ nữa. Tề Vương muốn chiến thắng trong cuộc đấu tranh với phụ thân, ít nhất phải tự bảo vệ mình, nhất định phải có sự trợ giúp của đại tống mới có thể có một chút hy vọng. Tiếp theo nên làm như thế nào? Tự giác xác nhận Tề Vương, Lý Đan tỉnh giáo. Tất nhiên là phải báo cho triều đình rồi. Đều là do những người bán hàng rong như chúng ta ra mặt tìm hiểu tin tức, An Lộc Mễ ngược lại là co đầu rụt cổ như rùa đen, mấy năm cũng không thấy có động tĩnh gì. Có thể ngồi ăn hoàng lương, ai còn buôn tẩu đồ vật. Nam tử họ Trương cười lạnh hai tiếng, rồi lại nói, bất quá cũng đừng xem nhẹ người của Xu Mật Viện ở phía Bắc phòng, bọn họ cũng không phải là kẻ điếc, người mù. Lý Đan gật đầu, nam tử họ Trương nhìn ra bên ngoài, hy vọng còn kịp. Chắc chắn là kịp. Lý Đan biết đối phương đang nói gì. Nam tử họ Trương nở nụ cười, đột nhiên đẩy cửa ra, liền lóe ra ngoài, cửa xe lập tức đóng lại. Gió lạnh mang theo gió tuyết, đi đi lại lại đột ngột. Khi Lý Đan nhìn ra ngoài cửa sổ xe, người kia đã biến mất trong tuyết trắng đầy trời. Chương 23. Hư thực 2. Chương 23. Hư thực 3. Lý Thừa Chi vừa đi vào công sảnh của Hàn Cương đã không nhịn được run rẩy, ánh mặt trời ngoài phòng bị mái hiên che khuất, Xuân Hàn không tan được lập tức đánh út về phía người. Lý Thừa Chi nhìn sàn nhà dưới lòng bàn chân, hắn dám đánh cược, nếu lấy nhiệt kế đo thử, Hàn Cương so với công thính của hắn ít nhất cũng lạnh hơn 10 độ. Sao không mở địa long? Lý Thừa Chi hỏi. Còn chưa tới tháng 3, ngoại trừ nhà nghèo, nhà ai sẽ rút hết thiết bị sưởi ấm như lò sưởi, giường sưởi, địa long? Còn không cần phải nói, nơi này là nha môn triều đình, chi tiêu hàng ngày đều là tiền công quỹ. Không phải đều vào xuân sao, hơi ấm bốc lên tóm lại không thoải mái, liền bảo người ngừng. Hàn Cương cười mời Lý Thừa Chi ngồi xuống, liếc mắt nhìn quan hậu đường đứng trong góc đường. Hậu quan vốn là người thân cận hầu hạ bên cạnh các tể phụ, cũng là người biết nhìn ánh mắt người nhất, được Hàn Cương ra hiệu, lập tức đi ra ngoài để phòng nồi hơi phía sau mở công tác, đưa nước ấm cho ống dẫn nước nóng dưới sàn nhà. Nghe nói trong nhà tướng công không có địa long, địa phương sinh hoạt sau đó đều đã cải trang, phụ nhân nhà luôn sợ lạnh. Đừng nói phụ nhân, nam tử lại có mấy người không sợ lạnh? Có thể không sợ nóng lạnh như tướng công ngươi, thật ra thế gian hiếm có nhà. Cũng không phải, mùa đông khai phong bên này trung quy kém tiệm tây, từ nhỏ đã quen rồi. Một người khác như vậy cũng có thể nhắc nhở mình, không có việc gì thì đi đi lại lại nhiều, quá ấm áp người cũng sẽ lười. Mặc dù yêu cầu của Hàn Cương khá cao, chủ yếu là chú trọng dưỡng sinh, nhưng Hàn Cương vẫn luôn muốn có được miếng khí ấm áp ở hậu thế. Nồi hơi nước ấm, đây là tiêu chuẩn cho mùa đông sau này. Chỉ có điều, muốn tạo ra một thiết bị cung cấp ấm đủ tiêu chuẩn thấp nhất phải có một đường ống không lọc nước. Vấn đề này kỳ thực rất phiền phức, không phải vấn đề có thể làm được hay không, đơn thuần là ống dẫn không bị gì nước, dùng đồng để tạo, hàng thiết để lấp lỗ hổng, so với ống sắt dễ gì xét thì tốt hơn nhiều, nhưng chi phí quá cao. Trong mắt Hàn Cương, đối với hạng mục dân sinh có thể phổ biến kỹ thuật tầng dưới, cùng với kỹ thuật có tính phát triển mới có giá trị, nhưng không phải là đất ấm trong nha môn đô đường. Chi phí quá cao, phú hộ bình thường đều không dùng nổi. Tất cả đều là ống đồng hàn thiết, phía sau là một phòng nồi hơi, vì an toàn, mặt của phòng nồi hơi vẫn là bê tông cốt thép. Hơn nữa kiến trúc trong đô đường từ khi bắt đầu xây dựng đã xác định công thính an bài cho các vị tể phụ, cùng với công thính công sự của trung thư ngũ phòng đều thiết trí địa ôn, hoặc là theo cách gọi lúc này địa long. Cấu trúc bên trong, bao gồm vách tường, thiên hoa, sàn nhà, đều nhằm vào năng lực giữ ấm, làm chuyên môn xử lý. Có thể nói, vẻ ngoài thoạt nhìn vẫn như vậy, nhưng kết cấu đã có thể coi như là kiến trúc kiểu mới. Mà kiến trúc kiểu cũ, muốn cải tạo đất ấm, cần phải phẫu thuật lớn đối với nhà cửa. Bằng không những phòng ốc kiểu cũ này, mùa đông muốn duy trì nhiệt độ giống với phòng ốc kiểu mới, than đá tiêu hao ít nhất phải nhiều hơn gấp 2 lần, đồng thời vách tường cùng mặt đất cũng sẽ bởi vì nóng lạnh biến hóa các loại vấn đề mà sinh ra rạn nứt. Hội quán mới của Ung Tần Thương hội và Phúc Kiến Thương hội tự nhiên học được đại sảnh tổng bộ, đại sảnh thư viện mới xây, thư viện quốc tử giám đều được thiết kế kiến tạo, liền đem vấn đề sưởi ấm suy xét tiến vào. Mà kiến trúc cải tạo sau đó, chỉ có tẩm điện của Thái hậu, Thái phi và các đế phi trong hoàng cung. Về phần tư gia, trong kinh sư cũng chỉ có mấy chục hộ mới thiết lập phòng nồi hơi, lắp đặt địa ấm. Đối với phú hộ bình thường, chẳng lẽ giường sưởi thì không được? Mùa đông lên giường thì ngồi, cũng thoải mái dễ chịu như vậy. Nhà người bình thường, vây quanh lò sưởi ấm áp, cần gì phải đóng cửa? Cho nên giai đoạn hiện tại, hàng cương là lò lửa mở rộng quy mô than tổ ong, đơn giản là có thể phổ cập, mà không phải mở rộng loại xa xỉ phẩm như địa sưởi. Nhưng cải tạo phòng nóng hạ nhiệt độ, lại là rất nhiều người đều dùng tới. Dùng máy hơi nước lấy nước giếng, tưới lên nóc nhà, chính là biện pháp hạ nhiệt đơn giản nhất. Vừa đến mùa hè, khắp nơi trong kinh thành đều là tiếng động cơ hơi nước nổ vang, càng là chỗ phú quý, càng là ầm ĩ một bên ra mặt trời, một bên nhìn mưa rơi dưới mái hiên, khoan thai tự ác, ngược lại là phải chịu đựng tiếng ồn của động cơ hơi nước, cũng coi như công bằng. Phòng bếp của sảnh công Hàn Cương vẫn đang đun nước nóng, hắn tắt đi sưởi ấm, cũng không phải vì tiết kiệm than đá, van vừa mở, nước ấm một trận, trong sảnh rất nhanh liền ấm áp lên. Hàn Cương và Lý Thừa Chi tán gẫu về độ ấm của mặt đất, Hàn Huyên về chén sứ mới, Hàn Huyên về lá trà. Uống trà nóng, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn chân dâng lên, nhiệt độ trong ngoài xua tan hơi lạnh, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Các nghị chính trở về định ra kế hoạch, tướng công đều xem rồi nhỉ? Không biết có hợp tâm ý tướng công hay không? Có trả giá thì sẽ có hồi báo, trả giá càng nhiều, đạt được càng nhiều. Chỉ cần phương án có thể làm được hai chữ công đạo, lại có ai có thể không phục? Hàn Cương nói rõ ràng, Lý Thừa Chi tâm linh thần hội, trên cơ bản giống như hắn dự đoán. Hàn Cương và Trương Hàm kỳ thực đã sớm có định kiến, vẫn không chịu mở ra át chủ bài, chính là muốn để bên ngoài đều thấy rõ các loại vấn đề nghị án, bọn họ mới đưa phương án của mình ra. Chỉ cần so sánh một chút, hiểu rõ ưu khuyết, người tham dự hội nghị sẽ lựa chọn như thế nào, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Vậy ngày mai sẽ lên hội nghị luận rồi. Hàn Cương gật đầu, kết thúc sớm một chút cũng tốt. Bởi vì Liêu quốc. Đương nhiên. Lý Thừa Chi do dự một chút, loại tâm tình này với hắn mà nói rất ít gặp. Nhưng hắn vẫn hỏi, tướng công, lần này thật sự giao mưu tính đối với Liêu cho ta làm. Hàn Cương gật đầu, ta và Tử Hậu đã thương lượng, hy vọng Phụng Thế và Hùng Bá Thông có thể gánh vác chuyện này. Hùng Bản. Hàn Cương so với hai đầu ngón tay, đại danh tọa trấn và Thái Nguyên ít nhất phải hai người. Hàn Cương và Trương Hàm tuy hòa thuận nhưng ai dám cam đoan đối phương không có ý nghĩ khoác hoàng bào, cho dù đối phương không có, người phía dưới đối phương thì sao? Cho nên hai người kiềm chế lẫn nhau, dưới tình huống bình thường, ai cũng không có khả năng ra khỏi cửa. Nếu thật sự khai chiến với Liêu, có thể ra khỏi cửa cũng chỉ có Tể Phụ khác. Dù sao bất kể là ai, cũng không có lực ảnh hưởng như Hàn Cương và Trương Hàm, hoàng bào khoác lên người là mơ tưởng. Nhiệm vụ này rơi xuống tay Gấu khiến Lý Thừa Chi hơi kinh ngạc, nhưng rơi vào tay hắn thì hắn không hề kinh ngạc. Hàn Cương thiếu người, không thể để Du sư Hùng Năng Dạ làm nhiều việc được, nha môn đường sắt phải phụ trách vận chuyển toàn cục. Mà Thẩm Quát, mấy năm trước khi sửa đường bị thương nguyên khí, sau khi về kinh vẫn luôn nhiều bệnh, càng không thích hợp. Nhưng đã có đường sắt thật rồi, kỳ thật không cần phải chia làm hai nơi nữa, ta và Hùng Bản ở cùng một chỗ chỉ huy, càng dễ phối hợp hai đường binh mã hơn. Lý Thừa Chi cau mày nói. Trước đó Lý Thừa Chi cho rằng y sẽ làm chủ soái, mà Trương Hàm chọn một võ tướng làm phó soái. Đường sắt thật sự đã sửa xong, Hà Đông Hà Bắc gần trong gang tấc, hoàn toàn có thể hợp thành một chiến trường. Nghe nói người Liêu từ Tích Tân phủ đi hướng Nam Phụng tuyến từ Bắc Kinh đến Trương gia khẩu kinh trương đường sắt đang xây dựng, với kỹ thuật của Liêu quốc, trong thời gian ngắn hẳn là sửa không tốt. Nếu chúng ta điều động thích hợp, khi khai chiến, hoàn toàn có thể trước tụ binh diệt một đường, sau đó trở về sư phụ. Hàn Cương lắc đầu. Đô đường tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào có khả năng độc chiếm khôi phục. Cho dù lần này Lý Thừa Chi và Hùng Bản bắt tiến, chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Số hơi nước mới bắt đầu thí nghiệm, qua vài năm nữa mới có thể lên đường. Hiện giờ đường sắt điều binh chỉ tương đương với kỵ binh, không thần tốc như vậy, tạm thời vẫn không thể áp đảo người Liêu. Hai chiến trường, vẫn là hai chiến trường, bù đắp nhau có được không, nhưng sẽ không nhanh. Lời Hàn Cương nói có 7 phần là thật, 3 phần là mượn cớ. Kỳ thực Lý Thừa Chi cũng hiểu được, triều đình sẽ không cho hắn cơ hội này. Hàn Cương Trương Hàm gật đầu, hội nghị nghị chính cũng không nhất định sẽ gật đầu. Chỉ là cơ hội danh truyền thiên cổ ở phía trước, không đi tranh một ván trung quy là không cam lòng. Chuyện liên quan không cần nói tỉ mỉ, sau khi xác định nhiệm vụ mình phải tiếp nhận, Lý Thừa Chi đứng dậy cáo từ, Hàn Cương cũng đứng dậy đưa tiễn đi ra cửa phòng, Lý Thừa Chi đột nhiên quay đầu lại, như thuận miệng nói chuyện phiếm với Hàn Cương, thành Chân Định sắp rời về phía nam sông Tào Hà rồi, thành lớn Yếu Tân đều là nơi tiện lợi cho xe thuyền. Đường sắt chân thái tuy có thực, khởi điểm lại không ở phủ thành Chân Định, đường sắt kinh thành được bảo đảm là thật, là trạm của trấn Thạch Đớp giao hội với tuyến đường Thái Bình, đến thành Chân Định 30 dặm lại trạm tiếp theo, rất bất tiện. Hàn Cương nghe xong, khóe miệng nhếch lên một chút, phụ thế ngươi cảm thấy lúc nào thì thích hợp? Lý Thừa Chi suy nghĩ một chút, sang năm đi. Tốt nhất là trước khi vào thu, nếu không phòng ngự thật sự sẽ không dễ xử lý. Phủ thành Chân Định nằm ở phía bắc sông Hoài, nhưng đường sắt chân thái từ phủ Chân Định đến phủ Thái Nguyên, đường sắt kinh bảo từ Khai Phong đến Bảo Châu, nơi giao nhau của hai tuyến đường sắt lại nằm ở trấn Thạch Đớp ở phía nam sông Hoài, cách phủ thành Chân Định 30 dặm. Chân thái đường sắt mới xây dựng được hơn một năm, thương thuế của phủ Chân Định đã có 1/3 đến từ Thạch Đớp trấn, mà ở Thạch Đớp trấn xây dựng huyện, cũng xây dựng tường thành thành cầu, đã đưa đến đô đường đây là nguyên nhân, nhưng cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trước khi mùa đông sang năm, di rời châu trị, mà không phải theo như lời Lý Thừa Chi, vì không ảnh hưởng đến bố trí công tác phòng thu đối với việc này, Lý Thừa Chi hiểu rõ, Hàn Cương cũng hiểu. Tin tức là vô giá. Một tuyến đường sắt sẽ đi qua nơi nào, sẽ thiết lập trạm ở nơi đó, chỉ cần mấy chữ đơn giản, người biết đủ sớm, đủ ít, liền ý nghĩa tài nguyên lấy hàng vạn sâu tiền mà tính toán. Liên tục không ngừng, kéo dài không kiệt. Chân Định phủ là nơi bắc địa xung đột, đồng thời cũng là nơi phồn hoa người, giá đất tự nhiên không thấp. Nhưng cái này không thấp, ở trong Chân Định phủ vẫn phải phân ra cao thấp đồng dạng đồng ruộng tốt bình nguyên, càng tiếp cận huyện thành phủ thành, vậy càng cao, càng xa huyện thành phủ thành, bình thường sẽ càng thấp. Càng tiếp cận đường lớn, vậy càng cao, càng xa quan đạo, tự nhiên càng thấp. Giống như bây giờ, điểm giao hội của hai đường sắt ở Kinh Bảo là Thạch Cấp Trấn, đường sắt sau khi xây dựng là một cái giá, trước khi thông qua đường sắt là một cái giá, mà trước khi tin tức muốn xây đường sắt truyền ra, đó cũng là một cái giá. Ba cái giá, đương nhiên là một cái thấp hơn một cái, thời gian càng sớm càng thấp. Mà giá đất của phủ thành Chân Định thì lại vừa vặn ngược lại, càng về sau càng thấp. Rất nhiều người bên cạnh Tể phụ chiếm chút lợi ích này, không tham chiếm, không nhận đầu, không bóc lột bách tính, không làm việc phạm pháp, nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền. Hiện nay, địa chủ thổ địa phụ cận Thạch Cấp Trấn, người Hà Bắc chỉ chiếm số ít, phần lớn là Quan Tây, Phúc Kiến, cũng có Kinh Kỳ, Giang Nam, trong nhà Lý Thừa Chi cũng chiếm một khối. Đầu tư không tính nhiều, đầu tư lại cực kỳ phong phú. Không nói phủ trị di chuyển đối với giá đất tăng lên, tác dụng xúc tiến thương mậu, chỉ cần Thạch Cấp thành huyện, Chân Định phủ rời đi, lại bắt đầu tuyển cử, tự nhiên liền chiếm tiện nghi. Đại nghị hội cấp cho Chân Định phủ danh ngạch nghị viên, nguyên bản không có cơ hội, nhưng sau khi rời đi liền có cơ hội. Lý Thừa Chi muốn có qua có lại, nhưng Hàn Cương lại lắc đầu, có thể xây huyện, nhưng không cần phải di rời quá nhanh. Tất nhiên sẽ không cần cố ý. Nhưng ở đại nghị hội, thật ra không cần lo lắng. Hàn Cương nói, quả thật Quan Tây rời nhân khẩu bên ngoài, nhưng cũng không phải muốn đoạt bát cơm của người bản địa, mà là tự mình chế tạo mới, thuận tiện còn có thể mang theo một miếng cơm cho chủ nhà. Giữa thủ khách, vẫn là tận lực hòa thuận là trên hết. Hàn Cương làm việc càng ngày càng khéo đưa đẩy, nhìn không ra năm đó sắp bén, nhưng là càng thêm tay độc trầm ổn. Là Thừa Chi cản rỡ. Lý Thừa Chi hơi cúi đầu, nhận sai, sau đó cáo tử. Hàn Cương nhìn theo, xoay người trở về sảnh, đề nghị của Lý Thừa Chi lại một lần nữa gợi lên suy nghĩ của hắn. Quan Tây đang chuyển người ra ngoài, trải qua mấy ngàn năm khai khẩn, đất đai quan trung không tính là màu mỡ, hơn nữa nước mưa cũng không sánh bằng thời Hán Đường. Công nghiệp quan trung hiện giờ đang hưng thịnh, có nhà xưởng san sát nối tiếp nhau ở cùng châu, có thể tính là hàng vạn ruộng đông. Trước kia thành thị là nơi tiêu phí, nguồn gốc của tài chính thuế má là nông nghiệp, tuy thuế thương nghiệp có thể bổ sung, nhưng nguồn thương phẩm chủ yếu vẫn là nông thôn. Khống chế thành thị chẳng qua là vì thành thị chiếm cứ trung chuyển mấu chốt, tập trung đại lượng thuế kim, cũng không phải bởi vì trong thành thị có sản xuất gì. Nhưng bây giờ thì khác, toàn bộ khu Thiểm Tây, mỏ công nhân nở hòa khắp nơi. Bởi vì nhu cầu tập trung nhân lực, tuyệt đại đa số nhà xưởng đều xây dựng ở trong ngoài thành thị. Nhưng điều kiện địa lý của Thiểm Tây kỳ thực cũng không tốt, nhất là lũng hữu, ở trên địa lý có điểm yếu rất lớn. Nếu không phải nơi khác vẫn duy trì truyền thống nông nghiệp làm chủ, không đầu tư vào trong làn sóng khởi công hương nghiệp của nhà máy, Thiểm Tây sẽ không có phồn vinh như bây giờ. Nhưng người chủ trì Ung Tần Thương hội không thể không mưu tính cho tương lai. Hộ khẩu thiên hạ tăng nhanh nhất vẫn là Quan Tây, cách xa chiến hỏa khói lửa chưa tới 20 năm. Bồi thường nhiều năm sau khi chiến loạn kết thúc tăng trưởng, khiến Quan Tây tương lai 10 năm, ít nhất có 100 vạn nam tử trắng niên, không phải gia nhập nhà xưởng, chính là rời Thiểm Tây đi nơi đất khách quê người mưu sinh. Ung Tần Thương hội đã chuẩn bị trước cho việc này, dựa theo quy hoạch đã định, phát triển, đem nhân khẩu thừa thai của Thiểm Tây di chuyển ra ngoài. Mà ở thời đại này, vấn đề địa vực nghiêm trọng hơn nhiều so với đời sau. Thủ khách tranh giành, càng nhiều lần máu tươi, thậm chí đoạt tính mạng người. Vì bảo vệ thương hội và ích lợi di dân, liền có tập trung di chuyển, tập trung nhà xưởng, đem nhân khẩu cùng tài phú chuyển ra ngoài, tập trung ở một huyện. Thạch Cấp Trấn chỉ là một trường hợp. Trên tương Hàn tuyến cũng có nơi định cư của Ung Tần Thương hội chủ đạo, càng nhiều hơn nữa là châu huyện ven biển đất đai vùng duyên hải, phần lớn là mối kiềm hóa, không thuận lợi trồng trọt. Địa phương phân chia châu huyện chủ yếu là dựa theo hộ khẩu để thiết lập, bình định đẳng cấp châu huyện cũng là dựa theo hộ khẩu, trung châu nhiều cùng hạ châu, vọng huyện nhiều cùng thượng huyện. Cho nên dọc theo hải quân châu không khỏi là huyện ít cấp thấp. Thương Châu Hà Bắc giáp với Hoàng Hà, phía đông đại hải, nằm ở phía đông bắc Hà Bắc, diện tích gần như bằng 1/5 Hà Bắc, nhưng hộ khẩu không nhiều lắm. Diện tích lớn như vậy, sớm mấy năm đã chia làm năm huyện, trên cơ bản tập trung ở phía tây nam bộ Thương Châu. Đông có thể chịu được mối kiểm, yêu cầu đối với nước cũng không cao. Ven biển Thương Châu, rất nhiều đất hoang đều có thể trồng đông, cộng thêm phòng tuyến 700 dặm thành trại phía bắc càng thêm chắc chắn, cho nên rời tới Thương Châu rất nhiều người Tây, ích điền làm xưởng. Hôm nay triều đình đã xây dựng một huyện Hải Hưng ở Thương Châu, trong đó hộ khẩu hơn phân nửa đến từ Thiểm Tây. Phía nam Thương Châu cũng là Tân Châu ven biển, chỉ có hai huyện. Phía nam nữa đã là Thanh Châu của Đường Đông Kinh Đông, bốn huyện đều cách xa bờ biển. Từng mảng lớn đất gần biển bị bỏ trống, cho nên đều có rất nhiều người Sơn Tây di cư tới đây, cũng chuẩn bị mưu cầu thiết lập một huyện mới ở Quân Châu và nghị viên đại nghị viện danh ngạch chặt chẽ tương liên. Thiết lập một châu mới cũng không dễ dàng, nhưng thiết lập một huyện mới vẫn rất thuận tiện. Bộ hộ khẩu thiên hạ đều là một lần nữa ghi danh sách vào năm mậu, xác định quy mô nhân khẩu, có đủ thuế má, điểm tụ cư mới sẽ tăng cấp đến sang năm, sẽ có thêm ba huyện. Về phần châu phủ, có tự nhiên học được, kỳ thực không cần vội vã như vậy. Một bên là Ung Tần Thương hội, một bên là tự nhiên học được, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, không cần chỉ vì cái trước mắt. Chương 24, giả thật. Chương 24, giả thật 4. Lúc Hoàng Thường đuổi tới đô đường, đã coi như là muộn. Kim đồng hồ trên đài chuông trong tiền viện nói cho Hoàng Thường, cách hội nghị nghị chính hôm nay còn có 3 khắc đồng hồ. Hoàng Thường vốn còn muốn ở trong hội nghị bái phòng Hàn Cương một chút, đặc biệt lưu lại một canh giờ, không ngờ ở phủ nha bên kia, bởi vì một vụ án đột phát mà trì hoãn. Hiện tại còn lại 3 khắc đồng hồ, nếu như đi họp, coi như sớm, nếu như là đi bái phòng tể tướng, lại là muộn. Phủ khai phong vốn nhiều chuyện, phiền phức cũng nhiều, hàng ngày làm vất vả mấy cũng không tìm được một chữ tốt. Tùy tiện xử trí một người, sau lưng có thể có một vị bá nào đó, vị hầu nào đó, chính là lấy bao trưởng thiết diện vô tư như vậy, người người kính sợ, cũng không dám ở phủ Khai Phong làm tròn 3 năm. Mà hoàng thượng đã sắp tròn 3 năm. Phải quản binh mã cải chế, phải quản lý phòng cháy phường, phải quản sửa chữa đường phố, phải quản chuyện buôn bán vắng lai, phải quản việc xây dựng nhà xưởng, phải quản lý cuộc thi giáo dục, phủ Khai Phong vốn được xưng là nơi phồn kịch của thiên hạ, mà hoàng thượng so với chi phủ Khai Phong trước đây, càng vất vả gấp 10 lần cũng không dừng lại đi đâu mà biết phủ Khai Phong, còn phải quản việc sửa đường trên tường thành. Nhưng hoàng thượng phải quản. Vừa dùng người tài ba an ủi mình, vừa vội vội vàng vàng chạy tới đại sảnh nghị chính đi tới trước sảnh, đã thấy một đám công nhân đứng ở trên mái hiên, bên trong cũng là một đống người lạ. Quay đầu nhìn chung quanh, đã thấy Hàn Trung Ngạn, Hứa Thương hai đồng liêu đang ngồi ở trong gian phòng. Hàn Trung Ngạn đứng lên chào hỏi hoàng thượng, miễn trọng tới sớm. Một đống chuyện phiền toái, trước tới đây trốn một chút. Hoàng thượng tìm chỗ chống ngồi xuống, công trường trên tường thành ngã chết một người, vốn dĩ không có việc gì. Hôm nay người trong nhà chạy tới kêu oan, nói là sau khi phát sinh tranh cãi bị người đẩy xuống. Hứa tướng nhướng mày hỏi, thật sự là cố sát? Hoàng thượng nguyện chuyển từ chối tiểu lại bưng trà tới ân cần, lại nói, làm sao biết, phải đẩy quan đi thăm dò, cứ chỉ hoãn như vậy. Phủ Khai Phong, chính sự, hình danh có phán quan, đẩy quan, pháp tào tham quân, duy trì trị an, đuổi bắt phạm nhân, lại có tả hữu quân tuần viện, nhưng dựa theo lệ thưởng từ trước tới nay, án mạng là không thể giao cho đẩy quan đi xử trí, phải giao cho chi phủ chủ thẩm. Nếu vụ án đã tới, hoàng thượng thân là phủ Khai Phong quyền chi, tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tuy nói vụ án này mới đưa lên, nhưng nói một câu sau khi tra rõ lại thẩm, cũng phải dùng tới hoàng thượng một chút thời gian mở công đường một lần. An tâm. Hàn Trung Ngạn an ủi, chờ 2 năm nữa là có thể giao cho tòa án đi xử lý. Hoàng thượng tức giận, ai còn có thể làm được đến lúc đó? 3 năm đã chịu đủ rồi, làm 5 năm. Vậy không cần mạng già nữa. Hắn nhìn đám người trong ngoài đại sảnh nghị chính, chỉ một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hàn Trung Ngạn nói, ống dẫn thông gió tích quá nhiều, bị chặn lại, đang dọn dẹp đây. Đang nói, vang một tiếng, từ trong miệng đường ống phun ra một đám bụi bao phủ phạm vi mấy trượng, tiểu lại và quan lại đứng ở gần đó, đi tránh không kịp, một đám công nhân và tiểu lại đều bị phun lên mặt. Ầm ầm một trận, đợi bọn họ đứng vững, đều là đầu tóc rối bù, từ trên xuống dưới một mảnh bụi bặm, chỉ có trong mắt còn có thể nhìn thấy màu trắng, trên mặt đất càng là một mảnh sấm đen. Hứa tướng nhìn lắc đầu than thở, đại sảnh nghị chính này tốt thì tốt, nhưng dễ dàng ra khỏi sọn, tháng trước còn rơi xuống một cái trần nhà. Hàn Trung Ngạn nói, phòng này tránh lạnh, một chút việc nhỏ cũng không tính là gì. Vẫn là sương mù màu xám phủ Khai Phong quá lớn. Hoàng thương lại nói, đổi lại là nơi khác, không đến mức mới một năm đã chặn ống thông gió. Chỉ là bịt ống thông gió vẫn tính là tốt, nếu như một ngày nào đó trên đèn lại có sọn. Hứa tướng không nói tiếp. Sau này đổi đèn điện, có thể sẽ không bị cháy nữa không? Hàn Trung Ngạn hỏi hoàng thượng. Hứa tướng cười lạnh nói, lôi hỏa không phải hỏa. Hoàng thượng cười một tiếng, không có cãi nhau với hứa tướng, còn không biết cần bao nhiêu năm đây, nói quá sớm. Là kiến trúc chính của đô đường, đại sảnh nghị chính đã là trung tâm quyền lực tối cao của đế quốc. Nhìn từ bên ngoài, không hùng vĩ như đại khánh điện, chỉ là một kiến trúc hơi lớn hơn chính đường phủ Khai Phong một chút. Điều duy nhất có thể coi là mới lạ, chính là có được hệ thống sưởi ấm hoàn toàn mới, chế lạnh và thay đổi khí. Nồi lớn đun nước nóng, chảy xuôi trong địa long dưới sàn nhà. Chỗ khuất góc phòng, mười mấy chỗ thông gió đang thổi gió mới tinh lọc vào phía trong. Bây giờ là mùa xuân, cho nên chỉ lọc ở dưới âm 10 độ trời đông rất đậm, gió còn có thể trải qua thêm ấm. Dưới mái ngói lưu ly trên nóc nhà có hệ thống làm mát nước. Nếu như sốc mái ngói lưu ly màu xám chỉ lên, có thể phát hiện phía dưới là mạng lưới ống dẫn bằng đồng đỏ dày đặc. Thủ đoạn tưới nước so với thủ đoạn tưới nước trực tiếp trên mái ngói còn tinh xảo hơn nhiều. Nước làm lạnh trong hệ thống, lợi dụng nguyên lý liên thông khí, do tháp nước cao ngất xa xa cung cấp, như vậy có thể cam đoan tiếng máy bơm hơi nước sẽ không quấy nhiều đến hội nghị trong đại sảnh nghị chính. Hơn nữa khi thời điểm nóng bức vượt qua cực hạn, không chỉ hệ thống nhiệt độ nước sẽ khởi động, gió mới từ ống thông gió thổi vào cũng sẽ trải qua phun nước hạ nhiệt độ trước đó, tầng trên ngói lưu ly càng sẽ tới nước, ba biện pháp bảo đảm mát mẻ một hạ. Trên trần nhà, một ngọn đèn dầu được thả xuống. Mặc dù trên đường phố bên ngoài đô đường đã lắp đặt đèn đường khí ga để chiếu sáng vào ban đêm, nhưng trong đô đường, do nguyên nhân an toàn nên vẫn sử dụng đèn dầu kiểu cũ, khí ga và dầu hỏa đều sẽ dẫn phát hỏa hoạn, nhưng ít nhất đèn dầu sẽ không nổ. Mà hệ thống chiếu sáng điện lực, đô đường đã xây dựng xong ở các lầu các. Nhưng cái gọi là đèn điện, điện thoại, điện báo, theo hoàng thường thấy, giống như là thuyền sắt năm đó Hàn Cương nói, lấy ra để treo người. Theo như lời Hàn Cương, các loại máy móc được điều khiển bằng điện ít nhất phải mất 10 năm mới có thể có kết quả tương tự. Trong đó, máy phát điện quan trọng nhất phải mất 2-30 năm mới có thể phát ra được. Nói là vật liệu có từ tính quá yếu, thì phải có đột phá trên vật liệu hợp kim. Chỉ có lắp nam châm có từ tính mạnh, như vậy mới có thể tạo ra máy phát điện thích hợp. Tin hiện có, vào ban đêm thả chút tia lửa không thành vấn đề, chiếu theo bài viết tự nhiên học được đăng lên, từng bước thu thập tài liệu, ai cũng có thể làm ra được. Cho dù là đèn tin có thể tỏa sáng thời gian dài, trong phòng thí nghiệm đã có người làm ra rồi. Dùng than tre làm sợi đèn, để vào trong bọt thủy tinh hút khí kín mít, có thể phát ra ánh sáng so với đèn dầu hỏa nhiều hơn. Nhưng cái gọi là thời gian dài chẳng qua cũng chỉ là 1-2 canh giờ mà thôi, muốn biến thành công cụ chiếu sáng như đèn dầu thì ngắn như vậy thọ mình chắc chắn là không có hy vọng sử dụng. Đồng thời tin hiện có cũng chỉ có thể sử dụng trong thời gian rất ngắn, dựa theo cách nói của Hàn Cương thì đều không có giá trị sử dụng thực tế, chỉ có giá trị nghiên cứu là đủ. Nói gì vậy? Hàn Trung Ngạn lại không nhận hoàng thượng, mấy ngày trước, không phải nói thư viện hành cử có một học sinh, làm ra cái gì mà đèn điện. Nghe nói là sáng cùng Xí Dương, không thể nhìn thẳng. Là hội viên thâm niên của tự nhiên, hoàng thượng không thể không giải thích, hắn đã nối liền hơn 1000 cục tin lại với nhau. Hai cực nối liền với nhau bằng một que than tuổi, sau khi tiếp cận là có thể phát ra ánh sáng mạnh. nhưng thời gian vẫn không dài được, đảo mắt đã đốt xong cục than tuổi rồi. Vừa rồi lại chọc ra một cái sọt, đại sảnh nghị chính này mắt thấy không kịp làm xong, trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự chạy tới. Hứa tướng ngẩng cổ lên, lớn tiếng nói, "Bá Dĩnh, chúng ta đứng ở bên này." Hiện nhiệm trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự là Trần Sư Tích, hắn xuất thân Phúc Kiến Châu, lại là nhất Phúc Kiến tử. Bất quá không phải vây cánh Trương Hàm, mà là Tô Tụng để bật lên. Bảng nhãn Hy Ninh năm thứ 9, lúc này có thể đi đến một bước này, coi như là quan vận thông đạt. Trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự cũng không phải chỉ là phụ tá xử trí công sự, chuyện vặt vanh trong nội đường đều phải chịu trách nhiệm, kỳ thật chính là một đô quản. Hứa tướng nhìn như nói đùa, nhưng lời nói ở trong thai Trần Sư Tích đã là nghiêm khắc chất vấn. Trần Sư Tích vội vàng đi tới, "Long Đồ, Nội Hàn, đại phủ, hạ quan mới đã sắp xếp người đi bố trí, phòng nghị của tạ viện lập tức có thể sắp xếp xong xuôi." Hàn Trung Ngạn ngược lại rất hòa khí, "Vậy bên này không cần thúc giục, có chỗ nào mài mòn, vừa vặn kiểm tra một chút." Trần Sư Tích đáp ứng, Hàn Trung Ngạn lại nói với Hứa tướng, "Hoàng thượng, Trùng Nguyên, Miễn Trọng, chúng ta đi qua trước đi, bên này cũng loạn, gió thổi qua thì khó coi, tạ viện tốt xấu gì cũng không có nhiều bụi như vậy." "Hứa tướng." Hoàng thượng đáp ứng, ba gã trọng thần liền cùng nhau đứng dậy, di chuyển về phía tạ viện. Hàn Trung Ngạn đi ở giữa, nhưng Trùng Nguyên vừa nói cũng có đạo lý. Đồ vật tinh xảo dễ hỏng, đặc biệt là thứ trên máy móc này, như bánh răng kia, sai một cái răng, lập tức không động đậy nữa. Đồng hồ trong nhà cách vài ngày liền hỏng một lần, hỏng thì phải tìm người sửa, cách vài bữa là có thể thấy thợ trùng kia tới cửa, ta đều nhận ra hắn, nhưng không có thời gian để xem, đã không quen rồi chứ? Hoàng tướng hỏi. Hàn Trung Ngạn ha ha cười cười, đúng vậy, là không quen. Đi hai bước, lại hỏi, nghe nói tự nhiên học được bên trong muốn tu loại sách rồi. Tầm mắt Hứa tướng thoáng cái liền nhìn sang. Loại sách, biên tập các loại tài liệu trong sách, theo loại hình, tự vận vân vân, sắp xếp để kiểm tra. Gần đây cũng là một loại sách nổi danh nhất, tên là Thái Bình Ngự Lãm. Chính là đám người Tống Thái Tông chiếu lệnh tể tướng Lý Tuân biên soạn. Sớm hơn, còn có Hoàng Lãm Ngụy Văn Đế Tào Phi hạ chiếu biên soạn Nghệ Văn Loại Tụ Đường Cao Tổ hạ chiếu biên tu. Trên cơ bản điện tịch như vậy đều do thiên tử hạ lệnh, tể tướng phụ trách biên soạn, thể hiện công lao trị văn của đường triều, làm cho hoàng đế rạng rỡ thêm. Tự nhiên phải học được loại sách, mặc kệ sử dụng danh mục gì, cũng coi như vượt tuyến. Hoàng thương hỏi lại, là phò mã nói. Hàn Trung Ngạn gật đầu, là Lục Ca trở về nói. Hàn gia lão Lục Hàn Gia Ngạn, tuổi tác kém Hàn Trung Ngạn rất xa, từ nhỏ đã cùng con gái duy nhất của Hy Tông hoàng đế nuôi lớn là Triệu Quốc trưởng công chúa đính hôn, hai năm trước mới thành hôn, cũng ở tại kinh thành. Sớm hai năm liền gia nhập tự nhiên học được, giúp đỡ rất nhiều người, là người giúp đỡ lớn nổi danh. Phò mã hiểu lầm rồi. Hoàng thương cười giải thích, học được cách biên tập sách, sẽ không ghi chép kinh sử, sách sử, chỉ là sửa sang lại luận văn tích lũy những năm gần đây một chút, tự nhiên bách khoa toàn thư. Bách khoa? Hứa tướng chợt nở nụ cười, khoa cử. Nếu là khoa cử kia, tâm hàn cương quá lớn. Hoàng thương lắc đầu, khoa môn cương mục thuộc chủng. Nhưng mà học được nội bộ còn có chút không nắm chắc, dù sao mấy năm nay cũng tích lũy không ít, nhưng không có kết luận còn có rất nhiều, cho nên không dễ làm. Hơn nữa sinh thủ chiếm đa số, cao thủ mắt thấp, vạn nhất biên sách không thành, vậy thì làm trò hề cho thiên hạ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Trung Ngạn hỏi. Cho nên Hàn tướng công chuẩn bị cho người thử tay trước, biên một bộ sách bách khoa toàn thư cho đám trẻ con học vỡ lòng, ngoài luyện tay, càng có thể để cho trẻ con biết nhiều chút kiến thức cơ bản, cho trẻ con học vỡ lòng xem, luôn là kẻ khác người. Hàn Trung Ngạn lẩm bẩm một phen, chuẩn bị nổi danh gì? Hoàng thương hơi nhíu mày, trong lúc tán gẫu, Hàn Cương nửa đùa nửa thật nghĩ ra tên quá quái lạ, liền lắc đầu, vẫn chưa định, phải đợi một lúc. Chương 25, hư thực, 1. Chương 25, hư thực, nam. 10 vạn cái vì sao? Thật không biết vì sao Hàn Cương lại đặt cái tên này. Lúc Hoàng thương ngồi xuống, thấy Hàn Cương đang đi tới, liền nhớ tới một lát trước, nói những lời kia với Hàn Trung Ngạn, Hứa tướng nói khi nói chuyện phiếm. Hàn Cương quả thực giải thích rõ ràng, nhưng cái tên này nghe vẫn quái dị như vậy. Hoàng thương lắc đầu, đứng lên, cùng toàn bộ đồng liêu nên đón tể tướng đến. Phòng nghị sự vừa mới thu dọn xong, so với phòng họp lớn ở đại sảnh nghị chính, nhỏ hơn vài vòng đại sảnh nghị chính, các nghị chính ngồi ở trung ương, bên ngoài còn có thể để quan viên có chức vụ ở kinh đô cùng đi dự thính, chỉ là thoáng chen lấn một chút. Mà gian phòng nghị sự này, bàn tròn bày ra, các nghị chính ngồi xuống, dưới bốn vách tường trên cơ bản cũng chỉ để lại đường lại dâng trà thông đạo, hai vị quan kiểm chính trung thư, su mật dự thính, ba vị bí thư phụ trách ghi chép hội nghị, đều chỉ có thể có người ngồi ở trong góc. Nhưng mà tiểu quy tiểu, vẫn có địa long. Lửa trong nồi không biết đã cháy đến mức nào, khi Hàn Cương đi vào, hắn lập tức cảm thấy nóng lực, cũng không đi vào trong nữa, Hàn Huyên với nhóm nghị chính vài câu, trực tiếp ngồi xuống chỗ gần cửa chính. Hội nghị bàn tròn chính là muốn không phân cao thấp, chỗ ngồi bình thường đều là tùy tiện ngồi. Vị tể tướng Hàn Cương này dẫn đầu, các nghị chính phía dưới tự nhiên là học theo, trên dưới cũng không so đo nhiều như vậy, vị trí phía dưới ngược lại là tham chính, các hạch tâm ngồi nhiều một chút. Nhưng chỉ có thượng thủ chính vị, trừ phi Hàn Cương không có ai ngồi, sẽ luôn ở lại đến cuối cùng, mà Trương Hàm bình thường đều là đến cuối cùng. Hàn Cương ngại nóng, ngồi dựa vào cửa, chấp chính, nghị chính trước sau tới bắt chuyện, không lâu sau Trương Hàm cũng tới, ngồi vào vị trí chính. Hàn Huyên hai câu, hội nghị chính thức bắt đầu. Lật xem công văn bày ở trước mặt, như vậy đi, hôm nay vẫn là trước an bài một chút chuyện Liêu Quốc, bằng không nghị luận chuyện khác, trong lòng luôn treo, không an tâm. Từ thường. Hàn Cương nói với Đô kiểm 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 chính Đặng Huyên đang ngồi trong góc, ngươi kể lại những tấu chương của Liêu Quốc mấy ngày nay cho ta nghe. Đặng Huyên Vũ ngồi song song với Trần Sư Tích đứng dậy xác nhận, cầm lấy tin vắn trong tay bắt đầu thông báo cho một đám nghị chính. Trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự Trần Sư Tích, su mật viện Đô kiểm chính Đặng Huyên Vũ, hắn là con trai Đặng Hoản đã bị chết. Hai chức vị này, từ danh hào su mật viện đều kiểm tra cập nhật một chút, từ thực chất là trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự mới một chút. Trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự là Nam Hy Ninh, Vương An Thạch vì nắm giữ chính sự đường, đặc biệt thiết lập chức vị. Có trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự vị đại quản gia này toàn lực phối hợp, bất kỳ một tể tướng nào, thậm chí tham chính, đều có thể làm cho đồng liêu khác trở thành bài trí. Nói mới, đích xác chỉ có hơn 20 năm, ở trong Bạch Ty, cũng chỉ so với quân khí giám, hậu sinh ty, tổng cục đường sắt mấy nha môn mới có tư cách giả chút. Mà su mật viện đô kiểm chính, thì chính là su mật viện quá khứ đều thừa chỉ, năm ngoái mới đổi tên. Danh hào tuy mới, tư cách lại già. Mấy năm nay, trên triều đình dốc sức suy yếu lực ảnh hưởng của hoàng đế, cấm quân, tam nha ở trong kế hoạch đều phải đổi tên, càng không cần phải nói cái này đều thừa chỉ. Vốn Hàn Cương còn đề nghị đổi tên thành thư ký lệnh, sau đó điều tra, thư ký lệnh là tiền thân của trung thư lệnh, tính ra vẫn là lãnh đạo trực tiếp của Trương Hàm Hàn Cương, đương nhiên liền phủ định. Y dựa theo ví dụ kiểm tra công việc của trung thư ngũ phòng, đổi thành kiểm chính địa vị cũng giảm xuống. Trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự không vào hàng ngũ nghị chính, vốn su mật viện đều thừa chỉ lúc hứa tướng làm, còn làm nghị chính, khi đều thừa chỉ biến thành đô kiểm chính, vậy liền ngã xuống dưới nghị chính. Nhưng mà từ địa vị mà nói, cũng không kém hơn nghị chính là bao. Hơn nữa có thể đảm nhiệm hai chức vị này, ngày sau thân tân chính, gần như là ván đã đóng thuyền. Không phải người trong túi của tể tướng, cũng không chiếm được hai vị trí này. Đặng Nguyên Vũ là con trai của Đặng Quán, được Trương Hàm dẫn dắt, hắn cầm tin ván, đem tin tức mấy ngày gần đây chuyển về nói một trận, nói xong mới ngồi xuống. Tình hình Liêu quốc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Liêu Ngụy chủ đột nhiên phát bệnh, nội ngoại mật thám an bài không ít, nhưng cả đám đều trở tay không kịp. Trương Hàm lắc đầu, dường như bất đắc dĩ. Nhưng có một số việc rõ ràng, đường sắt Liêu quốc lấy Tích Tân phủ Nam Kinh làm đầu mối then chốt, nối tiếp về phía Tây Phụng Thanh Châu, nhưng còn chưa sửa xong. Hướng đông, đi Bình Châu, đi qua hành lang Liêu Tây, đến Liêu Dương. Hướng bắc, lại không có đường sắt. Ngụy đế luyện bắt trên cơ bản không đi lên kinh đạo. Nhưng Liêu quốc ở kinh đạo lại không thể từ bỏ, vì ổn định kinh đạo, không thể không đặt thái tử ở Lâm Hoàng phủ tọa trấn. Hiện tại Liêu Ngụy chủ ở kinh Nam bệnh nặng hấp hối, thái tử giả lại ở trên kinh đạo, hơn nữa bên cạnh Ngụy chủ còn có một tôn tử được sủng ái nhất. Có thể sẽ phát sinh chuyện gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Hắn dừng một chút, nhìn mọi người, phải làm như thế nào mới có thể không bỏ qua cơ hội này. Một mảnh yên tĩnh, Hàn Cương cúi đầu xem tư liệu, những người khác thì không dám tùy tiện mở miệng. Là Trương Quân phá vỡ yên lặng, phải để cho Vương hậu và Chủng Kiến Trung chuẩn bị trước. Trương Hàm gật đầu, đương nhiên phải có lý. Vật tư, quân đội tại Hà Bắc không thiếu, lòng người mới là thứ nhất. Phương Bắc Thái Bình hồi lâu, tự nhiên là phải mau chóng chuyển vào quỹ đạo chiến tranh vận hành. Chủng Kiến Trung ở Đại Châu, thống lĩnh Hà Đông lộ ở biên phòng phía Đông Hoàng Hà, thật ra cũng chính là Đại Châu và Thần Vũ quân. Mà Vương hậu ở Định Châu, quản lý phòng ngự Bắc cảnh, ông ta là Mã quân phó đô chỉ huy sứ, một trong những người quản quân của Tam Nha, địa vị trong quân vượt xa Chủng Kiến Trung đây là bởi vì Định Châu chi châu, thuận tiện kiêm nhiệm Định Châu lộ trấn an sứ, mà Đại Châu thì phải nghe phân công của phủ Thái Nguyên. Tuy nhiên Vương hậu cũng không có cách nào cạnh tranh chức chủ soái Hà Bắc. Chưa từng làm qua chuyện ký thư su mật viện, vị trí cao nhất mà võ tướng có khả năng đạt tới trong đô đường này, liền không cách nào giống như Quách Quỳ năm đó, trở thành chủ soái của chiến thời Hà Bắc. Cho dù Hàn Cương có thiên hướng về hắn, cũng không thể để Vương hậu trở thành chủ soái. Mà Hàn Cương cũng đích xác sẽ không tùy tiện để danh Vương hậu. Một khi Vương hậu làm chủ soái, không bảo vệ được có bao nhiêu văn thần muốn dở trò xấu ở phía sau, càng không bảo vệ được quan văn dưới trướng hắn sẽ nghe lời. Vương hậu không có danh vọng như Quách Quỳ để áp chế trận tuyến, cũng không thể giết hai quan văn không nghe lời để chứng minh quyền uy của mình. Thay vì làm hỏng chuyện như vậy, còn không bằng tất cả như cũ, để cho văn thần làm soái, võ tướng xông pha chiến đấu là được. Vương Thiệu từng đảm nhiệm chủ soái, Hàn Cương từng đảm nhiệm chủ soái, Trương Hàm cũng từng đảm nhiệm chủ soái, đều là quân công hiển hách. Cho nên quan trọng không phải văn võ chi tranh, mà là có thể làm tốt chuyện. Hàn Cương chọn người hợp tác cho thân gia là Lý Thừa Chi, hùng vốn sẽ tranh công với Vương hậu, thậm chí chen ép Vương hậu, nhưng Lý Thừa Chi thì không. Hùng bản xuất Hà Đông, Lý Thừa Chi soái Hà Bắc, hai bổ nhiệm này cũng là xác định. Trường hợp sớm biết dự định của Trương Hàm và Hàn Cương, cũng không đề cử chủ soái, chỉ nói hai nơi quan trọng, nếu châu tướng không biết binh thì càng sớm càng dễ. Trương Hàm lại gật đầu, nên như thế. Hàn Trung ngạn nói, đã biết Hồ Tông Việt không biết binh sự, có thể thay mặt hắn. Trương Hàm quay đầu nhìn Hàn Cương, Ngọc Côn, ý ngươi thế nào? Hàn Cương vẫn luôn nhìn tư liệu quân bị Bắc Địa quân châu trước mặt, trước đó nghị luận, không có ai biết hắn rốt cuộc là nghe hay không nghe, nghe vậy mới ngẩng đầu, Hồ Hoàn Phu trông coi môn hộ là đủ. Trương Hàm khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía mọi người, lưng thẳng tắp, khuỷu tay nâng lên, hiển lộ ra khí thế của người chủ đạo, ta ý cùng Ngọc Côn đồng. Hồ Tông Dũ đại danh 4 năm, tiếng quan không ác, Bắc cảnh trấn Phương Kim, Định, Bảo, Hùng Trư quân châu lâm địch chuẩn bị chiến tranh, đại danh là phía sau, cần ổn. Nếu đã xác định để Lý Thừa Chi và Hùng Bản ra ngoài làm soái, đại danh phủ không cần tư vọng, phẩm cấp chi phủ cao hơn một tầng. Miễn cho đánh trước, phía sau tranh quyền đoạt lợi, kéo chân sau lẫn nhau, đến lúc đó, chém bao nhiêu đầu cũng không vãn hồi được cơ hội mất đi. Mà Hàn Cương cùng Trương Hàm giao lưu, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây minh bạch, sắp xếp nhân sự chiến tranh kế tiếp, kỳ thật các tể phụ sớm có định kiến. Hiện tại Thương Châu Chi Châu là lệnh đường hình. Trương Hàm đột nhiên hỏi. Hàn Trung Ngạn gật đầu, chính là bị huynh chính ngạn. Trương Hàm trầm âm. Sự trầm mặc này tự nhiên dễ hiểu, Hàn Chính Ngạn là đường hình của Hàn Trung Ngạn, trị tài còn được, nhưng ở trên chiến sự không có sở trường gì. Hàn Trung Ngạn lập tức hiểu ra, hắn nhìn Hàn Cương một cái, thấy Hàn Cương lại cúi đầu xem tài liệu, liền nói, đoàn luyện sứ Hùng Châu Trương Lợi Nhất cựu trấn Khai Đức phủ, lên trước. Trước đây, phủ Khai Đức ở Củ Châu là tiết điểm quan trọng hai nước Tống Liêu giao phòng, nhưng từ kinh sư kéo dài ra, thẳng đến đường sắt Bắc cảnh, cũng không trải qua Củ Châu, hiện giờ chỉ là một châu phủ bình thường một chút mà thôi. Vẫn luôn thả võ tướng trấn thủ, chỉ là thói quen mà thôi. Lợi Minh, Trương Hàm hỏi ý kiến Trương Hợp. Trương Hợp nói, Lợi một lao tướng, ở Bắc địa lâu rồi, có nhiều kiến minh. Trương Hàm đợi một chút, thấy không có người phản đối, liền nói, vậy thì đổi Trương Lợi Nhất đi. Hai trấn Châu Thương Châu ở Củ Châu sẽ đổi. Đương nhiên không có ai dị nghị. Biên Châu nhân sự, chư vị còn có kiến giải gì, có thể nói thẳng. Lặng ngắt như tờ. Sắp xếp quân sự và nhân sự, thật sự dám nhúng tay vào nghị chính, không có mấy người. Hàn Trung Ngạn dám nói, là thân phận của hắn, cũng là thăm dò mà thôi. Thấy không có người lên tiếng, Trương Thao liền nói, Bắc địa quan trọng quân châu, không biết binh không diệt trừ. Hiện giờ lại có Trương Lợi một trấn Thương Châu, tinh binh tướng tài đông đủ một đường, không cần phải thay đổi nữa. Ngọc Côn, an ổn chút được không? Hàn Cương gật đầu tán thành. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Trương Hàm nói, sắp xếp nhân sự xong xuôi, Ngọc Côn, đường sắt Liêu Quốc cũng giống như ta, an túc quân có tăng cường đề phòng hay không? Hàn Cương cười một tiếng, Từ Hậu huynh, trái lại mới đúng. Nên tăng cường phòng bị chính là Củ Châu. Du Sư Hùng lại thở dài một hơi, ngược lại, đều không đánh qua được. Trại phòng ở Vũ Châu của Liêu Quốc, Sư Hùng ngày hôm trước vừa vặn đi xem qua, người Liêu học quả giống, từ bên ngoài nhìn gần như giống hệ Thiên Môn Trại. Thiên Môn Trại không dễ đánh sao? Trương Hàm nói. Du Sư Hùng không nói chuyện, Lữ Gia hỏi, suy diễn nội bộ võ học, một lăng bảo có 30 khẩu hỏa pháo, chỉ cần ngàn người đóng quân, nhất định phải dùng binh lực gấp 10 lần vây công, ít nhất nửa tháng trở lên mới có thể đánh hạ. Thương vong phải gấp 3 quân coi giữ. Đóng quân ở Thiên Môn Trại là tướng thứ tư Đường Định Châu, 7 người chỉ huy, trọng lượng hỏa pháo nặng nhẹ trên dưới 130 khẩu. Liêu Quốc ở đối diện là thành Thiên Hùng, quân đóng ở tương đương với Thiên Môn Trại, số lượng hỏa pháo cũng tương đương. Lữ Gia hỏi xong, ngừng một chút, thấy hắn không có lời gì khác, Thẩm Quát bổ sung, suy diễn này là tiến hành ở dưới tình huống hai bên chỉ huy cùng đơn vị chiến đấu tương đương. Trương Hàm hỏi, chỉ huy và chiến lược người Liêu như thế nào? Thẩm Quát lắc đầu, nếu như cực hạn ở trên biên trại, hẳn là sẽ không thua chúng ta. Hai bên đường ra đều thông nhau, chủ yếu là khi nước Liêu xây dựng đường sắt, ngay cả bản vẽ cũng phải tiêu một số tiền lớn mua chuộc những người liên quan từ Đại Tống, không dám thay đổi chút nào. Nếu đánh dọc theo đường sắt, đoàn tàu Đại Tống qua đó cũng không cần sửa đổi. Nhưng từ lúc trước hai nước lấy lý do thuận tiện lui tới, mang đường sắt liên hệ, hai bên liền xoay quanh khu vực giao giới đường sắt xây dựng trại phòng thủ. Thành trại hai nước gần nhất, cách nhau chỉ có 5 dặm. Hai bên tất cả đều là lăng bảo che kín trọng pháo, thành phòng tuyến khó vượt qua nhất trên biên giới Bắc Cảnh. Phương án Xu Mật Viện chuẩn bị những năm này đâu? Trương Hàm hỏi. Trương Quân nói, tất cả các phương án đều là Hà Bắc thủ, Hà Đông công. Cho dù ở Hà Bắc có tiến công, cũng đều là dùng trọng binh đào hào vây khốn ba thành Thiên Hùng, Uy Hùng, Định Hùng, mà không phải là cường công. Trương Hàm trầm ngâm, xem ra chỉ có thể chờ nước Liêu loạn rồi. Lệ Quốc sẽ không nội loạn, đây là chuyện nhất định phải xác nhận. Hàn Cương nói. Hàn Trung Ngạn hỏi, nếu không loạn, Liêu Ngụy Thái tử tiếp vị bình thường, triều đình có cần xuất binh hay không? Thẩm Quát ho khan một tiếng, dục theo ý kiến, nếu như trong nước Liêu Thái bình thường, vậy thì không nên xuất binh. Hiện giờ quốc lực Liêu Quốc kém xa quốc triều, mà Liêu Quốc một khi đổi chủ, lòng người trong đó tất nhiên sẽ lưu động, nếu triều đình án binh bất động, chẳng phải là cho Ngụy Thái tử cơ hội cắt bỏ cánh chim. Hàn Trung Ngạn lại hỏi. Hàn Cương nói, nhất định phải đợi đến khi Liêu Quốc chiến bắt đầu, rồi mới quyết định khai chiến hay không. Trừ phi xác định bắt đầu nội chiến, bằng không không xuất động binh mã. Nếu quan quân vội vàng công tới, làm cho nội bộ Liêu Quốc lại hòa thuận, vậy chúng ta sẽ thua thiệt lớn. Cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu năm mới được một lần, không thể tùy tiện để lỡ mất. Hàn Trung Ngạn mím môi, không chất vấn nữa đối với câu trả lời cùng thái độ của Trương Hàm, Hàn Trung Ngạn không kinh ngạc chút nào. Trương Hàm, Hàn Cương ai sẽ để cho người ta nhặt được món hời lớn này? Trừ phi Trương Hàm chết rồi, Hàn Cương vẫn còn sống khỏe mạnh. Khi đó y ngự giá thân trình, dẫn theo cả hoàng đế, diệt Liêu thuận tiện diệt Tống, vậy cũng không sợ có người chặn đường. Hiện tại hai người Trương Hàm kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể ra kinh. Nếu đổi lại là một người khác chủ trì diệt Liêu, đợi sau khi thành công, chính là phải có thêm một người cạnh tranh, không thành công, Trương Hàn khó chối tội. Trừ phi Liêu Quốc đại loạn, cơ hội khó được, nếu không hai vị tể tướng tuyệt đối sẽ không xuất binh. Chương 26. Thư thực 2. Chương 26. Thư thực 6. Thái úy, lần này có thể đánh nhau hay không? Thần Lam nhỏ giọng hỏi. Sợ rồi sao? Vương Hậu buông tiên lý kính xuống, quay đầu hỏi lại. Sau khi quân An Quốc tiết độ lưu lại, thân vệ Tư Mã quân phó đô chỉ huy sứ, Định Châu binh mã đô tổng quản, phán Định Châu Vương Hậu, cung cấp kho chứa phó sứ, Định Châu lộ binh mã đô giám, Định Châu lộ tứ tướng chính tướng, chi Thiên Môn Trại tận cốt, một trước một sau đứng ở trên đỉnh pháo đài phía bắc Thiên Môn Trại. Nhà tù Lăng Trụ tiểu mới không có cổng thành, ngay cả tường thành cũng không cao lắm. Địa điểm cao nhất vẫn là đầu của pháo đài ở bốn góc của trại, khi không thể thả phi thuyền khí, có thể cung cấp chỉ huy định vị cho pháo đài trong pháo đài đứng ở trên một tòa thành phía bắc của bốn pháo lũy, cầm lấy kính thiên lý cao gấp đôi, có thể nhìn thấy rõ ràng ở ngoài năm dặm, nhất cử nhất động của Thiên Hùng thành Liêu Quốc. Nếu như quân coi giữ trong hai tòa thành trại ra ngoài bài binh bố trận, binh sĩ hai bên trực tiếp chính là mặt dán vào mặt. Nhưng hiện nay, hai tòa thành trại nếu ra ngoài trường duyệt diễn tập, đều là đưa lưng về phía đối phương triển khai. Binh lục giữa hai tòa thành trại đã bị một thị trấn cỡ lớn chiếm cứ. Mấy ngàn phòng xá thị trấn kéo dài từ Thiên Môn trại đến Thiên Hùng thành, chính giữa biên giới quốc gia là một con đường lớn vắt ngang thị trấn, mà đường sắt từ thị trấn đi ngang qua một bên đang lúc hoàng hôn, trong thị trấn phía dưới, người đi đường đông đúc, mấy ngàn làn khói bếp lượn lờ bốc lên, xe ngựa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cảnh tượng thái bình thịnh cảnh một phái. Nhưng trong lời nói của chủ soái Đường Định Châu và đại tướng dưới trướng, cảnh thái bình thịnh cảnh dưới chân yếu ớt tựa như thủy tinh. Tần Kiêm gia vỗ ngực, chỉ cần thái úy ra lệnh một tiếng, mặt tướng sẽ mang theo binh mã công ra ngoài. Nếu như nhíu mày một cái, thì không tính là người của Tần gia. Vương Hậu cười ha hả hai tiếng, nếu thật sự chỉ cần ta nói một câu, ngươi đã có thể dẫn binh xuất kích, vậy ta cũng phải cau mày rồi. Vương Hậu tóc mai hoa râm, hai má nhọn, ngược lại đáp lại câu má gầy lông dài này, chóm râu dài hơn một thước, che khuất nửa khuôn mặt. Khóe mắt hoa văn nhỏ vụn nhiều như lưới đánh cá, mi tâm nhíu lại, càng giống như vực sâu cao nguyên đất vàng thiểm bắc bị cọ rửa ra. thoạt nhìn tuổi tác 40, nhìn đã hơn 50 ở Hà Bắc vài năm, Vương Hậu đã già đi rất nhiều. So với lúc ở Kinh Sư, công việc của ông ở Định Châu không biết bận rộn gấp bao nhiêu lần. Mang theo nhiệm vụ chuẩn bị tác chiến với Liêu Gia Kinh, công việc của Vương Hậu chưa từng nhẹ nhàng. Phụ thân của Vương Hậu là Su Mật Phó Sứ đã qua đời, bản thân vẫn là một trong tam nha quản quân, nhi tử lại cưới nữ nhi nhà tể tướng, điều này còn khó hơn cả công chúa. Trong quân không ai dám tranh phòng, nếu ở lại kinh thành, tôn sùng, thưởng thụ cũng sẽ không thiếu. Nhưng địa phương ngoại nhiệm lại không giống vậy. Nhất là ở Biên Châu Bắc Địa, trời cao hoàng đế xa, các quan văn xuất thân tiến sĩ cũng sẽ không giống như ở Kinh Sư, cụ đôi, rụt cổ làm người. Con trai Su Mật Phó Sứ thế nào? Tam nha quản quân thì sao? Làm thông gia tể tướng ngược lại phải làm người ta kiêng kỵ vài phần, nhưng chúng quy vẫn là xích lao đúng hay không? Thường ngày Vương Hậu làm nhiều nhất vẫn là cãi cọ với quan văn, ở trước mặt Chi Châu quân chi xuất thân tiến sĩ, thân phận thái úy của ông ta không có quá nhiều tác dụng. Giống như phụ thân của Vương Hậu năm đó, phàm là muốn làm chút chuyện, ít nhất phải có hơn phân nửa đặt ở trên lục đục với người một nhà. Những văn thần kia, một người so với một người càng có lòng dạ cao hơn, đều muốn phục chế kỳ tích của Trương Hàm, Hàn Cương cùng Hùng Bản, xuất tướng nhập tướng, không, là xuất soái nhập tướng, đều chỉ muốn bày mưu nghĩ kế, thực tế lĩnh quân ra trận, trực diện đối địch, bọn họ không làm. Cũng may sau lưng có Hàn Cương làm chỗ dựa, Trương Hàm cũng ủng hộ, điều đi đám quan văn, chèn ép, cuối cùng nắm giữ được Định Châu lộ. Nhưng ngoại trừ lục đục với nhau, chính sự vẫn phải làm như thường, đây cũng chính là chỗ Vương Hậu vất vả. Vương Hậu giơ thiên lý kính lên, nhìn về phía đầu tường của Thiên Hùng thành xa xa, hai tay giơ lên che khuất biểu tình trên mặt, không có binh phủ, sắc lệnh của đô đường, binh mã từ trên đều đã điều động, ta đều không điều động được. Nếu triều đình thật sự muốn đánh, làm sao có thể không giao binh phủ, lệnh cấm quân. Tần Chỉ cười hì hì, đến lúc đó, thái úy cũng đừng quên mặt tướng. Mặt tướng là người đầu tiên thỉnh chiến với thái úy. Người thứ nhất. Vương Hậu lại buông thiên lý kính xuống, nhìn Tần Ngọc, cười như không cười, 2-3-4 còn không xếp vào được, 7-8-9 còn tạm được. Ai? Không phải là Tiêu Hoàng và Miêu Nghệ chứ? Thái úy Minh Sát, đám ma bài bạc này, thua cuộc thì sẽ vô lại, nợ tiền 5-3 năm cũng không biết trả. Dùng bọn họ làm tiên phong, không phải khiến Bắc Lỗ chê cười sao? Ngươi không đánh bạc nát. Mặt tướng đổ phẩm tốt, năm đó ở Hà Đông cùng Thạch Thủ Đức đổ ý tiền, Hàn tướng công còn khen ngợi đổ phẩm của mặt tướng. Tần Lam là con trai trưởng của tướng lĩnh Hà Đông năm đó, từng nghe lệnh dưới trướng Hàn Cương, có giao tình sâu đậm với Thạch Trung Tín đang canh giữ hoàng thành hiện tại, thậm chí đều là thông gia. Thạch Trung Tín còn chưa làm quan, là gia đình Hàn Cương, đổi tên làm Hàn Tín, sau khi lập công lại đổi thành Hàn Trung Tín. Sau khi công được quan, mới khôi phục họ gốc. Ồ, khen như thế nào? Tần Kiêm ra ưỡn ngực, tướng công nói chưa từng thấy mặt tướng đánh bạc thẳng thắn như vậy. Đó là bởi vì quân ngươi đã thua rồi, còn phải mặc quần lót vào. Vương Hậu lắc đầu, bị xấu trên miệng của ngươi, khi nào sửa mới được? Tần Kiêm ra cười vui, thái úy minh giám, thức trên cổ tay mặt tướng mạnh hơn nhiều so với một mép. Vương Hậu hung hăng liếc hắn một cái. Tần Tranh trước đó ở Hồng Châu, cũng là bởi vì tính tình này, cùng Chi Châu, Thông Phán, Tiết Phán, Trưởng Thư, Lục Sự tham quân tất cả đều trở mặt, cuối cùng lấy tội sinh sự, giáng hai quan, điều tới Thiên Môn trại nhậm chức. Không nghĩ tới vẫn là không biết hối cải như vậy. Tuy nhiên, xử phạt nhẹ nhàng như vậy, cũng đích xác sẽ không khiến người ta hối cải. Đối với võ tướng mà nói, giáng chức quan không đáng kể chút nào. Vương Tuấn Thần năm đó đều bị vớt xuôi, là lấy thân quyền lãnh binh sự, bây giờ còn chưa phải làm được tiết độ sứ cùng tam nha quản quân, so với Vương Hậu còn cao hơn nửa cấp. Chỉ cần có chiến công, lưỡng cấp, tam cấp, thậm chí ngũ cấp, thất cấp, đều có thể nhảy lên, cái này cùng tuyệt đại đa số quan văn phải trải qua kinh nghiệm, đợi ma sát quyết nhiên khác nhau. Tần Kiêm gia bị biếm trích, nói là tà thiên, còn không bằng nói là lấy hàng quan làm đại giá, đạt được một cơ hội lập công lớn. Nhưng công lao này cũng không dễ lập, tới gần chợ trấn, muốn kiếm tiền, chỉ cần ngồi đợi thương nhân dâng tiền. Không chỉ là chi trại của hắn, ngay cả tiểu tốt phía dưới, muốn kiếm tiền cũng dễ dàng hơn ở trong kinh sư rất nhiều. Làm sao cam đoan lực chiến đấu của chú quân không bị ăn mòn, đã thành vấn đề hàng đầu Tần Tranh phải giải quyết. Tần Lam tự mình tạo thành thương đội của hồi dịch, sau đó đem chỗ tốt phân cho quan binh phía dưới. Đối với tuyệt đại đa số quan binh mà nói, làm việc riêng tư, kiếm được cũng không nhiều hơn so với hiện tại, hơn nữa còn muốn bất chấp nguy hiểm, tất nhiên là hiện tại càng tốt hơn. Đối với những người không nghĩ như vậy, thì là bị lục tục thanh lý ra ngoài. Hiện tại Thiên Môn trại bình thường là một ngày thao thao, huấn luyện rất vất vả, đạn dược tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ, thậm chí đưa tới đô đường chú ý cùng kiểm tra, xác định không phải bởi vì trộm bán mà giảm bớt. Nhưng các binh sĩ có thể kiên trì, một mặt có hậu đãi và khen thưởng của Tần Tranh, mặt khác cũng bởi vì người Liêu. Cách xa mấy dặm về phía bắc, cũng là ngày ngày bắn pháo. Hai trại đều đặt ở trên cửa, ai cũng không muốn mất mặt bại bởi đối phương. Một năm qua, binh ngược lại thật sự luyện ra được. Nếu không phải nể tình Tần Cối có thể luyện binh, Vương Hậu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn luôn ngả lớn khua môi múa mép như vậy. Chỉ là thường ngày vẫn không thiếu được. Huynh đệ của ngươi quá già rồi, buồn bực như hổ lô cơ miệng hổ lô. Ngươi thì sao, là một cái cơ hai cánh hổ lô, miệng cùng thân thể đều lớn như nhau. Ngọc Côn tướng công ban cho ngươi chữ hàng quang, sợ là không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành tính tình này. Nếu không có tật xấu này, làm sao đến mức rơi xuống một trại chủ? Thái úy, mặt tướng là chi trại. Thần Lam kháng nghị. Có thể kém bao nhiêu chứ? Vương Hậu hừ một tiếng. Chi trại lớn, trại chủ trại nhỏ, trên danh hiệu có khác biệt, nhưng đẳng cấp cũng không kém bao nhiêu đối với Tần Tranh. Hắn rốt cuộc không còn kiên nhẫn, ngươi cứ việc khua môi múa mép đi, nhìn xem mấy ngày đại soái triều đình phái tới có thưởng thức khẩu tài của ngươi hay không. Thần Kiêm gia ngẩn ra, vội hỏi, không phải thái úy thống binh có thể không? Vương Hậu cười lạnh hỏi lại. Tần Ngọc sắc mặt âm trầm xuống, cũng không nói gì. Vương Hậu âm thầm lắc đầu. Theo Hàn Cương nói, vốn Tần Tranh có thể coi là ổn trọng, cũng không biết có phải là kích thích cho các quan văn hay không, biến thành tật xấu thích đùa giỡn nói năng linh tinh, đặc biệt là có việc không có việc gì lại thích châm biếm quan văn, điều này cũng không đáng kinh ngạc. Người Liêu vào Khấu Hà Đông, nguyên nhân lớn nhất chính là Đại Châu Chi Châu ra mặt, nếu Chi Châu không phải văn thần kiếp được, người Liêu ngay cả Đại Châu qua không được cũng phải lui binh. Nhưng Tần Lam là thuộc hạ thân tín của Hàn Cương, là quan văn của Đồng Liêu với hắn, cho dù hận Tần Lam đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có thể đuổi hắn đi. Hơn nữa còn phải tìm được chỗ sai vô cùng xác thực, mọi người cùng nhau hợp lực ra tay mới có thể làm được. Đến bây giờ chỉ thành công một lần, nhưng Tần Lam chịu chút xử phạt này, dùng xử phạt mà nói cũng coi như miễn cưỡng. Nói tóm lại, đối với hai bên mà nói, đối phương đều là không khác gì cứt chó thối. Giữ lại bên người thối, ném đi trên tay thối. Sẽ là ai? Tần Lam một lúc sau, hỏi. Hẳn là trong đô đường có người. Muốn quản hạt quân sự Hà Bắc, một chế chí sứ không thể thiếu, ít nhất phải là tể phụ. Tuyên phủ sứ đâu? Tuyên phủ khiến tể tướng rồi, ngươi nói ai sẽ đến? Tần Kiêm ra gật đầu, địa vị của tuyên phủ sứ quá cao, tư cách cần cũng cực cao, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng thụ người, trong đô đường, tham chính, su mật đều kém một chút, hai vị tể tướng không sai biệt lắm mới đủ tư cách. Hơn nữa mấu chốt nhất là tuyên phủ sứ kiêm trưởng quân chính, sau khi rời khỏi đây chính là chư hầu một đường, hai vị tể tướng trong đô đường ai sẽ phạm sai lầm này? Nhiều nhất cũng chỉ là thống trưởng chế sứ quân sự. Không nói chuyện này nữa. Đứng trên pháo đài Hàn Huyên một hồi, mặt trời lặn về phía tây đã tiếp cận đường chân trời phía tây, bầu trời cũng ảm đạm xuống. Thành Thiên Hùng ở phương xa dần dần mơ hồ chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy đường nét trên thành, dưới hoàng hôn, từng ngọn đèn dầu sáng lên. Đi ăn cơm tối trước. Vương Hậu xoay người xuống thành, nói lâu như vậy, bụng của ta cũng đói rồi. Có chuyện, chốc lát nữa lại nói. Chương 27. Hư thực 3. Chương 27. Hư thực 7. Trong trại Thiên Môn, chỉ cần Tần Tranh ra lệnh một tiếng, đặt mua một bản thịt rượu phong phú, không cần tốn nhiều sức. Bất luận là khẩu vị của Tống Quốc hay là khẩu vị của Liêu Quốc, đều có thể tùy ý chỉ định. Còn có thể ở tiểu lâu ngoài thành, mời được ca kỹ đương hồng. Mặc dù không thể so với kỹ nữ đại danh của Khai Phong, nhưng ở Hà Bắc phủ đại danh, hoàn toàn có thể xem như đứng đầu. Nhưng Tần Lam biết tính Vương Hậu, không bày tiệc rượu ca múa, sau khi xin chỉ thị, ngay cả quan quân tự có phòng ăn nhỏ cũng không đi, mà là đi lại sảnh phòng ăn của võ quan và binh sĩ tầng dưới chót. Trong rất nhiều quân doanh, binh sĩ là nhận cơm trở về ăn, hoặc là tất cả đều tự mình nấu nướng, nhưng Thiên Môn trại lại khác. Đất cũng đủ lớn, nhà ăn cũng đủ lớn, nồi sắt trong nhà ăn cũng đủ lớn. Mỗi một người đều có một đội bếp phụ trách nấu cơm hành quân, hơn 20 đội bếp núc tổ hợp lại, có thể làm cơm sớm trưa cho hơn 2000 người. Quan binh của trại chủ Thiên Môn trại, hai bộ quân chỉ huy, một mã quân chỉ huy, đều là loại hỏa khí của thần cơ doanh, còn có một pháo binh chỉ huy, chủ yếu là phụ trách hỏa pháo phòng ngự trong trại. Cộng thêm vệ đội, khố phòng, đồ quân lu, xe ngựa, tổng cộng hơn 2500 binh lính. Hơn 2500 nhân mã này, phân biệt đóng quân ở năm doanh trại trong trại. Còn lại có chút đất, ngoại trừ chỗ ở của quan viên trong trại, bệnh viện, giáo trưởng, trường học. Còn xây mấy hàng tiểu lâu 3 tầng, cung cấp cho sĩ quan cấp thấp có gia thất. Từ quy mô, Thiên Môn trại sớm đã hơn một huyện thành nhỏ bình thường. Nếu như dựa theo phân loại Tây Bắc, thành Thiên Bộ, 500 bộ trại, lại xuống nữa là bảo, Thiên Môn trại dài hơn 4 dặm đã sương có thể thăng cấp thành, ngày sau nhân khẩu phụ cận nhiều hơn, còn có thể thăng cấp thành huyện, nhưng ở Hà Bắc, thành trại trên cơ bản đều là nhân tông trước đó tu sửa, cũng không có ý theo tiêu chuẩn phân loại, tất cả đều là trại. Thương Châu dọc theo Hoàng Hà một chuyến trại, nhưng quy mô đã sớm tiếp cận huyện. Quan binh không có nhà cửa đều ở trong quân doanh, có nhà trong trại, 5 ngày mới có thể trở về một chuyến, bình thường cũng ở trong quân doanh. Một ngày 3 bữa đều là giải quyết ở căng tin trong quân doanh, chỉ có trên tay còn tiền lương, lại vừa vặn lúc mời được nghỉ phép, mới có thể đi bên ngoài vui vẻ một chút đúng vào bữa tối, trong nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua cánh cửa mở rộng, có thể nhìn thấy bên trong đầu người tuân ra, bên ngoài còn xếp hàng thật dài đội ngũ. Bất quá lại làm cho người ta kinh ngạc yên tĩnh không tiếng động, cách không tính quá xa, cũng nghe không được tiếng ồn ào bên trong. Bữa tối này ăn hơi muộn. Vương Hậu đi ở phía trước, vừa đi vừa nói. Xuống thành, đã là hoàng hôn mông lung. Đi theo bên cạnh hắn và Tần Lam đã là một đám người. Có thân vệ của Tần Lam, càng nhiều hơn là nhân viên đi theo của Vương Hậu. Nghe thấy Vương Hậu hỏi, Tần Kiêm gia nói, một ngày 3 bữa, phải cho ăn no hơn 2000 cái miệng, dù sao cũng phải để cho phòng bếp có nhiều thời gian thở một chút, buổi tối chỉ có thể đến muộn một chút. Phòng bếp vất vả rồi, nhưng cũng phải chú ý, đừng để bọn chúng ăn quá nhiều. Giọng nói của Vương Hậu mang theo 3 phần tàn nhẫn. Làm sao có thể chứ? Tần Ngọc hơi khoa trương kêu lên, một ngày một bữa, 3 bữa cơm không no, không được mấy ngày người liền phế đi, làm không tốt còn bình biến, mặt tướng nào dám không nhìn chằm chằm. Trong phòng bếp Thiên Môn trại ta, không có một tên mập. Vậy thì tốt nhất. 2 năm trước, chuyện Quảng Tế quân cũng đừng quên. Đáng sợ nhất chính là binh biến. Cấm quân Đại Tống kế tục năm mùa, binh biến có truyền thống xa xưa. Không nói đến binh Bối Châu và quân Quảng Duệ Huyên nào lớn, những năm gần đây nổi tiếng nhất chính là quân biến của Thọ Châu Quảng Tế. Quảng Tế quân là xương quân hộ vệ biệt thủy, phân trú ven sông các châu. Sau khi vận chuyển nước biển dần dần bị đường sắt Kinh Dương thay thế, thành viên Quảng Tế quân sau khi trải qua tuyển chọn chỉnh biên, đã trở về tổng cục đường sắt. Mà binh lính bị chọn còn lại không muốn đi đồn điền biên địa, thì được an trí đến Thọ Châu. Quân lương chỉ cho 6 thành, hơn nữa còn là chiếu theo đầu người. Không có một chút chỗ trống để ăn không lương. Quan quân phía trên theo thói quen khấu trừ lương đồng của các binh lính, đồng thời còn bởi vì hy vọng có thể luyện binh tốt, trở lại hàng ngũ chính quân, lại huấn luyện binh lính dưới trướng đối thủ vô cùng hà khắc. Hơn 1000 binh sĩ cuối cùng của quân Quảng Tế vì thế náo loạn, giết gần như tất cả quan quân, chỉ để lại một chỉ huy sứ để cử làm đầu lĩnh. Nhưng bọn họ ngay cả bản huyện cũng chưa ra, binh biến ngày đó tấn công huyện Thọ Xuân thảm bại mà về, 2 ngày sau, ngay dưới núi Bắc Công, bị hương binh nơi Thọ Châu duyệt xương quân cùng địa phương bảo giáp, liên thủ tiêu diệt. Bởi vì trong thời gian 2-3 ngày, hơn 1000 loạn binh này gây tai họa cho mấy thôn, cuối cùng mấy trăm người đầu hàng bị hương dân phẫn nộ đánh chết hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại có mấy chục người đi một lượt trên pháp trường Thọ Châu. Nếu lương đồng không đủ, thao luyện lại vất vả, trên tay các binh sĩ đều có đau thương, không có nhiều người chịu đựng sự tra tấn của bên trên. Cho dù là hiện tại Thiên Môn trại, có thể ăn no lại phải mỗi ngày thao túng, đặt ở đời thứ 5, phần lớn cũng là muốn binh biến, có thể nói nếu có chút chuyện gì đó sẽ náo loạn lên. Thái úy, Tần Lam không phục kêu to lên, bọn ta đây chính là tướng thứ tư Định Châu lộ mặt kể mặt với người Liêu. Võ vệ và Vân Dực đó, cũng không phải là kéo dài quan tế. Mã quân Vân Dực, bộ quân võ vệ đều là quân ngạch thượng vị đếm được trong cấm quân. Trong đó mấy chục năm sau khi thừa bình võ vệ quân còn được Hy Tông hoàng đế khen ngợi, xưng là không kém thiểm binh. Thuộc hạ của Tần Tranh là tướng thứ tư Đường Định Châu, có hai võ vệ quân chỉ huy, một chỉ huy Vân Dực quân, còn có chỉ huy pháo quân mới, cái nào cũng không phải quân quảng tế chỉnh tự xương quân có thể so sánh, chỉ là lương đồng các binh sĩ cầm còn kém mấy lần. Hơn nữa trong Thiên Môn trại lại không có chuyện ăn không lương, lương thực của binh lính chỉ bị trừ đi 3 bữa một tháng lương thực và tiền lương thực, còn lại đều có thể tới tay, cái này kém càng nhiều. Bị Vương Hậu lấy ra so sánh với quảng tế, Tần Lam đương nhiên không phục. Nhưng dám kêu ra, vẫn là bởi vì hắn có một chỗ dựa tốt. Nhân viên đi theo Vương Hậu lập tức trợn mắt nhìn tên chi trại không biết trời cao đất rộng này, mà thân vệ của Tần Thương thì sắc mặt tái nhợt, dù sao tính tình của Vương Hậu, trong truyền thuyết của quân lộ Định Châu, không phải là loại người tốt lắm. Vương Hậu không tức giận, mấy năm nay, triều đình quản rất nghiêm, nhất là biên chế các quân mới, là kiêng kỵ nhất. Tần Kiêm gia cũng không kêu to, lần trước hồi kinh, tướng công cũng nói với Mặt tướng, muốn thăng quan thì đi Tân quân, muốn phát tài vậy thì đi Cựu quân. Mặt tướng nghe tướng công, ở trong Tân quân an tâm lập công. Hiện giờ trong quân người người đều biết, xương quân tiểu cũ, cấm quân đều không có tiền đồ, có tiền đồ vẫn là thần cơ doanh, cùng với cấm quân lấy thần cơ doanh làm khuôn mẫu mà chỉnh biên. Còn có lời đồn, khi đại nghị hội tổ chức, cấm quân sẽ không còn lấy cấm quân của Thiên Tử cánh chim làm tên nữa, nhưng ở chỗ bọn họ cực kỳ thân cận với tâm phúc vây cánh của tể tướng, cũng không phải là lời đồn đãi. Lời này nên nghe. Vương Hậu Hậu mỉm cười gật đầu, lập công cũng sắp tới rồi, dụng tâm thật tốt, liều một cái thụ thê ấm tử. Vương Hậu và Tần Giác nói chuyện, đi vào nhà ăn. Nhà ăn của Thiên Môn trại, diện tích gần 10 trượng, sâu lại có mấy trượng, bên trong hai hàng trụ lớn chống đỡ, là kiến trúc đơn thể lớn nhất trong thành trại. Mấy trăm người ngồi vây quanh 5-6 chục bàn, người người túi đầu ăn cơm, lặng ngắt như tờ. Khi Vương Hậu vừa mới đi vào cửa chính, mấy trăm người liền đồng loạt buông bát đũa xuống, ồ một tiếng, chỉnh tề đứng lên. Dưới sự chỉ huy của các quan quân, rời khỏi bàn, xoay người đối mặt Tần Lam, cùng với Vương Hậu đi ở phía trước Tần Lam, khí chàng mạnh hơn, đồng loạt hành lễ. Lúc ăn cơm không cần hành lễ, ngồi xuống ăn cơm đi. Vương Hậu cất tiếng, trong đại sảnh yên tĩnh truyền đến góc khuất nhất. Nhưng đám quan binh đứng dậy không nhúc nhích. Vương Hậu ngẩn ra, tùy tùng cũng thất sắc, chỉ nghe thấy bên cạnh Tần Ngọc thanh âm vang dội, mấy chữ một câu, quát lớn, các bộ đều có. Vào chỗ. Ăn cơm. Ao ào vài tiếng, mấy trăm quan binh đồng loạt vào chỗ ngồi, cầm lấy đũa, rầm rầm dọn cơm lên. Vương Hậu, Tần Lam một đám lại không hề có một tiếng động, thời gian ở chỗ bọn họ giống như dừng lại. Thẳng đến khi Vương Hậu nhìn Tần Thương cười cười, luyện được binh tốt. Thời gian đông kết mới phảng phất như bắt đầu chạy xuôi lại từ đầu. Thái úy khen chặt rồi. Thần Kiêm gia khiêm tốn một câu. Nhưng mà ăn cơm cũng phải xếp hàng. Phải xếp bao lâu? Vương Hậu quay đầu nhìn ngoài cửa, thấy còn có một đội rất dài, không sai biệt lắm khoảng 5-600 người đang xếp hàng. Chỉ huy một khắc đồng hồ. Thùng cơm canh canh đều để trên bàn trước, mang theo bát đũa xếp hàng đi vào, ăn xong liền đi. Trong phòng bếp có người giúp việc, dùng 5 phút thu dọn xong đồ ăn, sau đó người tiếp theo chỉ huy đi vào. Thứ tự này thì sao? Không thể luôn một nhà ăn trước sao? Vương Hậu vừa hỏi, vừa bị dẫn tới một cái bàn trống trong góc. Mặt tướng dưới trướng có 4 chỉ huy, bộ, pháo, cộng thêm vệ đội, hậu cần, mỗi tháng đều phải thi đấu một trận, thắng thì ăn trước, thua thì thua gần cuối. 1-2-3-4-5 như vậy. Thần Kiêm gia vươn tay, thái úy mời ngồi. Ngồi xuống đi. Vương Hậu rất sảng khoái ngồi xuống, nhìn đồ ăn bày trên bàn, giống như các binh sĩ khác, một chậu dưa muối hầm cá khô, một chậu lớn chứa chút dầu hoa canh, một thùng cơm lớn đặt bên cạnh bàn, đại khái vẫn là trắng, không phải loại gạo đen tối giữa. Vệ binh của Tần Tranh tới hỗ trợ xới cơm, Tần Giác ở bên giới thiệu, một bàn ngồi một đội, đội chính xới cơm, cuối cùng mới có thể xới cho mình, miễn cho ăn nhiều chiếm nhiều. Hôm nay không uống rượu nữa. Đợi ngày sau lên phía Bắc phá lỗ, quan binh Lâm Hoàng lại cùng chư vị uống sảng khoái. Một đám người ngồi vào chỗ, nhất thời cùng nhau đứng dậy, lớn tiếng xác nhận. Ngồi xuống, ăn đi, không khách khí nữa. Vương Hậu dứt lời, cầm đũa lên nhấp một ngụm lớn, gạo rất thô, nhưng không thối, không thối, cũng không có vỏ hạt cát, có đủ lương tâm, lại gấp một đũa thức ăn, mặn mặn, nhưng binh lính ngày ngày thao luyện đổ mồ hôi chắc chắn rất thích, ông ta nhìn Tần Huyên một chút, không tệ. Tần Lam nghiêm túc nói, không dám không dụng tâm. Trên mặt Tần Lam có một đôi mắt tràn đầy dạ tâm. Có dạ tâm không ngừng hướng lên trên, mới có thể khắc chế tham dục của mình. Nhất là tể tướng nắm giữ vận mệnh của bọn họ, là loại người trong mắt không thể chứa hạt cát, sẽ cho người ta cơ hội lần thứ ba cũng tuyệt đối không cho người thứ ba. Khá lắm, không dám không dùng tâm. Vương Hậu thở dài một tiếng, lấy ra 2 miếng cơm, hỏi, tranh tài gì? Tần Lam thoáng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, mỗi tháng, 5 nhà đều phải so một trận, thương pháp, pháo kích, chiến đấu, còn có 20 dặm phụ trọng hành quân, cuối cùng xem thành tích tổng hợp. Thật là khổ. Vương Hậu nghe xong liền cười than, sau đó khen một tiếng, làm được lắm. Nên luyện như vậy. Thần Kiêm gia thần thái phấn chấn, đa tạ thái úy tán thưởng. Là ngươi làm tốt lắm. Biết ngươi ở bên này luyện binh, nhưng vẫn tận mắt nhìn mới biết được hiệu quả. Ngày mai mặc dù không phải thời gian thi đấu, nhưng cuối cùng sẽ an bài tốt, để thái úy nhìn xem những tiểu tử kia ngày thường dụng tâm như thế nào. Tần Ngọc nói xong lại cười ha ha, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Mỗi ngày ăn cơm nguội đồ ăn thừa, ai làm a? Vương Hậu gật đầu, lời này có lý. Binh mã trên đường cũng nên luyện như vậy. Thái úy, sau khi trở về rời văn các bộ, người trong nghề nghe xong, thử hỏi. Vương hậu nhìn y kia, bảo giáp pháp, nhưng vào mùa đông, mỗi một đại bảo vệ đều phải tập trung các hương binh bảo vệ giáp, tiến hành huấn luyện giáo diễn. Khi Hà Lộ là sớm nhất bắt đầu để các bảo giáp tỉ thí cao thấp trong lúc huấn luyện mùa đông. Sau đó mở rộng ra cả nước, nhưng không kiên trì được bao nhiêu. Ông ta lại nhìn trái phải, các ngươi biết vì sao không? Tuy rằng đều biết đáp án, nhưng mọi người đều thông minh lắc đầu, có người chắc tay, chúng ta ngu dốt, xin thái úy chỉ giáo. Thiếu tiền lương. Vương hậu thở dài một hơi, dưỡng binh tiêu tiền, luyện binh càng tốn tiền. Bụng lính chính là lỗ thủng không đáy, phía trên ăn phía dưới kéo, có bao nhiêu có thể tiêu hao bấy nhiêu. Một ngày thao túng, không có tiền ai chơi nổi. Vương hậu càng nói càng nhanh, tâm tình cũng dần dần kích động, y chỉ Tần Ngọc, Tần Hàm Quang hắn có thể chơi như vậy, đó là bởi vì triều đình đã cắt giảm một nhóm binh lính trong quá khứ, chuyển một nhóm, cho 2-3 nghìn tân quân này, tiền lương đã được tăng gấp 3-5 lần. Hơn nữa tướng tá bên trong còn không thể ăn không thể chiếm, phải đặt móng vuốt của mình ở nơi nên đặt, lúc này mới có thể luyện ra binh tốt. Thái úy, mấy tướng lĩnh Định Châu đi cùng Vương hậu Tuần nghe vậy mặt mày đỏ bừng, có thái úy đốc thúc, binh lính Định Châu lộ nhất định có thể luyện ra được. Vương hậu lắc đầu, ta biết chuyện nhà mình, có thể luyện như thiên môn trại, chỉ có đệ nhất tướng, đệ lục tướng nữa, mấy chỗ khác có thể làm được một nửa, ta liền cảm tạ trời đất. Bị Vương hậu xưng hô như thế, Tần Giác ngược lại không còn nhảy nhót như trước, mặt tướng vốn mang tội trên người, không phải tướng công sao có được ngày hôm nay, sao dám không tận tâm báo đáp. Tần Kiêm gia chỉ nói thể tướng, không nói triều đình. Trong lòng Vương hậu âm thầm thở dài, nhưng cũng không thèm để ý một bữa cơm ăn nhanh chóng, cũng không có mấy người nguyện ý ăn nhiều hơn một bát. Đợi Vương hậu ăn xong, chỉ huy bữa ăn vừa rồi đã rời đi, hỏa đầu binh đi lên thu dọn bàn, dọn cơm nóng hổi lên, chỉ huy xếp hàng ở cửa xếp thành hàng vào cửa, giống như nhánh cây xin vào, từng đội đi tới bên cạnh bàn cố định, toàn bộ quá trình như xuôi dòng mà xuống, nhìn không thấy nửa điểm chắc trở. Đổi chỗ khác mà uống trà. Vương hậu thanh hắng giọng, vẫn là ăn muối nhiều hơn. Theo lời dặn dò của Vương hậu, đoàn người đổi một chỗ khác, trong phòng địa đồ sau nha môn. Chính giữa phòng bày xa bàn rộng 5 thước vuông, trên một mặt tường treo hai bức địa đồ một lớn một nhỏ, hai mặt tường cách cửa xa hơn một chút, là hai giá sách cỡ lớn, phía trên bày tổng cộng mười mấy quyển trục địa đồ, cùng với lượng lớn sách. Mười mấy 20 người chen vào, phòng địa đồ vốn rộng rãi lập tức trở nên chật hẹp. Bản đồ trên tường, lớn thì biên cảnh Tống Liêu, nhỏ thì là An Túc quân, đều có tỷ lệ thức và biểu tượng, dấu hiệu phía trên, có thể nhìn thấy toàn bộ chú quân cùng phương tiện quân sự đã điều tra rõ. Bàn cắt trong phòng thì là biểu thị chỗ gần hơn. Hai tòa thành một nam một bắc, phía nam là Thiên Môn trại, phía bắc viết Thiên Hùng thành, giữa hai thành là phòng ốc liên miên. Từng tòa chỉ to bằng đầu ngón tay, có đường có ngõ, rất là tinh xảo. Phu cận hai tòa thành lớn, đều còn có mấy cái trại nhỏ, bảo hộ thành lớn ở trung ương. Nếu như cẩn thận so sánh, ngoại trừ chi tiết kiến trúc bên trong, kết cấu thành trì của hai tòa thành trại cơ hồ là giống nhau như lúc, bao gồm pháo đài, bao gồm tường thành, bao gồm cả bố trí pháo đài, đều giống nhau, giống như là chiếu theo một tấm bản đồ mà dựng lên. Hẳn là mới làm, Vương hậu liếc nhìn Tần Giác một cái, vị này biết nhiệm vụ của mình ở nơi nào. Túi đầu nhìn kết cấu trong ngoài thành Thiên Hùng đối diện quốc cảnh một hồi, Vương hậu bỗng nhiên nói, bên võ học đang nói, binh lực vây khốn gấp 10 lần trở lên. Thời gian một tháng trở lên, trả giá thương vong gấp 3 trở lên, mới có thể đánh hạ Lăng Bảo Liêu Quốc thiết lập ở biên cảnh. Thần đô giám, ngươi thấy thế nào? Tần Ngọc khinh thường, một đám mọt sách, võ phu lớn, thảo luận binh chiến ngút. Là lý luận xuông. Vương hậu nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Tần Ngọc, giả bộ thô tục đầu góc bị uống nước. Mặt tướng chính là người thô kệch. Tần Ngọc cười, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo lao luyện. Nhưng Ngọc Côn tướng công tin những mọt sách, vũ thô đại, kia, qua một thời gian nữa, sẽ bắt đầu luân chuyển tướng thủ các nơi đi lên. Vương hậu nhíu mày suy nghĩ một chút, lớp huấn luyện ngắn hạn. Lớp người kia của lớp 3 đã bị nhốt vào. Không học được thành quả, đừng nghĩ tới chuyện lãnh binh. Tần Ngọc sửng sốt một hồi, cười khổ, lại là ý tưởng tướng công nghĩ ra. Còn phải nói sao? Vương hậu nói. Tần Lam hắn là con trai của võ tướng, không phải xuất thân từ quân tốt, đọc sách biết chữ đó là không cần phải nói, chính là binh pháp, cũng là từ nhỏ được gia đình dạy dỗ. Thật sự bị điều về tham gia lớp huấn luyện ngắn hạn gì đó, hắn thật đúng là không sợ không thể qua ải, bất quá là thi cử mà thôi. Chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua còn có chuyện như vậy, để cho nhậm vũ tướng trở về đi học. Chẳng lẽ là muốn chỉnh quân? Long như điện xoay chuyển, Tần Kiêm gia nói, tướng công phải tổ chức lớp huấn luyện, khẳng định là bởi vì hữu dụng. Chờ điều mặt tướng trở về, khẳng định học cho tốt, thi ra đầu danh, không ném mặt Định Châu lộ. Học cho tốt tất nhiên là tốt, nhưng muốn giành được cái danh đầu trong võ học cũng không dễ dàng như vậy. Vương hậu quay đầu lại, hướng về phía một người cười nói, có phải hay không, Văn Tổ Mã? Tần Lam nhìn qua, chỉ thấy người nọ đen đen gầy, tay chân vong dài, dáng đứng cao ngất, 12 phần khôn khéo lao luyện. Mặt tướng Văn gia, Định Châu cưỡi ngựa đi đường tiếp nhận, gặp qua đồ giám. Hắn bước ra khỏi hàng hành lễ với Tần Kiêm gia. Tổ Mã tiếp nhận thai mắt vốn là của thiên tử, hiện tại là thai mắt của đồ đường. Vị tân nhiệm này cưỡi ngựa tiếp nhận, Tần Lam biết có người này, nhưng vẫn là lần đầu tiên thông danh bài kiến. Vương hậu ở bên giới thiệu, Văn Tổ Mã là võ học thượng xá cấp đệ, ý đi tam xá pháp trực tiếp thủ quan. Văn Tổ Mã, ngươi đến nói với Tần đô giám một câu, muốn đánh hạ Thiên Hùng thành, phải gấp 10 binh lực, gấp 3 thương vong, thời gian một tháng. Tần Tranh chỉ thấy Văn Gia nặc tiến lên, cầm lấy thước dậy bên cạnh sa bàn, chỉ vào giữa sa bàn, chư vị có thể nhìn, Thiên Hùng thành từ trong ra ngoài, hoàn toàn mô phỏng theo kiểu dáng của Thiên Môn trại. Không chỉ có Thiên Hùng thành như thế, hai thành Uy Hùng, Định Hùng ở phía đông bắc cũng giống như thế. Đều là Lăng Bảo tiêu chuẩn, nhưng mà đều là tiêu chuẩn quá khứ. Tần Ngọc hừ một tiếng. Văn Gia làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, đều thuộc loại Lăng Bảo kiểu cũ, cũng chính là ở bên ngoài thành trì bình thường, ở bốn góc dựng lên pháo đài lồi ra ngoài. Mỗi pháo trống không, trên dưới phân 3 tầng, bên trong có thể lắp đặt trọng pháo 4 tấc trở lên, chỉ có 2 đến 4 khẩu, cộng thêm pháo nhanh 3 tấc trở xuống, nhiều nhất cũng chỉ 8 khẩu mà thôi. Không phải không muốn lắp đặt nhiều hơn, chỉ là không gian không đủ. 4 pháo của Thiên Môn trại, tổng cộng có 4 pháo 6 tấc, đặt ở tầng dưới cùng. 4 tấc pháo có 8 pháo, đều ở tầng cao nhất. Tầng giữa là pháo bắn nhanh, cũng là 8 pháo bình quân mỗi pháo có 5 khẩu pháo. Mà Liêu Quốc thích tăng cường hỏa lực hạng nặng. Cho nên hỏa pháo Liêu Quốc lắp đặt bên trong lũy pháo đều vượt qua Thiên Môn trại, bình quân hỏa pháo của mỗi pháo đài đều từ 7 khẩu trở lên. Văn gia nói rất tỉ mỉ, Tần Cối không nói gì, chỉ thoáng nhìn, phó tướng dưới tay hắn liền nhảy ra, khinh thường nhìn, đều không phải là bí mật gì, ai mà không biết. Văn gia hàm nuôi dưỡng vô cùng tốt, vẫn làm như không nghe thấy, lại chỉ vào thị trấn giữa hai thành, ở trên cửa hàng đá ở biên cảnh quân An Túc, vốn chính là một trong ba địa bàn lớn của Bắc Địa, gần với dịch Bạch Câu, đồng thời cũng là một trong mấy con đường chủ yếu đi từ Hà Bắc đến Liêu Quốc. Vì phòng bị Liêu Quốc, mới có Thiên Môn trại gần cửa hàng đá. Giáo tiên lại chuyển đến trên đường sắt, cũng chính là có Thiên Môn trại và Thiên Hùng thành giằng co, mới có hai nước xây dựng đường sắt đến con đường này. Đem giáo tiên thu hồi, Văn gia nhìn Tần Tranh, chính là bởi vì tu quá sớm, mới có thể chỉ ở hình thức thành trại cũ mà vá lại miếng vá, tu sửa vài chục năm liền có vẻ quá mức. Đương nhiên, cũng là bởi vì mấy năm nay công trình học phát triển vô cùng khả quan. Hắn nhếch khóe miệng, nếu tướng quân lên kinh, có thể đi võ học nhìn một cái, hoặc là đi kinh ngoại, theo thời gian bắt đầu tu tạo làm trình tự, tham quan 17 tòa lăng bảo hiện đã hoàn thành một chút. Nhìn xem mấy năm nay, công trình học quân sự tiến bộ bao lớn. Công trình học quân sự. Từ này vừa nghe đã biết chỉ có Hàn Cương mới có thể sinh ra, Tần Cối đương nhiên không tiện nói gì, bình tĩnh nhìn Văn gia. Văn gia lưng eo lại thẳng lên một chút, thắng nhỏ một phen, có chút đắc ý, điểm roi giáo lên trên pháo đài, nguyên tắc đánh giá lăng bảo tốt xấu chỉ có hai cái. Thứ nhất, hỏa lực không gấp chết, thứ hai, vĩnh viễn có thể ở trên một điểm tập trung càng nhiều hỏa lực, ngăn chặn quân địch ngoài thành. Lăng bảo Bắc cảnh, nếu dùng hai tiêu chuẩn này so sánh với lăng bảo kiểu mới, đều không phù hợp yêu cầu. Vậy Thiên Môn trại bên này phải thay đổi như thế nào? Thần Lam hỏi. Không cần phải sửa, chỉ cần đánh hạ Thiên Hùng thành, hai thành sẽ tạo thành thế sừng, kiên cố hơn bất kỳ lăng bảo nào. Tần Dật cũng muốn cười, vậy phải công như thế nào? Không phải nói binh lực gấp 10 lần, gấp 3 thương vong, thời gian 1 tháng sao? Hơn 1 tháng. Văn gia nghiêm túc hơn, lại nói, đây là thôi diễn dưới tình huống hai bên có sức chiến đấu tương đương. Mặc dù Văn gia dùng từ lạ hoắc, Tần Lam cũng không rõ, nhưng hắn phát hiện mình lại có thể nghe hiểu được cả câu. Nhưng để cho an toàn, nếu muốn tấn công Thiên Hùng thành, tốt nhất là triệu tập binh lực gấp 10 lần quân coi giữ, làm tốt thời gian 1 tháng và gấp 3 thương vong. Văn gia lại bổ sung, vẫn là nguyên văn trước đó. Tần Tranh nhìn chằm chằm xa bàn, Liêu Quốc cũng sẽ không cho chúng ta thời gian 1 tháng. Văn gia nói, ngăn cả người Liêu giải vây, vậy phải dựa vào triều đình và soái phủ an bài chiến lược, mặt tướng bây giờ nói chính là chiến thuật công thành. Nếu như phái ra nhiều binh lực hơn thì sao? Phó tướng Đông Nhân nói, quân đóng giữ ở Thiên Hùng thành không đến 3000, nếu như dùng 4 vạn đến 5 vạn đại quân tiến công, hẳn là có thể trong vòng 10 ngày nửa tháng bắt được. Thần Lam bất mãn nhìn chằm chằm phó tướng, cả người mất mặt xấu hổ. Không gian chiến trường có hạn. Văn gia không bắt lấy không thả, mà giống như lão sư, nghiêm túc dạy dỗ. Với địa lý xung quanh Thiên Hùng thành mà nói, binh lực tập trung 3 vạn đã đến đỉnh, trong đó có 1 vạn hẳn là làm hậu cần và hộ dược bên ngoài, binh lực thay phiên công thành nhiều nhất 2 vạn, sẽ không để cho thành trì trở nên dễ đánh hơn. Ngược lại sẽ bởi vì quá nhiều binh lực tụ tập, ảnh hưởng đến việc điều động quân nhu lương thực. Thái độ của Văn gia khiến Tần Giác có thêm chút hảo cảm, hẳn là một võ thố đại nghiêm túc, có chút không hiểu chuyện. Xin hỏi tổ mã, vậy rốt cuộc nên đánh như thế nào? Thần Lam ôn tồn hỏi. Đô giám trấn thủ Thiên Môn trại gần 2 năm, giằng co với Thiên Hùng thành 2 năm, chắc hẳn đô giám đã cân nhắc làm sao tấn công Thiên Hùng thành. Văn gia hỏi lại, thành công khiến chút hảo cảm của Tần Lam lại bay đi. Tần Lam trầm mặt xuống, nhìn xa bàn, ta sẽ nghĩ cách ở ngoài tầm bắn của hỏa pháo của đối phương, dẫn Bắc Lỗ trong thành ra quyết chiến, tranh thủ một kích phá địch. Thành trí như vậy, ta sẽ không cứng rắn tấn công. Hắn ngước mắt lên, nhìn Văn gia một cái, nếu như kết quả các ngươi thôi diễn, quả nhiên là binh lực gấp 10 lần, gấp 3 thương vong, 1 tháng trở lên, vậy thì có nghĩa là nhiều binh mã như vậy đi công thành, sẽ chỉ chết càng nhiều, kéo dài càng lâu. Lông mày Văn gia nhíu lại, đang muốn tranh luận, chợt nghe một trận oanh minh, 2-3 tiếng liên tiếp truyền đến. Tướng tá ở đây đều lộ vẻ mặt, giọng nói như vậy bọn họ quá quen thuộc. Là tiếng hỏa pháo của người Liêu. Tần Lam cười giải thích, hai bên chúng ta mỗi ngày đều sẽ bắn pháo, đúng giờ bắn. Có pháo thời không, có khi đạn thật, bắn vào chỗ không có người, coi như luyện tập cho pháo binh. Đô giám, còn chưa tới giờ tuất. Phó tướng ngơ ngác nói. Tần Ngọc chấn động, đột nhiên vén rèm đi ra. Vương Hậu đi ra theo, làm sao vậy? Tần Giác nhìn phía bắc, nghiêm mặt lắc đầu, thời gian không đúng, có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Chương 28. Giả thật. Chương 28. Giả thật 8. Tiếng pháo đến từ phương bắc, tựa như chọc vào tổ ong. 7-8 tiếng nổ liên tiếp từ phía chân trời truyền đến, giống như sấm nổ. Thiên Môn trại gọn gàng ngăn nắp, thậm chí còn lộ ra vẻ quá mức bình tĩnh, sau tiếng pháo, đột nhiên sôi trào lên. Quan binh đang ăn cơm trong căng tin đều ngẩng đầu, còn đang xếp hàng ở bên ngoài chỉ huy, trong đội ngũ mấy trăm người có chút xôn xao, quan quân trong đội ngũ nhao nhao ra khỏi hàng đàn áp. Vương Hậu đứng ở vị trí phía sau, trong lúc nói chuyện với nhân viên đi cùng ông ta, ngẩng đầu nhìn đám người bên kia. Tần Lam từ bên cạnh nhìn thấy biểu tình trên mặt Vương Hậu, sắc mặt liền hơi trầm xuống, ai, đều là lũ khốn nạn thiếu kiên nhẫn, khiến thái úy chê cười rồi. Tần Lam trên mặt mang theo nụ cười xấu hổ, liếc những binh lính kia một cái, trong lòng tính toán, quay đầu hướng vào chỗ chiến luyện. Quan quân trong trại đây là đều đã nghe được tiếng pháo, trước sau chạy như điên mà đến. Tần Lam thấy Vương Hậu và tùy tùng của hắn còn đang nói chuyện, liền đi lên phía trước. Chạy gấp rồi, các quan quân đều thở hổn hển, hỏi Tần Ngọc, "Đô giám, xảy ra chuyện gì?" Tần Lam tức giận, "Ai biết?" Các quan quân nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Liêu Cầu đánh nhau rồi sao? Có người suy đoán, chẳng lẽ là diễn tập ban đêm? lại có người đoán. Một người khác cười lạnh, diễn tập dạ chiến còn nã pháo. Tần Lam nhậm chức, ở trong thiên môn trại luyện qua hai lần dạ chiến, nhưng súng pháo đều không dám dùng, sợ xảy ra chuyện. Với trình độ huấn luyện của thiên môn trại, cũng không dám chơi lớn như vậy, quân liêu ở thiên hùng thành đều chưa từng diễn tập, ai sẽ tin tưởng bọn họ dám trực tiếp lên diễn tập ban đêm, còn dám vận dụng hỏa pháo. Mấy người phủ định lẫn nhau, ai cũng không rõ ràng, lại hướng Tần Lam xin chỉ thị, đô giám, làm sao bây giờ? Tần Lam nhìn về phía phát ra âm thanh, bữa tối cứ ăn như bình thường, Hoa Tam, Nhạc Văn, các ngươi đã ăn xong rồi, trước tiên lên thành trông coi. Bên pháo đài chú ý chi viện, nhân số trực ban không đủ chuyển đạn pháo. Hai viên quan quân đồng ý, lại chạy như bay. Ngay khi Tần Giác phân phó, lại là mấy tiếng pháo chuyển đến, loang thoáng, còn kèm theo tiếng phịch phịch rất nhỏ. Ngay cả súng cũng động, đây là thật sự đánh nhau. Tần Lam điểm thân vệ của mình, đi nói với vệ hoàng, tốc độ nhanh nhất, nâng phi thuyền lên. Một thân vệ chạy đi xa, Tần Thương lại nói với một người khác, đi phóng cảnh. Số hiệu, tất cả những người xin nghỉ phép rời doanh trại, lập tức trở về doanh. Phòng bị cấp mấy? Thân vệ hỏi. Trong đại cương huấn luyện quân sự mới, trình độ con số hóa rất cao. Ngay cả đề phòng quân sự cũng chia làm 1 2 3 và 4 cấp bình thường. Tần Lam học qua, học thuộc lòng, nhưng vẫn không quen ứng dụng thường ngày. May mắn thân binh trải qua huấn luyện, biết nên hỏi một câu. Bước chân bên cạnh vang lên, Vương Hậu nói chuyện với người bên cạnh xong thì đi tới, muốn tăng cấp bậc cảnh giới rồi. Xin thái úy chỉ thị. Tần Ngọc không người xin chỉ thị. Binh của ngươi, trại của ngươi. Vương Hậu không có ý định bao biện làm thay. Tần Lam đáp lại, quay đầu nói, cấp 2 đề phòng. Xem như là một quyết định không mất đi. Tiếng còi hơi đến từ phòng bếp của thành nha vang lên, ngắn ngủi liên tiếp vang lên 3 tiếng dài ngắn hai ngắn, cách mười mấy giây, lại lặp lại một lần. Trước sau 5 lần, mới chậm rãi ngừng lại. Các quan binh còn ở trong nhà, nhao nhao từ trong tiểu lâu chạy ra, đầy đường đều là người, có một số ngay cả quần áo cũng chưa mặc, vừa đi liền mặc quần áo. Dưới sự đề phòng của cấp 2, đội ngựa nội vệ bắt đầu tuần tra trong thành, ngoại trừ binh sĩ quý kiến, người ăn mặc khác thường, tất cả đều bị ngăn lại tra hỏi. Đèn pha đặt trên đỉnh pháo đài được thắp sáng, lồng đèn đặc chế chiếu ánh lửa nơi tiêu điểm, chiếu lên mặt kính lon to lớn, sau khi bị kính lon phản xạ, chiếu thẳng tắp ra ngoài. Mấy cột sáng vạch phá bầu trời đêm, bắt đầu quét qua quét lại ở thị trấn ngoài thành, nhà họ Điền và đất hoang ngoài thành. Cửa thành mở rồi đóng, đi vào là từ bên ngoài nghe được tiếng cảnh sát, binh lính gấp rút trở về, ra cửa có mấy người đưa tin, mang theo văn thư, thủ lệnh và lệnh tiễn của Tần Kim ra, chạy tới An Túc thành cùng mấy tòa trại bảo gần đó. Nhưng quan trọng hơn là thám báo phái đi, mấy đội thám báo mặc áo đen, cưỡi hắc mã từ 4 cửa tràn ra, chia nhau đi đến các địa điểm quan trọng điều tra. Có đi biên cảnh, cũng có vượt qua biên cảnh. Vương Hậu ở bên cạnh nhìn, nghe được Tần Ngọc phái người vượt biên giới tìm hiểu, cũng không ngăn cản, ngầm thừa nhận. Mà quan trọng nhất là trạm xe quốc cảnh tuyến. Nơi đó tập trung trạm tổ chức và dỡ hàng, nơi đó có hơn ngàn con ngựa kéo, mấy trăm thùng xe, cùng với hơn 100 vạn quan vật tư. Nhưng nơi đó vốn có một bộ đội đường sắt đóng quân, trạm xe cũng là lấy chế thức trại bảo xây dựng, có súng có pháo, không thiếu nước, giữ vững 1 2 ngày không thành vấn đề. Tần Lam cũng phái người đi liên lạc, để cho bọn họ bảo trì đề phòng cao nhất, bị tiến công hoặc phát hiện có người cướp bóc, lập tức nổ súng, trại thiên môn sẽ lập tức chạy tới cứu viện. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Vương Hậu, Thần Thương cùng nhau lên thành lâu. Gió bắc thổi tới, phía xa xa có một bóng đen được khảm bằng đèn đuốc, tiếng súng truyền đến giống như lậu xào, so với trước càng thêm rõ ràng hơn rất nhiều. Vương Hậu và Tần Lam vẫn luôn chờ ở trên lũy pháo, thỉnh thoảng cầm kính thiên lý, nhưng ở trong kính, ngay cả ánh sáng của pháo và súng ống cũng không nhìn thấy. Dường như súng của người Liêu bắn ra, cũng không phải phát sinh ở bên phía quốc cảnh. Nửa canh giờ trôi qua, tất cả chỉ huy đều kết thúc buổi tối. Pháo binh chỉ huy toàn bộ vào vị trí, tất cả bộ kỵ chỉ huy, tất cả trở về doanh tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Bao gồm cả chỉ huy vốn được phái thủ vệ thượng thành, cũng bị điều xuống, trở về doanh địa chờ mệnh lệnh. Mà thám mã phái đi, vẫn chưa có người trở về. Lúc này cửa bắc có người đến báo, nói có hương nhân muốn vào trại tránh né ở chỗ cao nhất trên tường thành. Vương Hậu và Tần Lam đều nhìn thấy dân chúng bỏ nhà bỏ trốn, có người đốt đèn, một luồng sáng đứt quãng, mang theo tiếng người ồn ào náo động, kéo dài mãi đến thiên môn trại này ít nhất hơn ngàn người, dưới tình huống không xác định có gian tế hay không, không thể bỏ vào trong trại. Tần Lam hỏi trường quân sự báo tin, bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ quan đi hỏi ngay. Chờ một chút, không cần hỏi. Để bọn họ dọc theo đường trở về. Qua đê hồ lô, có thôn có thể thu lưu bọn họ. Không hỏi nữa à? Đợi trường quân sự đi rồi, Vương Hậu mới hỏi. Nếu biết xảy ra chuyện gì, trực tiếp sẽ nói. Nếu chưa nói, khẳng định là không biết. Hỏi ngược lại sẽ có người nói dối muốn trả trộm vào. Thám mã phải đi, so với dân chúng càng rõ ràng quân tình hơn. Vương Hậu gật gật đầu, không nói chuyện. Từ lúc bắt đầu, ông ta đã nhìn Tần Ngọc sắp xếp bố trí, nhiều nhất chỉ hỏi một câu, liền không can thiệp qua. Tần Chiêu thì lại gọi thân binh lại đây, dặn dò nói, lát nữa đi đến cửa thành, xem có thể đi đều đã đi rồi, còn lại không tiện đi lại, mở cửa ngoài ủng thành ra, để cho bọn họ ở trong ủng thành nghỉ ngơi. Sau khi dặn dò xong, hắn quay lại giải thích với Vương Hậu, có thể tiếp tục đi về phía sau, khẳng định là có thể đi lại. Nếu thật sự không đi được, cũng không thể để bọn họ ở lại bên ngoài. Chúng ta an binh lương, dù sao cũng là vì giữ biên giới an dân. Tần Kiêm gia nghĩ cũng coi như chu toàn, Vương Hậu lại gật gật đầu, xem như khen ngợi. Nửa đêm, nhà ăn mang một giỏ bánh mì lớn và thùng nước nóng lên tường thành và pháo, đưa bữa ăn khuya nóng hổi đến các nơi. Các bộ chỉ huy còn đang chờ trong doanh trại cũng nhận được phần của bọn họ. Vương Hậu và Tần Lam cũng ăn canh nóng, gặm bánh mì khô cứng. Vương Hậu xé bánh thành từng miếng nhỏ, ném từng miếng vào trong bát rồi ngâm trong nước sốt, hẳn không phải là muốn nhập khẩu. Thám mã được phái đi đã trở về hai đội, đều nói không phát hiện dấu hiệu người Liêu nhập khẩu hoặc chuẩn bị nhập khẩu. Còn chưa trở về, là chuẩn bị lẻn về phía đối diện quốc cảnh dò xét, cần nhiều thời gian hơn. Tần Kiêm gia không có bánh mì, dùng sức gặm một miếng, đó chính là nội đấu. Diễn tập trên cơ bản là không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể chờ. Triều đình không hạ lệnh, nhìn thấy cơ hội cũng không bắt được. Thái úy có muốn trở về nghỉ ngơi hay không? Vương hậu lắc đầu, chờ một chút xem. Kế tiếp, thủy chung không có quá nhiều tin tức, tiếng pháo phía bắc sớm ngừng, tiếng súng rất nhanh cũng ngừng lại, cách thời gian rất lâu mới có thể vang lên một tiếng, hơn nữa theo hướng gió chuyển biến càng ngày càng yếu, cuối cùng đều yếu ớt đến không phân rõ có phải ảo giác hay không. Đến hơn 2 giờ sáng, thấy phương bắc đích xác không có quân địch đột kích, Tần Lam rốt cục hạ lệnh, một nửa binh lính tiếp tục chờ đợi, còn lại trở về nghỉ ngơi. Lúc trời sáng, thám báo được phái đi ngoài một đội, tất cả đều trở về. Cuối cùng trở về một đội, có 2 người bị thương nhẹ, nhưng mang về một thi thể liêu binh. Dường như Liêu Cẩu có người phản loạn, đánh nhau, chiến trường nằm ở phía đông bắc Thiên Hùng thành. Đội chính thám báo bắt tù binh lại biến thành nhặt xác quay về bẩm báo, vốn muốn bắt một người lạc đàn hỏi một câu, không ngờ động tĩnh quá lớn, chỉ có thể giết trước. Sao lại mang thi thể về? Chỉ mang thủ cấp về không được sao? Đô giám rung bẩm, việc này để người Liêu biết không phải là không tốt sao? Đội trưởng xuất thân là thân binh của Tần Kiêm gia, không có gì không dám nói. Không có dấu vó ngựa. Đội chính cười hì hì, loại chuyện đó, Đô giám cắn răng một cái gì cũng không nhận, Liêu Cẩu cũng không có cách. Lưu lại thi thể chứng cứ liền nhiều hơn. Đầu chó này của ngươi, chính là miệng quen. Tần Ngọc cười mắng một câu, vung tay lên, khổ cực một đêm, về nghỉ ngơi trước đi. Lúc này gà trống hát vang, phía đông đã trắng. Phương hướng Liêu quốc, một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu náo động. Tần Lam nhìn Vương Hậu lại nhìn qua, hai người đều lắc đầu, lăn lộn một đêm này, lại không hiểu ra sao, thật sự làm cho người ta không thoải mái. Mà một đội thám báo còn chưa trở về, càng làm cho Tần Tranh lo lắng. Trời đã sáng, người cũng không trở về nữa, tiếp theo cả ngày liền không có cơ hội. Nếu bọn họ xảy ra chuyện ở Liêu cảnh, ông ta chịu trách nhiệm nhỏ, cho người Liêu cũng không có gì, tổn hại những tinh binh này liền thiệt thòi lớn. Ngay khi Tần Tranh đang lo lắng, đội thám báo cuối cùng cũng khoan thai quay về, còn dẫn một người trẻ tuổi đến. Người trẻ tuổi trên dưới 20, quần áo sạch sẽ, trên người sạch sẽ. Không phải làm công, cũng không phải làm nông, không có lệ khí của người trong giang hồ, khiêm cung hữu lễ, giống như nhân viên cửa hàng. Hắn cũng đích xác là người làm việc trong thương hành, nhìn như không hợp với quân đội, nhưng Tần Lam lại biết hắn. Đây là Tuất Lượng, làm việc trong hiệu buôn ở Liêu quốc, giống như đông chủ của hắn, đều là người mà tướng phái qua. Trước giải thích hai câu với Vương Hậu, Tần Kiêm gia liền hỏi người trẻ tuổi kia, Tuất Lượng, sao ngươi lại chạy về đây? Có phải biết cái gì không? Tuất Lượng nhìn không chớp mắt, cho dù thoạt nhìn địa vị của Vương Hậu rõ ràng cao hơn Tần Ngọc rất nhiều, nhưng ông ta không nhìn trộm Vương Hậu một cái, trở về đô giám là do trại Tiểu Đông xảy ra chuyện. Tình không rõ, tiểu nhân chỉ biết trại chủ Tiểu Đông trại dẫn binh phản loạn, trong chốc lát đã bị tiêu diệt. Trại chủ Tiểu Đông trại dẫn binh phản loạn, người của Bì Thất Quân cũng sẽ phản loạn. Thần Lam cười nhạo một tiếng, lại liên thanh truy vấn, vì cái gì? Có người chạy đến hay không? Biết được từ bên nào? Hỏi liên vài câu, nhưng Tuất Lượng này một mực không biết, một vấn đề cuối cùng mới trả lời, là hắn trốn ở sau cửa, nghe lén được Liêu binh đối thoại trên đường. Thần Kiêm gia bất đắc dĩ, đông gia nhà ngươi phái ngươi tới bẩm báo. Không phải, là tiểu nhân tự chủ trương. Tuất Lượng ôm quyền, đông chủ 3 ngày trước đi Lam Châu, phải 2 ngày nữa mới trở về. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, thấy không có thêm tin tức, Tần Lam bảo Tuất Lượng xuống lĩnh thưởng, nghỉ ngơi đợi Tuất Lượng rời đi. Vương Hậu hỏi, đông chủ của hắn là ai? Đông chủ của hắn họ Trác tên Thuận. Tần Lam nói, giúp mặt tướng xử lý chút chuyện buôn bán, là từ Thuận Phong hành đi ra. Chương 29. Thư thực, 1. Chương 29. Thư thực, 9. Ở Liêu quốc, muốn một nhân duyên tốt, rất đơn giản, đem rượu ngon bày lên là được rồi. Một chén có giao tình một chén có một chén giao tình, nếu có một vỏ thiêu đao tử lâu năm 15 tuổi, đó chính là giao tình quá mệnh. Nam tử nói chuyện, hơn 40 tuổi, đang tuổi trắng niên. Cho dù ở trước mặt Vương Hậu cao cao tại thượng, cũng tiêu sái tự nhiên, nói cười không câu nệ. Chính là ông chủ Tuất Lượng của Tuất Lượng ngày hôm trước chạy tới báo tin. Xem ra ở Liêu quốc, nhà họ chắc có mấy huynh đệ đã từng sống. Vương Hậu tiểu nói, bên cạnh y có Tần Cối tiếp khách, vì xác định động tĩnh người Liêu, y đã ở Thiên Môn trại thủ 2 ngày, vốn là buổi sáng phải đi, nhận được tin tức chắc Thuận từ Liêu quốc gấp trở về, lại đặc biệt đợi thêm nửa ngày. Có mấy bằng hữu quen biết, cùng nhau uống chút rượu thôi, bất quá có thể giúp đỡ nghe ngóng chút lời đồn đại đầu đường cuối ngõ, có chút chuyện đau đầu nhức óc, còn có thể giúp đỡ một chút. Người Liêu nếu kết giao tốt như vậy, sẽ không vì họa nhiều năm như vậy. Chắc Đông gia có thể kết giao, mặt người rộng, hẳn là bản thân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thương hành cũng có phần thế lực kia. Không dám, là may mắn có Hàn tướng công và Phùng Đông gia lòng dạ rộng lớn, đô dám cho miếng cơm ăn. Lão bản quá khiêm tốn, Thuận Phong hành xuất thân sao có thể là nhân vật bình thường. Thanh danh của ngươi, ta cũng từng nghe nói. Đây là thương nhân có chút thanh danh ở Bắc Địa, Vương Hậu lần đầu tiên gặp, nhưng mà nghe qua danh hào của hắn. Xuất thân tự Thuận Phong hành, làm 15 năm, quyết định đi khai sáng sự nghiệp của mình. Sau khi từ công, được Thuận Phong hành trợ giúp, mấy năm nay ở Hà Bắc, buôn bán bên ngoài làm ăn phát đạt. Ở Liêu quốc kết giao một đám quý nhân có thực lực. Vật tư hàng ngày của các quân trại ở biên cảnh đều là dùng phương pháp nhập chung để vận chuyển thương nhân đến. Từ trước khi Tần Cốt được điều đến chủ trì Thiên Môn trại, Trác Thuận đã là thương nhân cung cấp hàng hóa lớn nhất của Thiên Môn trại. Ngoại trừ quân lương ra, lương thảo đều là Trác Thuận vận chuyển đến giao hàng có đường sắt là một chuyện, nhưng quan phủ chủ trì vận chuyển và thương nhân tư gia chủ trì vận chuyển, hiệu suất và hao tổn hoàn toàn không giống nhau. Trừ khi thời chiến, hoặc là số lượng quá khổng lồ, nếu không vật tư tiêu hao hàng ngày đều là giao cho các thương nhân đến chuyển vận. Trong đó đích xác có không ít chuyện mờ ám, nhưng chúng quy mạnh hơn một chút so với lao tham ăn trong quan phủ. Tần Lam mới đến đã thu phục tướng tá trong trại, cũng có một phần công lao của Trác Thuận. Hiện giờ có thể kiên trì luyện binh, khiến các binh sĩ không sinh oán hận, cũng may có Trác Thuận trợ giúp. Mà Trác Thuận lại ở trong Bắc Địa quân hạ căn cơ, cùng các tướng tá tương hỗ cùng có lợi, kết thành một tấm lưới, bao phủ Bắc An Túc quân nho nhỏ. Mà tấm lưới này cũng bao phủ khắp Bắc Địa. Như tiểu nhân, trong Thuận Phong hành, quả thực là xe chở đấu lượng. làm mười mấy 20 năm, sau đó tự lập ra rất nhiều người, buôn bán lớn hơn tiểu nhân, cũng không biết có bao nhiêu. Ta biết. Vương Hậu mang theo vô tận cảm khái gật đầu, Thuận Phong Hành các ngươi không giống nhau. Hắn nhìn Thuận Phong Hành phát triển. Lúc trước khai thác hàng hoàng, phụ thân nhà mình, Cao Tuân Dụ và Hàn Cương đã làm một thương hành, vận chuyển đặc sản lũng hữu, vận chuyển đồ vật vào Trung Nguyên. Trong đó tiền vốn Thuận Phong Hành của Hàn Cương là nhỏ nhất, nhưng đến cuối cùng, Cao gia thương hành bị thâu tóm, thương hành nhà mình tuy vẫn còn, lại dựa vào tư cách và thân phận của mình, ở trong Ung Tần Thương hội duy trì tư cách hội viên cao cấp, có tư cách trở thành thành viên của hội đồng sự, nhưng từ lợi nhuận cùng tiền vốn đến xem, kỳ thật bất quá chỉ là trình độ trung đẳng. Mà Thuận Phong Hành đã thành đại thương hội đệ nhất thiên hạ. Có lẽ dân chúng bình thường sẽ không biết luôn xây dựng kho hàng ở bên ngoài thành, trong thành lại không có Thuận Phong Hành mặt tiền cửa hàng, nhưng bất kỳ một thương nhân nào không biết tên tuổi Thuận Phong Hành, đó chính là không hợp cách, bởi vì Thuận Phong Hành hiện tại chỉ buôn bán. Bất luận một chi nhánh Thuận Phong Hành nào, một ngày trôi qua, thoạt nhìn chỉ có mấy khách nhân ra vào, lại có thể so với tất cả cửa hàng, tiểu lâu trên một con đường cái trong thành đều cao hơn rất nhiều. Ngẫm lại trong thiên hạ có bao nhiêu chi nhánh Thuận Phong Hành. Đây mới thực sự là phú khả địch quốc. Đây cũng không phải là bởi vì Hàn Cương làm tể tướng, ít nhất không phải bởi vì Hàn Cương làm tể tướng, năng lực kinh doanh của Phùng Tòng Nghĩa đích xác xuất sắc, nhưng cũng không đến mức vượt qua Đào Chu Công. Mà là bọn họ chưa từng có mục đích chủ yếu là kiếm tiền, đây là Vương Hậu chính thai nghe được từ Hàn Cương bên kia là vì để cho càng nhiều người sống càng tốt. Căn cứ và ước nguyện ban đầu như vậy, làm ăn càng lớn, cũng càng được lòng người. Giống như Trác Thuận trước mắt, nghe Vương Hậu khen ngợi phong phú, lập tức tươi cười rạng rỡ, tràn đầy cảm giác tự hào cùng vinh dự. Thương nhân bình thường tự lập môn hộ, có mấy thương nhân sẽ có cảm tình sâu đậm như vậy đối với công tác ngày xưa của nhà mình. Thuận Phong Hành là độc nhất vô nhị. Thái úy nói phải, Thuận Phong Hành chúng ta quả thật khác. Trác Thuận tràn ngập tự hào, đối với lao nhân tự lập môn hộ như tiểu nhân, trong nghề đều tận lực nâng đỡ. Thương hành của tiểu nhân có thể mở ra, là nhờ người trong nghề mượn tiền từ số hiệu Bình An, làm buôn bán, là giới thiệu trong nghề. Ở Bắc cảnh này, có thể dễ dàng mở ra cục diện, càng là chiếm ánh sáng của tướng công. Trác Thuận nói đến động tình, vay mắt cũng bắt đầu hơi phím hồng, cho tài nguyên, cho con đường, còn thông qua số Bình An cho vay. Một phần lãi năm, dù là trong tộc cho vay, cũng không có ít như vậy. Lần đầu tiên bồi thường, còn có thể lựa chọn đầu tư, sau đó có thể từ số Bình An lại mượn một khoản, lần thứ hai này lại bồi thường, còn có thể trở về tiếp tục làm việc, chậm rãi trả tiền. Thương hành trên đời này, nào có đối đãi người như vậy. Thật sự, không có nhà thứ hai. Vương Hậu nghe vậy cũng cảm khái không thôi, thủ đoạn của Hàn Cương và Phùng Tòng Nghĩa quả nhiên là không học được. Nếu thật sự học như vậy, trong nhà cũng không giải quyết được. Chỉ có lòng dạ và ánh mắt của Hàn Cương mới có thể làm được, cũng chỉ có đại trưởng quỹ như Phùng Tòng Nghĩa mới có thể toàn tâm toàn ý tuân theo tín nhiệm của Hàn Cương, mới có thể phối hợp tốt. Nhưng làm như vậy, đối với Thuận Phong Hành cũng không phải là không có chỗ tốt. Tuy Thuận Phong Hành chiếm lĩnh ngành nghề lợi nhuận phong phú như dệt đồng, đồ trang điểm, đồ pha lê, đồ ăn đường và đồ ăn đường, đồng thời còn nắm giữ một mạng lưới vận chuyển khắp cả nước, đây cũng là từ do Hàn Cương phát minh ra, ở các nơi có rất nhiều nhà kho, nhưng còn có rất nhiều ngành sản xuất, thật ra Thuận Phong Hành cũng có thể tiến vào, chỉ là không muốn cũng không thể phân tâm đi làm. Lại bởi vì trải con đường tiêu thụ tầng dưới chót quá lãng phí nhân lực tài lực, càng không muốn đầu tư quá nhiều. Cho nên đối với Thuận Phong Hành quy mô khổng lồ mà nói, bồi dưỡng người trong nhà đi chiếm lĩnh những ngành nghề này, dù sao cũng tốt hơn so với người ngoài chiếm được. Hơn nữa trong thương hành có quá nhiều tư cách, bất lợi cho việc bồi dưỡng người trẻ tuổi. Thuận Phong Hành mở trường học vỡ lòng khắp Tây Bắc, Cam Lương, Thi Hà, Ninh Hạ, Tần Vượng, Vĩnh Hưng Quân, bất kỳ một huyện nào của ông Tần đều có ít nhất một trường học vỡ lòng. Thuận Phong Hành ở các nơi cũng đều sẽ mở trường vỡ lòng, tuyển nhận con em và người thân nhập học, có đôi khi còn có thể kiêm luôn hàng xóm ở phụ cận. Trong đó thành tích tốt sẽ giúp đỡ hắn cầu học cao hơn, tài trợ gia tú tài không biết bao nhiêu, có thể đi thư viện hành cử cầu học hàng năm đều có, trong đó sớm nhất đều đã tiến vào con trường. Thành tích hơi kém, nhưng nhân phẩm và tính cách không tồi, liền bồi dưỡng nó tiến vào trường trung học, học tập càng nhiều tri thức chuyên nghiệp. Mười mấy 20 năm trôi qua, Thuận Phong Hành căn bản không thiếu nhân tài dự bị. Trợ giúp lao nhân tự lập, tức có thể được các lao nhân cảm ơn, còn bảo trì sức sống nội bộ Thuận Phong Hành. Chỉ cần Hàn Cương còn, chỉ cần thế lực Thuận Phong Hành vẫn còn, càng có nhiều năm tình cảm ở đây, duy trì nhân tâm liền không thành vấn đề. Thế lực cường đại hơn cũng có chỗ tốt rất lớn đối với việc duy trì địa vị của Thuận Phong Hành trong Ung Tần Thương hội. Trong hội viên sơ cấp và trung cấp, đây đều là phiếu bầu của từng người, cam đoan địa vị của Thuận Phong Hành, bình an hảo trong hội đồng quản sự. Chỉ cần biết Thuận Phong Hành làm bao nhiêu chuyện không kiếm tiền, lại nện vững căn cơ, liền có thể minh bạch, Thuận Phong Hành có thể phát triển đến một bước hôm nay, tuyệt không phải may mắn. Được rồi, tướng công là người, người trong thiên hạ đều biết. Đại trưởng sự là người, chúng ta cũng đều rõ ràng. Bằng không Thuận Phong Hành cũng sẽ không làm lớn như vậy, nhân nghĩa nha. Tần Lam cố gắng xoay chuyển chủ đề, bất quá, trước tiên vẫn là nói tin tức Trác Nhị ngươi nghe được ở Lam Châu đi. Thái úy muốn biết, ta cũng muốn biết, hiểu rõ thêm một chút, cũng có thể giúp tướng công phân ưu. Là tiểu nhân sơ sót. Trác Thuận xin lỗi trước, sau đó tiến vào vấn đề chính, chuyện lần này, theo tiểu nhân nghe nói ở Vũ Châu, là do bên phía Tích Tân phủ phái người đến, muốn bắt Bồ Tát Nô về trị tội. Tên Bồ Tát Nô tiêu này, chính là trại chủ của trại Tiểu Đông. Vương Hậu, Tần Ngọc đều gật đầu, bọn họ đều biết tên, thân phận của trại chủ Tiểu Đông trại. Nhưng có một điểm rất kỳ quái, tại sao lại ép hắn ta phản? Vương Hậu hỏi. Thần Tranh cũng nói, sứ thần quan bát phái tới đều là heo sao? Bắt người bắt được tạo phản. Các quân nội bộ Thiên Hùng Thành, sớm đã huyên náo giống như gà mắt đen. Mùa thu năm trước, trận hỏa hoạn khi đi sang kia, đô giám khẳng định còn nhớ rõ. Tần Kiêm ra gật đầu, nói với Vương Hậu, nghe nói đã chết hơn 30 người, hơn 100 người bị thương, cuối cùng Chi Châu, Thiện Châu và Chi Chi Thành Thiên Hùng đều bị điều đi, còn có ba trại chủ bị đổi chỗ. Ta nghe nói là do bộ người hề đóng quân ở trong quân đội bị thất này chọn trước. Vương Hậu nói, những quân tình cơ mật này Vương Hậu sớm đã nhận được thông báo, thuộc hạ của hắn cũng có người đi vào biên giới Liêu quốc điều tra, kết luận mà bọn họ lấy được càng thêm chi tiết. Hắn còn biết tin tức cao tầng hơn, nghe nói chính là vì chuyện này, Hề Vương bị Liêu chủ dùng chén vàng đập vỡ đầu, cuối cùng còn phạt nửa năm đồng lộc. Chuyện này tiểu nhân cũng đã nghe nói. Chuyện lần này, thành chủ Thiên Hùng Thành bị điều về Cụ Châu làm ra, muốn trả thù chuyện lúc trước. Chắc Thuần nói, Tiêu Bồ Tát Nô chính là người Hề, rất có danh vọng trong bộ. Trại Đại Đông, trại Tiểu Đông đều là bộ người Hề trong quân bị thất, bên trong thành Cụ Châu và Thiên Hùng Thành đều có rất nhiều người Hề. Bởi vì chuyện lúc trước, trong lòng đều có oán. Cho nên lần này tin tức bắt được Tiêu Bồ Tát Nô vừa đến, có người báo tin, có người bỏ đá xuống giếng, thương pháo đánh thành một đoàn. Khó trách. Thiên Môn trại có 4 phụ bảo, mỗi một phụ bảo đều đến một chỉ huy, cộng thêm một thiết đạo binh chỉ huy ở trạm quan khẩu, tổng cộng có 1500 binh lực ở bên ngoài Thiên Môn trại. Ngoại trừ thiết đạo binh, phụ bảo còn lại đều trực tiếp chịu quản hạt của Thiên Môn trại. Thiên Hùng Thành cũng tương tự, làm trại bảo phòng ngự bên ngoài, có hơn 6 cái. Hệ thống các bộ xuất thân cũng không giống nhau. Tướng thứ tư đóng quân ở Thiên Môn trại, 7 chỉ huy dưới đó, phân biệt xuất từ các quân ngạch võ vệ, Vân Lực, Long Kỵ, pháo binh mới biên tập. Mà Thiên Hùng Thành, trong đó trại Tiểu Đông, trại Đại Đông đều là xuất thân bị thất quân hệ tộc đóng quân nhiều năm ở bản địa, mà quân chú đóng ở chủ thành thì lấy cung được điều tới phân chia làm chủ. Xuất thân bất đồng, tự nhiên không tránh được mâu thuẫn. Nhưng trải qua trình biên, tướng thứ tư các chỉ huy, bài trừ mã, bộ, pháo phân biệt, ngoại trừ cờ hiệu, đại ngộ, trang bị các phương diện đều không có chênh lệch rõ ràng. Mà quân Liêu các bộ Thiên Hùng Thành thì cùng Thiên Môn trại bên này khác một trời một vực, cung phân quân trang bị hỏa khí đãi ngộ gần như con ruột, quân hệ bản địa ngay cả chim cánh cụt mang đến cũng không tính. Oán hận chất chứa sâu nặng, chờ đến cơ hội sẽ lập tức buộc phát ra. Vương Hậu nghe xong, thở dài một hơi, chỉ là tiểu đông trại loạn, xem ra vẫn còn nhỏ. Tần Lam cũng nói, nếu như triều đình sớm hạ đạt mệnh lệnh tiến công, liền có thể thừa cơ đánh qua. Không có thời cơ tiến công tốt hơn đêm qua, thậm chí có khả năng trong vòng một ngày liền nhẹ nhàng chiếm lấy Thiên Hùng Thành. Đáng tiếc nhận được tin tức đã muộn, triều đình càng không đưa ra quyết định, nhưng cơ hội vẫn sẽ có. Vương Hậu đạo, trong quân bị thất và phân cung, tàn đảng của vương gia không biết bao nhiêu, cho nên ất tân thiết lập thần hóa quân khác, chiêu mộ con cháu quý tộc các bộ đến bên cạnh để mà thêm, nhưng trong đó cũng tạo thành địa vị người Hề giảm xuống. Thần Lam và Trác Thuận nghe đến tập trung tinh thần. Loại tin tức chiến lược càng gần này cũng không phải là bọn họ có thể thấy rõ ràng, chỉ có trọng thần đẳng cấp như Vương Hậu mới có thể xây dựng nhà cao tầng rõ ràng. Khuyết Đan nhất quán cùng người Hề liên minh chấn áp bách tộc, người Hề cũng luôn là hậu tộc, hoàng hậu nhiều họ Tiêu, Hề Vương cũng là nhất phe ủng hộ cựu vương. Liêu chủ năm đó bình định Đông Kinh đạo phản loạn, người Hề càng là tử thương thảm trọng. Thù mới hận cũ, hôm nay đã hoàn toàn hóa giải không được, trừ phi dựa vào thời gian đi tiêu ma, nếu không sẽ là như thuốc nổ, chỉ xem kiếp nổ khi nào đốt tới đầu. Vương Hậu lại thở dài một tiếng, chắp tay với Trác Thuận, hôm nay đã tại Trác Đông gia giải thích nghi hoặc, không phải Trác Đông gia còn có lệnh học đồ, không biết phải mấy ngày nữa mới có thể hiểu rõ nguyên do. Y Nhi đứng lên, mỉm cười với Tần Cối, đợi lâu một ngày vẫn đáng giá. Thần Lam, Trác Thuận đứng lên theo, thái úy phải đi rồi. Vương Hậu đạo, không thể ở lại nữa, ta không muốn gặp chi quân của An Túc các ngươi. Thân phận của Định Châu Chi Châu, để hắn không thể dễ dàng rời khỏi bản cảnh, trừ phi giống như lần này, được triều đình phê chuẩn. Chuyện lần này xem như là sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ có thể để đó trước. Nhưng đến bây giờ An Túc quân còn chưa hồi âm, thật đúng là đủ chậm. Tần Ngọc bĩu môi, cho tới bây giờ đều sẽ không trông cậy vào hắn. Quan giai của An Túc quân tri quân, cùng cấp bậc với Tần Cối, chỉ là hơi lớn tuổi, xuất thân từ quân Hà Bắc. Nếu không phải Tần Cối xem như là thân mang tội, với quan giai của hắn, trực tiếp nhậm chức tri An Túc quân không có vấn đề gì. Nhưng nếu như vậy, tướng thứ tư bên Thiên Môn trại còn có thể giao cho tướng lĩnh khác đến thống soái, hơn nữa sẽ không chịu sự quản hạt của tri quân, tiểu đại tương chế, không cho một người độc trưởng bình quyền một vùng, đây là luật thép triều đình dùng người. Thiên Môn trại là đầu mối then chốt, địa vị quân sự còn trên An Túc quân. An Túc thành có thể mất, nhưng Thiên Môn trại không thể mất. Binh lực có lẽ không bằng bản trấn An Túc quân, nhưng binh lính huấn luyện, trang bị vũ khí, thậm chí là trên danh sách quân đội cũng đều cao hơn thủ quân An Túc thành đã như vậy, quan hệ hai bên trở mặt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trác Thuận ở bên cạnh thấy rõ, so với người Liêu, đại tống bên này thật ra chẳng tốt hơn là bao. Vì phòng bị địa phương, nội bộ không có mâu thuẫn đều phải chọn ra mâu thuẫn, chỉ kém không có lửa cháy mà thôi. Vương Hậu là người thích bắt đầu làm việc, ở lại thêm một ngày cũng không có thời gian trì hoãn. Chuẩn bị rời đi cũng đã làm xong, sau khi đứng dậy liền đi ra ngoài. Thần Lam, Trác Thuận ở phía sau đưa tiễn. Trác Thuận thành thật giữ yên lặng, Tần Lam đi theo, lại hỏi, thái úy, ngươi xem lần này Liêu quốc rốt cuộc có đánh nhau hay không? Trác Đông gia, ngươi thấy thế nào? Vương Hậu không trả lời, lại hỏi Trác Thuận. Vấn đề này không phải Trác Thuận nên xem vào, hắn nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nói, cái này phải xem Liêu thái tử có thể đuổi tới kiểm bát hay không. Có thể không? Vương Hậu hỏi. Trác Thuận lắc đầu, chỉ là không biết. Vậy à? Vương Hậu khép cười một cái, lại nói, có một việc các ngươi đại khái còn chưa biết. Gia Luật Long cũng không xác định ở phủ Lâm Hoàng. Phía tây đường thượng kinh giáp với Bắc Đình đô hộ phủ. Binh mã Bắc Đình, mấy năm nay giao tiếp với Liêu quân không chỉ một lần, đã từng thấy cờ hiệu Gia Luật Long. Không phải là truyền thuyết sao? Tần Ngọc kinh ngạc. Là thật. Gia Luật Long chính tây, đi còn xa hơn Vương Thuấn Thần một chút, vòng qua Y Lìa Lê Hà, thông đồng với Hắc Hãn, đây là chuyện giữa năm ngoái, thẳng đến đầu năm nay mới truyền về tin tức. Tiểu nhân đã nghe nói qua, nhưng hắn không phải đã trở về rồi sao? Trác Thuận kinh ngạc nói, nếu thái tử lại ra ngoài đánh địa bàn, cảnh nội Liêu quốc khẳng định là chuyện khắp, cho nên nói không xác định. Tần Lam hừ một tiếng, mồ hôi đen cũng sắp hết rồi, cấu kết người Liêu cũng vô dụng. Trong mấy lần mở Tây vực và đánh chiếm Y Lìa Lê Hà lưu vực, tinh nhuệ chủ lực của Hắc Hãn ít nhất tổn thất 4 thành, địa bàn tinh hoa cũng tổn thất rất nhiều. Vốn trong Hắc Hán quốc có rất nhiều bộ tộc, hai đại hán mồ hôi đen có thể trấn áp các bộ tộc phía dưới, chính là dựa vào người trong nhà có thể đánh. Hiện tại ít người, đất cũng ít, tự nhiên không áp chế được đầu trận tuyến. Không thể nói như vậy, mồ hôi đen cùng với hướng tây đều gọi Trung Quốc là khiết đan, chỉ là những năm gần đây mới biết được có uy danh của Đại Tống. Uy danh của Liêu quốc ở cực tây vẫn rất có lực kêu gọi. Chắc Thuận nở nụ cười, nếu Gia Luật Long đi Tây vực thì thú vị. Nói như vậy, Gia Luật Long không kịp trở về lên ngôi, bên phía Nặc Bắt nhất định sẽ lập tân quân khác, đến lúc đó, Liêu quốc sẽ nội loạn. Không biết, dù sao thì triều đình chắc chắn là không thấy thỏ không thả ưng. Vương Hậu khẽ thở dài một tiếng. Không thể nói ý nghĩ của các tể tướng không đúng, nhưng ngươi không đi cậy góc tường, chờ nó sụp xuống cũng không dễ dàng. Thiên Hùng Thành chỉ là bắt một tiểu tướng, đã gây ra thanh thế như vậy, đủ có thể thấy được nội bộ Liêu quốc căng như dây đàn, các phái đối lập đừng nói là Đại Tống, chính là 20 năm trước Liêu quốc, cho dù muốn bắt tộc trưởng đại tộc nào, lại có ai dám khởi binh phản loạn. Hiện tại là thời kỳ Liêu quốc không ổn định nhất, nếu như muốn diệt Liêu, lúc này nên đánh cược một phen. Cho dù hoàng vị Liêu quốc thuận lợi thay đổi, Đại Tống một cước đá lên, vẫn sẽ đại loạn một hồi. Đáng tiếc hắn chỉ là võ tướng, nhiều nhất chỉ viết thư riêng cho Hàn Cương, lại không thể trực tiếp dâng thư. Năm đó Trùng Ngạc có thể vòng qua Xu Mật viện, trực tiếp dâng thư thiên tử, chiếm cứ Tuy Đức thành. Hiện tại cũng không có hoàng đế, nếu võ tướng nào không có mệnh lệnh đô đường, tự tiện xuất binh, chủ động công kích địch nhân, dù cho thành công cũng không khỏi sẽ bị vấn tội. Cho dù là nhân kiệt như Ất Tân, cũng không tránh được loạn gia thất. Chờ mong phụ tử tương tàn, tự nhiên có trái với đạo thánh nhân, nhưng hào hứng chờ xem kịch vui là tất cả mọi người sẽ có đi ra khỏi thành nhà. Đội ngũ của Vương Hậu đang đợi ở trước cửa, hắn đứng lại, quay người, lướt qua Tần Cối và Chắc Thuận, nhìn lên bầu trời phía bắc, chỉ hy vọng Liêu quốc có thể huyên náo lớn hơn một chút. Chương 30, Thư thực 2. Chương 30, Thư thực 10. Lý Đan đã đi một vòng lại một vòng trong thương hành. Theo mặt trời nghiêng xuống, bước chân của hắn cũng càng ngày càng nặng. Cũng 10 ngày rồi, tin đồn này càng ngày càng không đúng. Có hai người thuê hôm qua ra ngoài, vẫn chưa trở về. Có người đến hỏi anh ta có cần phải người đi tìm không, trực tiếp bác bỏ anh ta luôn. Với cảm giác của Lý Đan, e là không về được. Không thích hợp. Rất không đúng. Đường sắt từ phía đông tới, sau khi cắt đứt 2 ngày lại thông suốt một lần nữa, nhưng Dương Ninh lẽ ra phải gấp gáp trở về đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Mà vị Trương tiên sinh xuất quỷ nhập thần kia, cũng giống như một làn khói nhẹ, mấy ngày không thấy bóng dáng. Trong lòng Lý Đan như có ý cảnh báo, nơi này không thể ở lại, nhất định phải mau chóng rời khỏi, chỉ có trở lại Đại Tống mới an toàn. Nhưng đường sắt có còn vận hành hay không? Hiện tại đi có thể có người chặn đường hay không? Bỏ lại phân hiệu thương hội, bỏ lại tất cả sự vụ trên tay, chật vật trốn về nước, trở về có thể bị trị tội hay không? Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vùng nông thôn Tây Bắc, có gia sản bạc triệu, vào Nam ra Bắc gặp nhiều quan lớn quyền quý, đều được kính trọng, cuộc đời như vậy, Lý Đan không muốn vứt bỏ. Chính là hai bên khó có thể lựa chọn, khiến Lý Đan do dự suốt một ngày trong viện. Hắn đi lòng vòng trong viện, vẫn luôn chờ mong có người có thể đột nhiên chạy tới nói cho hắn biết, hết thảy đều không sao. Một tiếng đùng vang lên, Lý Đan giật mình suýt nữa nhảy dựng lên. Lại là một người từ ngoài tường viện lật qua, nặng nề ngã xuống đất. Lý Đan đang định gọi người vào, lại phát hiện là người quen biết, là mật thám từng liên lạc với hắn. Lý Đan vội vàng chạy tới, tỉ mỉ túm lấy cổ tay hắn, nắm chặt đau đớn, đi ra ngoài. Cái gì mà ra rồi? Lý Đan không hiểu, cổ tay cũng đau dữ dội. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm, cổ tay trở nên da mịn thịt mềm, tỉ mỉ cào một cái, móng tay liền khảm vào trong thịt. Khuôn mặt mật thám tái nhợt đến dọa người, nắm cổ tay Lý Đan không buông, liều mạng muốn mượn lực đứng lên, hoàng đế đi ra rồi. Lý Đan muốn đỡ hắn dậy, nhưng lại dừng tay, làm sao có thể? Gia Luật Ất Tân không phải bệnh nặng sắp chết sao? Hắn ngã xuống ngựa là bao nhiêu người nhìn thấy, bằng không làm sao sẽ có hiện tượng hỗn loạn như bây giờ. Hôn mê trong ngự trướng, cũng là Hỗn Đồng quận vương tận mắt nhìn thấy, bằng không bọn họ dám cùng mình đi lại mật thiết như vậy. Là hắn khỏi bệnh, là giở trò lừa gạt. Đi nhanh lên, khắp nơi trong thành đều đang bắt người. Mật thám nắm chặt tay Lý Đan, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, ta thấy, cũng có người đi về phía này, nhanh chạy đi, cùng nhau. Phía trước truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, từng đợt quát lớn mơ hồ cùng tiếng kêu thảm thiết cũng truyền đến, âm thanh của mật thám càng thêm hoảng loạn, tới rồi, mau, mau. Lý Đan lại buông lòng tay, hắn hoảng sợ nhìn trước ngực mật thám, một đoạn tên gãy cắm ở trên ngực, không nhìn thấy nửa đoạn sau, nhưng miệng lộ ra ngoài. Nhanh, nhanh. Tên mật thám còn đang liều mạng thúc giục, nhưng ánh mắt hắn nhìn thẳng, đã không cách nào đối diện với mặt Lý Đan. Chính là bên này. Theo tiếng động ngoài tường viện, cửa viện bị đá văng ra, một đám binh sĩ liêu quân vọt vào trong viện. Lý Đan đứng ngây người, giấu móng tay lưu trên cổ tay. Tay của mật thám đã thả lỏng, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, chỉ có một đôi mắt mở thật to. Một quan quân Liêu quốc đứng ở trước cửa viện, phụ chỉ bắt mật thám của Nam Triều. Mấy tên binh sĩ quân Liêu xông vào trong viện, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, cũng kêu lên, đội soái, người ở chỗ này. Một người chỉ vào Lý Đan, tới đây là để tìm hắn. Lý Đan bị ấn mạnh xuống đất, mặt dán vào mặt đất lạnh lẽo, đến giờ phút này đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại. Sao đột nhiên lại tới cửa bắt mật thám? Thẳng đến khi nghe được bên trong bắt đầu lục tung, mới ra sức dãy rủa, ta quen biết với quận vương Đồng Quận. Hỗn Đồng quận vương. Quan quân cười ha ha một trận, cười xong hét lớn một tiếng, chính là từ trong phụ nghịch tặc kia tới. Lý Thông nam nhân, đợi lát nữa ngươi có thể nhìn thấy hắn. Đều mang đi, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Ta là người nhà Hàn tướng công của Nam Triều. Lý Đan hét lớn lên với giọng của Khiết Đan. Binh lính Liêu quốc kẹp hai tay Lý Đan lên, vung lòng tay ra một chút, cũng không dùng sức kéo hắn ra ngoài nữa. Người Liêu trong viện đều ngừng lại, quay đầu nhìn Lý Đan. Quan quân người Liêu đi lên trước, kéo tóc Lý Đan một cái. Túi đầu nhìn mặt Lý Đan ngẩng lên, gã nở nụ cười. Giang nanh chỉnh tề trắng nếu, phản phất manh thú, nếu ngươi thật sự là người nhà Hàn tướng công, ngược lại thật sự phải kính ngươi ba phần. Nhưng ngươi thấy thế nào cũng không giống người a, rõ ràng là chó. Hắn hất đầu Lý Đan xuống, quát to một tiếng, mang đi. Vỏ đao của quan quân chiếu vào gót một cái, Lý Đan lập tức không dãy rủa nữa, bị người ta kéo ra khỏi cửa giống như kéo chó chết. Trong đại viện của Thương Hành, khắp nơi là tiếng khóc lóc và cầu xin tha thứ. Quan quân rất thích gì nhắm hai mắt lại, điên đảo trầm mê ở trong hỗn loạn thê lương này. Ngoài 30 dặm, Nhiếp Bát ngự trướng, Thiên tử Đại Liêu, Gia Luật Tất Tân khoanh chân ngồi trên giường mềm trải da hổ trắng, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần sáng láng, nửa điểm cũng nhìn không ra tiểu tụy bệnh nặng không dậy nổi. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm đứa con trai đứng ở trước mặt, sắc mặt rất khó coi, vì sao? Đại Liêu truyền thừa đến nay đã qua 10 đời, Thiên tử tức giận, chỉ có hai đế quốc trước khai quốc có thể so sánh với đương kim hoàng đế ở Đại Liêu quốc, khi Gia Luật Tất Tân lộ ra loại vẻ mặt này, tất cả đại thần đều lập tức đề cao cảnh giác, bắt đầu tự kiểm điểm có phải mình phạm sai lầm, chọc giận hoàng đế hay không. Nếu như phát hiện sai lầm của mình, lập tức quỳ xuống thỉnh tội là biện pháp tốt nhất. Cho dù thân như hoàng tử, cũng không có vị nào có can đảm đối mặt với Gia Luật Tất Tân phẫn nộ. Ngay tại 2 năm trước, Gia Luật Tất Tân đã ban cho chết một đứa con trai ruột, chỉ là bởi vì cảm thấy hắn có dấu hiệu mưu phản. Nhưng trên mặt thái tử Đại Liêu Gia Luật Long không hề sợ hãi, ngay cả tư thế đứng cũng không phải kinh sợ, vô cùng thư giãn tự nhiên. Nghe Gia Luật Tất Tân chất vấn, ngược lại trả lời, phụ hoàng không bằng nói một câu, vì sao phải giả bệnh? Đứa cháu mà hoàng đế Đại Liêu sủng ái nhất, đồng thời cũng là trưởng tử của Gia Luật Long, nhìn thấy hai vị tôn trưởng đối chọi gay gắt, Tề Vương Gia Luật Hoài Khánh vẫn luôn không nhịn được sự run rẩy của mình. Với thân phận của hắn, dưới tình huống hiện tại, chỉ có hóa giải mâu thuẫn mới là biện pháp tốt nhất, hoàng tổ phụ là thật sự ngã ngựa, sau đó lại ngủ mê man một ngày. Gia Luật Long liếc mắt nhìn trưởng tử xa lạ, đôi mày rậm vẫn luôn bình thản giãn ra, lại hơi nhíu một cái. Gia Luật Hoài Khánh nhanh chóng giải thích, hoàng tổ phụ sau khi tỉnh lại, cảm thấy là thời cơ dụ rắn ra khỏi hang, còn nói miễn cho phụ thân lưu lại hậu hoạn. Gia Luật Hoài Khánh nói xong, hai mắt chân thành tha thiết nhìn phụ thân, Gia Luật Long lại chỉ cười một tiếng. Dẫn rắn ra khỏi hang. Đối với hoàng đế nắm giữ ổn định triều cục, loại thủ đoạn này chỉ là trò cười. Thiếu tự tin, lưu lạc tới mức phải dùng mưu kế để duy trì địa vị, chẳng lẽ không chỉ là một trò cười sao? Hơn 10 năm, còn trầm mê trong thủ đoạn của quyền thần không thể tự thoát ra được. 30 năm. Gia Luật Long nói. Cái gì? Giọng nói của Gia Luật Tất Tân trầm thấp, giống như khúc nhạc dạo của báo cáp. Gia Luật Tất Tân đứng trước mặt Gia Luật Tất Tân kiêm luôn cả phụ thân và hoàng đế đang nổi lửa giận dữ, ung dung tự tại, phụ hoàng đã tuân theo quốc gia 30 năm, đăng cơ cũng đã hơn 10 năm. Chỉ là không cẩn thận ngã một cái, lại ngủ thêm một ngày, trong nước liên loạn. Rốt cuộc vì sao, phụ hoàng có nghĩ tới hay không? Sắc mặt Gia Luật Tất Tân càng thêm khó coi, hỏi Thái hậu Nam Triều một chút đi, trong triều đình của nàng rất yên tĩnh đúng không? Gia Luật Long lại cười, phụ hoàng so cao thấp với phụ nhân. Gia Luật Tất Tân trên trán nổi gân xanh, đã thật lâu không có người dám kích động phẫn nộ của hắn như thế. Mạnh mẽ kiềm chế phẫn nộ, hắn hỏi nhi tử, ngươi lần này đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi không nên không biết, trẫm đem Thượng Kinh đạo giao cho ngươi, là tín nhiệm đối với ngươi. Mấy huynh đệ của ngươi, người nào không muốn tiếp nhận ngươi nắm giữ Thượng Kinh? Trẫm rốt cuộc làm sai cái gì, để cho ngươi oán hận như thế? Gia Luật Tất Tân nói xong, thanh âm liền run rẩy, có thể nhìn ra được hắn vô cùng đau đớn. Gia Luật Long ngả lớn trên mặt biến mất, nhi thần không dám oán hận phụ hoàng. Phụ hoàng đối với nhi thần cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Muốn nhi thần ngồi trên kinh đạo, nhi thần cũng chưa từng cảm thấy là trừng phạt. Vậy vì sao ngươi? Đầu năm ngoái nhi thần tới cực Tây một chuyến, mang theo 3000 binh mã, còn có 1 vạn người của bộ lạc Niêm Bắc Các, qua cánh chỉ nước, có chút giao tiếp với người mồ hôi đen. Gia Luật Long nói, khoanh chân ngồi xuống, nhìn con trai, rót rượu tới. Gia Luật Hoài Khánh nhìn tổ phụ, thấy Gia Luật Tất Tân không phản ứng, liền đi đến trong góc, dùng chén vàng đựng một ly sữa ngựa, rượu con ôn hòa, hai tay đưa cho Gia Luật Long, phụ thân muốn nói chuyện với hoàng tổ phụ, trước hết uống chút rượu nhạt, sau đó lại dâng rượu mạnh cho phụ thân. Gia Luật Long liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Cầm lấy chén vàng, uống một ngụm lớn, rượu theo dâu chảy xuống, hắn lấy tay lau một cái, hào sảng còn giống như ở trong quân, một người lĩnh quân diệt cao ly, diệt chủ soái trẻ tuổi Nhật Bản. Uống rượu, vung chén vàng, Gia Luật Long ngẩng đầu nhìn phụ thân, con hôm nay cũng không nói người mồ hôi đen kia, chỉ nói Niêm Bắt Cắt Bộ. Phụ hoàng cũng biết, Niêm Bắt Cắt Bộ luôn luôn kính cẩn nghe theo, tốt hơn nhiều so với Ngăn Bạc Bộ, nhưng bọn họ so với Ngăn Bạc Bộ còn nghèo hơn, ngay cả đám mũi tên cũng là xương cốt tạo ra. Năm đó đến cống nạp, cống vật chỉ có ngựa và da dê, phụ hoàng ban thưởng vàng lụa cùng cương đao cho hắn, hắn cao hứng lăn lộn ở ngoài trướng. Bộ dạng của đám phiên địa nhà quê đến tiến cống, từ trước đến nay đều là trò cười của cao tầng Liêu quốc. Thủ lĩnh của Niêm Bắt Cắt Bộ chọc có giải, mấy năm trước bái kiến Gia Luật Tất Tân, khiến cho trên dưới kềm bắt cười rất lâu. Hiện tại thế nào rồi? Gia Luật Tất Tân đã có thể nghĩ đến nhi tử muốn nói cái gì, nhưng không có ngăn cản hắn. Không giống nhau. Giọng Gia Luật Long trầm xuống, lều vải làm bằng xương khô còn lớn hơn lều của con trai mang đi. Bên ngoài lều vải có một tấm lụa lấp lánh, bên trong cũng là lụa, trước đây ngay cả quần áo cũng không dùng nổi, bây giờ dùng ở trên lều vải. Quý nhân trong bộ, áo bào bên ngoài không phải tơ lụa thì là vải đông, chăn đông đều bọc ở bên trong. Tất cả đều là từ Bắc Đình đô hộ phủ vận chuyển qua. Trên bàn dâng rượu, ngay cả thiêu đao năm xưa cũng có. Chờ bọn họ xuất phát theo nhi tử. Mấy vạn tốt chiến mã, tất cả đều đóng đinh móng sắt, là người tống bán. Trong túi mũi tên dài đều có bọc sắt, cũng là người tống bán. Người người đeo bội đao, còn là người tống bán. Hơn nữa nhi tử nhìn, đều là minh của quân khí giám. Nóc cốt lột vào đao, trôi đao trên người, nhưng trên thân đao còn có tên hàng cương. Gia Luật Long hắc hắc cười lạnh, không thể tưởng được, hàng cũ Nam Triều cấm quân đổi lại, tất cả đều bán cho bộ tộc Đại Liêu chúng ta. Gia Luật Hoài Khánh không biết nên nói cái gì. Thương nhân Nam Triều dám đi đường xa là điều hắn biết, nhưng ngay cả bộ tộc nghèo xa vạn dặm cũng khắp nơi đều là đồ vật của người Tống, cái này vẫn vượt qua cực hạn tưởng tượng của hắn. Tình huống như vậy đương nhiên không ổn với Đại Liêu, nói rõ một chút, khi nào Niêm Bắt Cắt Bộ gia nhập Nam Triều cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, thậm chí cũng có thể lấy được sắc phong Nam Triều. Bộ tộc giao giới hai nước, vừa bái Đại Liêu, vừa bái người Tống, hai đầu lấy chỗ tốt, những thứ này đều cực kỳ thường gặp, giống như Tây Hạ năm đó, đều không cần cảm thấy có nửa điểm kinh ngạc. Nghe ra Luật Long còn nói, Si Cốt ngay cả yên ngựa cũng khảm vàng khảm bảo, người Tống bán cho hắn. Trên đầu mã sóc cũng toàn là trang sức và bảo thạch, Tống nhân tạo. Trên chuôi roi ngựa có một con mắt mèo to như vậy, còn là người Tống bán. Con trai thậm chí còn thấy được súng dây lửa, hơn 100 cây, ngay bên cạnh chuỗi cốt, cũng là người Tống bán cho bọn họ. Nghiêm Bắt Cắt Bộ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Gia Luật Hoài Khánh chen vào nói, hắn không rõ, một bộ tộc quỷ nghèo có số lượng đông đúc, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua hàng hóa người Tống? Người nói xem. Gia Luật Long hỏi lại nhi tử, tựa như một phụ thân, đối với việc học của nhi tử tiến hành khảo hạch bình thường, mấy năm nay theo hoàng tổ phụ ngươi, hẳn là tiến bộ không ít. Là bán ngựa cùng hàng ra. Gia Luật Hoài Khánh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hẳn là còn có người. Nam Triều xây nhà xưởng, nơi trồng đông rất nhiều, cần lượng lớn nhân thủ. Hắn cẩn thận nhìn phụ thân, mãi đến khi Gia Luật Long nhẹ nhàng gật đầu, mới thở phào một hơi. Mấy năm nay bọn họ đã đánh nhau với Hắc Hán không ít lần, giúp đỡ người Tống. Ngoài ra, cũng bán không ít ngựa và hàng ra, còn bán người. Gia Luật Long nói, những đặc sản này, Đại Liêu chưa bao giờ thiếu, cũng bán không được, nhưng người Tống cần, hơn nữa cần rất nhiều. Chỉ cần đả thông thương lộ với người Tống, là có thể chờ trong nhà mất tiền. Nhìn thấy khắp nơi đều là hàng của người Tống, trong lòng con trai đều treo lên, 3000 binh mã rốt cuộc có thể đè ép được Nghiêm Bắt Cắt Bộ hay không, trong lòng con trai thật sự không chắc chắn. Vốn là muốn đi về phía nam một chút, đối mặt với Bắc Đình Đô hộ phủ, ngay trước mặt cho cốt, con trai quả thực không dám nói ra miệng. Gia Luật Long cầm chén rượu lên, lại uống một ngụm, nhìn ra được hắn đến bây giờ trong lòng vẫn còn nghẹn một hơi, con trai cũng nhìn ra được, nghe được con trai nói đến mồ hôi đen, hói xương mới xem như thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đi theo con trai, nếu lúc ấy con trai nói đi Bắc Đình, thật đúng là không biết nó sẽ làm như thế nào. Cho bọn họ cũng không dám. Gia Luật Hoài Khánh quá khẽ. Sao lại không dám? Liên lạc với quân Tống Bắc Đình, tiêu diệt 3000 binh mã ta mang đi cũng không phải việc khó. Ngay trong trướng của Ngốc Cốt Tát, hắn đột nhiên nổi lên làm khó dễ, ta có thể giết chết mấy người. Gia Luật Long liếc nhìn nhi tử không còn lời nào để nói, hừ một tiếng, đối với vẻ thân thờ trầm mặc, giống như một khối thạch điêu. Gia Luật Tất Tân nói, đừng nói là Nghiêm Bắt Cắt Bộ ở ngoài vạn dặm, chính là bản tộc Khiết Đan ta, chẳng lẽ không phải cũng giống vậy sao? Móng ngựa là của người Tống, nồi sắt là của người Tống, ngay cả đinh sắt, dao nhỏ làm móng, thiết truy, cũng tất cả đều là người Tống. Trừ đao thương giáp trụ, hỏa, thương hỏa pháo trong quân, tất cả thiết khí tất cả đều là người Tống tới. Chỉ có chúng ta mua không nổi, không có mua không được. Phu hoàng. Nhi thần biết, từ khi Nam Triều bắt đầu cải cách, không, từ khi Nam Triều bắt đầu trọng dụng hàng cương, quốc thế giữa Tống Liêu đã bắt đầu nghịch chuyển. Phụ hoàng người là nhìn thấy điểm này, mới quyết định đi học tập Nam Triều. Nhưng phụ hoàng người vất vả chống đỡ hơn 20 năm, hao hết tâm tư đi học Nam Triều hơn 20 năm, chẳng lẽ chính là vì để đồ vật Nam Triều, bán đến mỗi một tòa lều vải của Đại Liêu. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Gia Luật Tất Tân hỏi lại. Thật ra đã một rồi. Gia Luật Long thở dài, nếu phụ hoàng lúc bắt đầu học tập sửng sắt, chế tạo đồ sắt của người Tống, thì cấm tuyệt đối việc buôn bán với người Tống, sẽ không có cục diện hôm nay. Nhưng hiện tại thương lộ đã bị người Tống chiếm mất, muốn đổi hàng của người Tống đi thì không dễ dàng như vậy nữa. Bán cho ai đồ sắt? Bộ lạc Nghiêm Bắt Cắt, bọn họ lấy gì để mua? Mã và hàng ra. Gia Luật Long thành công chọc giận Gia Luật Tất Tân, trị quốc không phải là đương nhiên. Thiết trường của người Tống đã có thể trực tiếp sản xuất thép rồi, mà thiết trường của Đại Liêu bên này muốn làm bằng thép chỉ có thể dựa vào việc gấp rèn không ngừng, hoặc là dùng gang đã quen trộn lẫn mà thành. Từ chỗ Nam Triều có thể học được chế súng tạo pháo, nhưng học không được luyện thép. Trên lệnh này là sự thật bày ở trước mắt. Trường sắt Đại Liêu đã xây dựng được rất nhiều nhà, nhưng vật liệu sắt sản xuất ra ngoài vũ khí giáp trụ, căn bản không có nơi nào khác có thể dùng, ngoại trừ tạo nồi hơi, học được làm sao dùng đường dây vẫn là chuyện gần đây nhất. Cuối cùng máy hơi nước cũng không thể phát minh ra một bộ loại hình phù hợp, nhưng mà từ bên người Tống lấy được một cái, hao hết khí lực mô phỏng ra. Nhưng đối với Liêu quốc mà nói, thứ được hoan nghênh nhất vẫn là lò hơi nước, mùa đông có thể thuận tiện tắm nước nóng, đây là điều mà bất kỳ ai cũng khó có thể từ chối. Mà lò hơi cũng không khó chế tạo, lấy trình độ chế tạo đồ sắt của Liêu quốc, chế tạo một ít nồi hơi dùng để tắm rửa, đương nhiên không thành vấn đề. Nồi hơi người Tống là không tệ, nhưng không ai sẽ vận chuyển đến bán, đối với người Tống mà nói, chính là bán đinh sắt cũng có lợi nhuận hơn bán nồi hơi. Gia Luật Tất Tân đương nhiên thay đổi cục diện này, nhưng ý cũng bất lực. Nông cụ làm thử chất lượng không bằng hàng Tống, giá cả cũng kém hơn hàng Tống, thậm chí giá thành còn cao hơn cả thương nhân nước Tống, cái này phải so thế nào? Thiết liệu nhiều đến mức chỉ có thể phát hành tiền sắt. Chính là dùng hàng ra và ngựa tới làm buôn bán cũng tốt, người Hán có thể bán cho Nam Kinh đạo, dù sao cũng tốt hơn lòng người cho người Tống kiếm được. Ngươi có thể chống đỡ được quốc nhân không buôn bán với Nam Triều. Đông đến Bắc Hải, Tây đến Thông Lĩnh, tuyến biên cảnh dài tới vạn dặm, ngươi chống đỡ được thương hàng của người Tống. Con còn nhớ rõ hoàng đế Thánh Tông hắn là làm như thế nào? Cấm tiệt Hán tục, Hán vật. Gia Luật Tất Tân tức giận nói, hoàng đế Thánh Tông cũng chỉ làm như vậy ở Bắc Viện, cho tới bây giờ đều chưa từng làm ở Nam Viện. Ngươi muốn bức người Hán phản Nam Kinh đạo? Bọn họ muốn tạo phản, đã sớm tạo phản. Nếu có người Tống ủng hộ thì sao? Gia Luật Tất Tân chỉ vào mũi Gia Luật Long, có phải trước kia ta đã dạy ngươi rồi không? Ngoại tặc không cần sợ, nội tặc không cần sợ, chỉ sợ nội ngoại cấu kết. Nội ngoại cấu kết, chẳng lẽ bây giờ không có? Bọn họ là vì tạo phản hay là vì kiếm tiền? Đôi phụ tử tôn quý nhất nước Liêu ở trong ngự trướng cãi nhau. Gia Luật Hoài Khánh ở bên cạnh nhìn má sốt ruột, không biết nên khuyên can như thế nào. Gia Luật Tất Tân trung quy là già rồi, cãi nhau cũng không có nhiều khí lực như vậy. Bình tĩnh lại trước một bước, hắn nhìn con trai, trong giọng nói không còn tức giận, trong 30 bước, ba mũi tên bắn chết một chiến sĩ, ngươi cảm thấy cần mấy năm mới có thể nuôi ra? Gia Luật Long đột nhiên nói không ra lời, phản ứng trên mặt giống như bị đâm nhói, đây là vấn đề hắn vẫn muốn tránh, cũng là vấn đề hắn không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Tam trung nhất muốn một mũi tên mất mạng, đó là nếu có thể mở cung cứng. Ba mũi tên mất mạng, vậy phải trúng hết ba mũi tên, độ khó càng cao hơn. Bất kể là loại nào, cung tiễn thủ đạt tới loại tiêu chuẩn này ít nhất cũng phải mất vài năm để bồi dưỡng, hơn nữa năng lực bắn súng có liên quan mật thiết tới thể lực và tinh lực. Binh thư nhà Hán có nói, trăm dặm mà kẻ thú vị thì sẽ gặp dậy, tướng quân. Đó là vì hành quân trăm dặm, sĩ tốt khẳng định không kéo được cung, không vung nổi đao. Có thể đổi thành lửa, thương đâu? Chỉ cần có thể cầm thương đi tới, cộng thêm khí lực bóc cỏ. Hỏa, xạ thủ nhiều nhất cũng chỉ cần huấn luyện 3 tháng, lên chiến trường có thể cầm được súng là đủ rồi, sau khi hành quân trăm dặm, vẫn có thể ra chiến trường. Tiến bộ này thật sự là quá lớn, dễ dàng đào thải đao thương kiếm kích cùng cung nọ tiếp tục sử dụng mấy ngàn năm đạo lý này, người Tống thông qua các loại con đường nói lại, nội bộ nước Tống cũng nhắc lên cao trào đao thương đổi lửa, súng đạn pháo điều này khiến Liêu quốc không thể không theo sau. Nếu như lục soát núi đồi biển, ở nước Liêu gom góp trăm vạn binh lính không thành vấn đề, nhưng chiến sĩ chân chính thuộc về khiết đan mới bao nhiêu? Nếu như bị người Tống dùng 3 tháng huấn luyện ra một đất hỏa, tay súng đổi sạch, ngày sau còn có đại Liêu sao? Đúng đạo lý là tuyệt đối không sai. Gia Luật Long ở Thượng Kinh đạo, thần hỏa quân trên tay hắn trải qua thực chiến, so với thần cơ doanh của người Tống càng nhiều hơn. Hỏa khí tất nhiên sẽ thay thế đao thương, đây là điều hắn không thể phủ định. Nhất là sau khi súng lục thoại phát từ Nam Triều chuyển tới, càng không thể phủ nhận. Thằng ngãi con 12-13 tuổi cầm súng lục ra trận, ngón tay vừa động liền có thể bắn chết một dũng sĩ. Có lẽ thằng nhóc cầm súng lục, khi chiến đấu với kỵ thủ trưởng thành chưa chắc đã thắng được, nói không chừng sẽ bị giết ngược lại. Nhưng nếu đều cầm cung đao, để thằng nhóc còn chưa trưởng thành chém giết với chiến sĩ trưởng thành, đó là thập tử vô sinh, thử mấy lần chết mấy lần. Nhưng đó chỉ là một người vũ dũng, cũng không phải hành quân đánh trận. Phu hoàng, chỉ cần có đao thương tốt là có thể thắng, vậy Đại Liêu từ lúc ngủ vương đã bị người Tống cướp đi Nam Kinh nói. Gia Luật Long khẩu khí bên trong cũng không có mùi thuốc súng. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn chủ động tiến công Tống quốc, chỉ là hắn thấy Đại Liêu đối nội đối ngoại đều phải cương ngạnh, giảm bất ỷ lại đối với Nam Triều, duy trì thực lực đối kháng với Nam Triều. Một khi Nam Triều khiêu khích, nhất định phải không chút do dự tiến hành đánh trả, tạo thành tổn thất đủ lớn cho người Tống, mới có thể ngăn chặn dã tâm của bọn họ. Gia Luật Long tin tưởng phụ thân hiểu được ý nghĩ của mình, chỉ là không đồng ý, nhưng hắn cũng không muốn cùng phụ thân tranh giành, có thể nói chuyện thật tốt, hắn cũng muốn tận lực thuyết phục phụ thân. Đánh trận nhiều năm như vậy, nhi thần hiểu rõ một việc, trận này không phải có binh khí tốt là có thể đánh, cuối cùng vẫn phải xem người. Long ngươi còn ở bên ngươi sao? Gia Luật Tất Tân hỏi, ép người trong nước cấm tuyệt hắn bật, lại không thể cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn, còn phải khai chiến với người Tống súng pháo sắc bén, ngươi cảm thấy lòng người sẽ ở bên ngươi sao? Nước Tống giàu có, không có một người Liêu nào có thể phủ định, thậm chí có một ít ảo tưởng không thực tế. Giống như bọn họ là người Tống, có thể trở nên giàu có giống người Tống. Chẳng lẽ chỉ chờ chết thôi sao? Chờ, nhưng không phải chờ chết. Gia Luật Tất Tân nói, bởi vì Nam Triều muốn mở đại hội nghị. Hắn nhìn nhi tử, lại có chút không kiên nhẫn, đạo lý này, trẫm đã nói với ngươi rất nhiều lần. Vì sao còn không rõ? Người Tống cũng không phải tuyển hoàng đế còn ở nơi đó, chỉ là tự chọn thể tướng. Chẳng lẽ phụ hoàng không biết, bên Đại Liêu này, càng có người muốn khôi phục thế tuyển. Đời này không đáng nhắc tới, lần này trước hết giết một đám. Cho dù hôm nay giết, ngày sau còn có thể thêm phiền. Người Tống sẽ do các quân châu thiên hạ tuyển ra nghị viên, đến chọn lựa thể tướng, nghị chính, chuyện này đã sớm truyền khắp Liêu quốc. Theo Gia Luật Tất Tân, người Tống đây là tự tìm nội loạn, càng cho Đại Liêu một cơ hội tuyệt địa cầu sinh. Nếu không có chuyện này, Gia Luật Tất Tân đã sớm tuyệt vọng. Nhưng tin tức của đại nghị hội cũng đưa tới một số hạng người bụng dạ khó lường. Bởi vì trước đây Đại Liêu cũng là tám bộ cùng đề cử đại hãn, mãi đến khi Liêu Thái Tổ dẫn quân đánh bại Thất Vi, sau khi trở về lại mất mồ hôi, không thể nhịn được nữa, giết chết tất cả những người phản đối, hủy bỏ chế độ ứng biến. Hiện tại có một số người muốn khôi phục thế tuyển, bọn họ không phải muốn xúi giục người tạo phản, mà là muốn học tập trọng thần Nam Triều, dùng thủ đoạn ôn hòa chia sẻ hoàng quyền. Chỉ là Gia Luật Tất Tân thấy, những người này căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thể từ trong đao thương đạt được quyền lực, lại phải dùng miệng lưỡi, vậy còn gọi người khiết đan. Rốt cuộc bên nào sẽ loạn trước, Đại Liêu có thể đợi người Tống nội loạn hay không, nội loạn của Tống quốc rốt cuộc sẽ ảnh hưởng lớn bao nhiêu, đây là mâu thuẫn lớn nhất giữa cha con Gia Luật Long và Gia Luật Biện. Gia Luật Tất Tân nhìn con trai, trong mắt Gia Luật Long chỉ có sự kiên trì đối với quan điểm của mình, cũng không có quá nhiều dạ tâm, loạn trong giặc ngoài, người thông minh ai còn có thể gây nội loạn. Nghĩ đến Nam Triều, thật đúng là nhàn rỗi. Về phần chuyện thêm phiền phức sau này, Gia Luật Tất Tân nặng nề thở dài một tiếng, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Gia Luật Long chấn động, khó có thể tin nhìn phụ thân, mà Gia Luật Hoài Khánh càng cả kinh ngây người, điều này sao có thể? Chỉ linh quân ở bên ngoài thôi, triều sự cũng không biết nên xử trí như thế nào rồi nhỉ. Ở chỗ của Nặc Bát Hảo Hảo đợi vài năm, giúp chấm quản một chút. Phu hoàng, đi xuống đi. Gia Luật Tất mệt mỏi phất phất tay, ra hiệu nội thị vẫn đứng trong góc, người dẫn theo thái tử đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Gia Luật Long sững sờ nửa khắc, cuối cùng quỳ xuống dập đầu, đi theo nội thị xoay người ra khỏi trướng. Gia Luật Tất Tân trầm mặc, Gia Luật Hoài Khánh không dám nói, cũng không dám động. Phật bảo, không biết qua bao lâu, Gia Luật Tất Tân đột nhiên mở miệng. Có cháu trai, ngươi thấy thế nào? Gia Luật Tất Tân hỏi, chấm và phụ thân ngươi, người nào nói đúng? Gia Luật Hoài Khánh cúi đầu. Khi hắn tận mắt nhìn thấy phụ tổ chi tranh, liền biết mình không chỉ phải làm ra một lựa chọn, còn phải xác định cái nhìn của mình đối với quốc thế, hai chuyện này đều không cho phép hắn lưỡng lự. Thử không nên nói lỗi của cha, Tôn Nhi. Không dám nói. Gia Luật Tất Tân không vui như mày, thứ của nho gia học có ích lợi gì? Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Làm lao tử sai rồi, chẳng lẽ làm con vì giữ đạo hiếu, còn phải luôn sai tiếp? Ngươi nói. Gia Luật Hoài Khánh hít sâu một hơi, bây giờ chính là mấu chốt quyết định hắn có thể kế vị hay không. Dân số nước Tống gấp 10 lần Đại Liêu, sản lượng sắt thép. Khóe miệng hắn co giật một chút, người Tống liền thích công bố loại con số làm người ta nhìn mà lạnh lòng này, là gấp 20 lần đại liêu. Trên mặt Gia Luật Ất Tân gần như chết lặng bình tĩnh, nhìn không ra có phản ứng gì. Nhưng Gia Luật Hoài Khánh vừa dừng lại, hắn liền thúc giục, tiếp tục. Bất kể vải vóc, đồ vật, đều là nước Tống nhiều hơn đại liêu rất nhiều. Đường sắt trải khắp thiên hạ, thương đội cũng đi khắp đông tây nam bắc. Ừm. Hơn nữa người Tống vẫn luôn mở rộng bờ cõi, nhưng mấy năm nay vẫn nghiêng về phía nam, nhất là năm Dương, gần như không tốn sức gì đã đến tay. Gia Luật Ất Tân gật đầu, Gia Luật Hoài Khánh là nói đến điểm mấu chốt rồi. Kỳ thực người Tống, bọn họ càng ngày càng giống một người làm ăn. Dựa theo tin tức cháu trai nhìn thấy, đô đường của Nam Triều vẫn luôn nghĩ cách công nghiệp hóa. Thứ nhà xưởng sản xuất ra, khẳng định phải bán đi. Nói cách khác, thật ra vẫn là phải bán hàng rong. Nói tiếp đi. Cho nên Tôn Nhi cảm thấy, nhất định phải làm cho người Tống cảm thấy tấn công Đại Liêu ta, phí tổn quá cao, cũng không tính. Từ trong tay Đại Liêu ta cướp đoạt một khối thổ địa, ở Nam Dương có thể chiếm được thổ địa gấp 10, gấp trăm lần. Kể từ đó, đương nhiên trong nước Tống, ý tưởng nguyện ý tấn công Đại Liêu ta sẽ ít đi. Cho nên ngươi cảm thấy phụ thân ngươi đúng. Gia Luật Tất Tân hỏi. Gia Luật Long chính là muốn cường hóa lực lượng quân sự của Đại Liêu, đối với mỗi một cái khiêu khích đều đánh trả mạnh mẽ, làm cho người Tống không dám dễ dàng ngôn chiến. Không. Gia Luật Hoài Khánh vội vàng lắc đầu, phụ thân muốn đoạn tuyệt mậu dịch, đây là bức người Tống khai chiến, Tôn Nhi không thể gật bừa. Tôn Nhi thấy, phải tiến thêm một bước làm sâu sắc thương mậu vãng lai với người Tống. Binh đủ để cự chi, tài đủ để dụ, lưỡng tướng nhi hạ, khiến người Tống không cách nào khai chiến. Phụ thân ngươi nói khắp nơi đều là hàng Tống, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Đương nhiên cũng phải khai phá đặc sản trong nước, đừng để những vật quý giá như vàng bạc đồng chạy vào Tống quốc quá nhiều. Mỏ sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết, nhưng dê bò ngựa lửa, gỗ thảo dược, những thứ có thể không ngừng sinh trưởng này, lại có thể lâu dài. Gia Luật Hoài Khánh nói xong, mong đợi nhìn Gia Luật Tất Tân. Mình rốt cuộc nói có thể làm tổ phụ hài lòng hay không, quyết định tiền đồ, thậm chí sinh tử của mình sau này. Cha ngươi ở trên chiến trường, dũng binh là không có gì để nói. Ta nhìn nhiều năm như vậy, trong tướng linh Tống quốc, không một ai có thể so sánh được. Quách Dận cũng tốt, Trùng Ngạc cũng tốt, Yến Đạt cũng tốt, đều không bằng hắn. Hiện tại Vương Hậu, Vương Tuấn Thần hàng người, càng kém xa. Đương nhiên, nhưng trên trị quốc lại có chút cực đoan, không chịu nổi tính tình. Chấm đợi 30 năm, đợi đến Tuyên Tông, lại đợi 20 năm, đợi đến thiên hạ. Là hoàng tổ phụ nhận thiên mệnh. Thiên mệnh. Gia Luật Tất Tân lắc đầu, ngươi đi thượng kinh đạo lịch lãm một thời gian đi, hoàng tổ phụ muốn giữ phụ thân ngươi lại bên người, thượng kinh đạo không thể không có người, ngươi đi một chuyến đi. Kết quả ngoài dự liệu, làm Gia Luật Hoài Khánh không biết nên vui hay nên buồn, ngây ngốc quỳ xuống hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Sau khi Gia Luật Hoài Khánh lui ra, Gia Luật Tất Tân lại vung tay một cái, đều lui xuống. Tất cả người hầu đều lui ra ngoài. Trong lều vải trống rỗng không người, Gia Luật Tất Tân vô lực tựa vào đệm da hổ dày nặng, thân thể đã cao tuổi càng thêm suy yếu, phảng phất như được khảm vào. Mình còn có thể chống đỡ được bao lâu? Người Tống không dòng chống thua chiêng, nhưng Đại Liêu càng ngày càng không thể rời bỏ người Tống. Mở nhà xưởng, xây dựng đường sắt, không ngừng mở rộng đất đai bên dưới, thoạt nhìn Đại Liêu là phát triển không ngừng, nhưng trên bản chất lại không có khởi sắc. Quốc thế càng kéo càng xa, chỉ có thể chờ mong nội bộ Tống quốc xảy ra nhiễu loạn. Nếu như không phải các tể tướng của Tống quốc đều có tư tâm, nếu như không phải hoàng đế Tống quốc không thể không tuổi cao đăng vị, kỳ thật cái gì cũng không cần làm là có thể dễ dàng áp đảo Đại Liêu. May mắn người Tống tự phế võ công đại hội nghị có thể để hoàng đế túi đầu trị vì, si phu cùng trị thiên hạ. Từ trong Vạn Châu thiên hạ tuyển ra đại biểu Đờ Dần, làm nghị viên trung tụ kinh sư, tạo thành đại nghị hội chọn lựa tể tướng, trọng thần. Tể tướng tuy có quyền hành, nắm hết đại chính, nhưng cũng chỉ có thể lấy 5 năm làm thời hạn, nhiều nhất càng không thể vượt qua 10 năm. Sẽ không xuất hiện quyền tướng xoán bị, cũng sẽ không để cho một tể tướng không đảm đương ở triều đình làm đến năm thứ 6. Nghe ra tất cả đều tốt như vậy, quả thực không có tệ nạn. Đầy đủ thỏa mãn tâm tư tể gia trị quốc bình thiên hạ của hán nhân sĩ đại phu. Nhưng thẳng đến khi Thái Tổ hoàng đế phế trừ Bát Bộ Công Thôi Đại Hãn, mới đưa Thiết Đan lên đỉnh cao nhất 100.000 năm qua, tạo nên đại đế quốc Đông Tây và giảm. Ngay cả cùng một tổ tiên, thân thích không ngừng thông gia với nhau đều có thể vì một vị Hãn vị trở mặt thành thù, đến từ trời Nam biển Bắc, cách xa nhau hơn vạn dặm, khẩu âm cũng không tương thông, quyết định vẫn là người chấp trưởng Tống quốc, có thể ngồi chung một chỗ nói chuyện cũng là chuyện khó, đâu có khả năng hòa hòa khí khí, công tâm ủng hộ chọn ra một vị tể tướng hợp cách. Đảng Đông phạt dị tốt một chút, thiếu một chút chính là bắt đầu nội loạn ở trước mặt con trai, Gia Luật Ất Tân nói khẳng định như đinh đóng cột. Nhưng hiện tại, thời điểm một người ở một mình, hắn lại không cách nào xác định như trước. Hàng cương thay đổi thiên hạ, chế độ hậu sinh, chế độ quốc khí, cách nhìn vật đều có thành quả nổi bật, ảnh hưởng tới hàng tỷ người. Khi hắn đẩy ra đại hội nghị, kết quả thật sự sẽ gà bay trứng vỡ sao? Gia Luật Tất Tân không biết, thật sự không biết. Chương 311, hư thực 1. Chương 311, hư thực 11. Bầu không khí của hội nghị rất nặng nề. Thương nhân đại Tống ở Liêu quốc, rất nhiều bị bắt vào tù, tài vật cũng bị tịch thu số lượng lớn. Trong đó có rất nhiều người đều có quan hệ dây mơ rễ má với các trọng thần thảo luận chính sự. Nhưng thái độ của các nghị chính lại không phải phẫn nộ, chỉ là nặng nề. Nếu là người ngoài nhìn vào, cái này rất kỳ quái. Nhưng là người trong cuộc, lại không có bất kỳ chỗ nào đáng kinh ngạc. Bởi vì hai vị tể tướng đến bây giờ đều không tỏ thái độ, bầu không khí đương nhiên kịch liệt không nổi. Tổn thất rất lớn. Trương Hàm cầm bút chỉ mới ra hắn thực sự không rõ ràng lắm, vì sao căn bản không có chỉ, vì sao Hàn Cương lại đặt tên là bút chỉ điểm trên sách, ít nhất 300 vạn quan. Sao lại nhiều như vậy? Có Trương Hàm mở miệng, bầu không khí xem như bừng lòng. Vừa rồi còn như con ngao, chết không mở miệng, đảo mắt đã bắt đầu hăng hái phát biểu. Đây không phải đường sắt tu thông, ở quốc cảnh dỡ hàng, còn không bằng trực tiếp vận chuyển đến Tích Tân phủ. Bán ở Tích Tân phủ, nghe nói lợi nhuận cao hơn 3 thành so với lát đá. Trong mắt cũng chỉ có tiền, không để ý đến mạng. Ai có thể biết Gia Luật Tất Tân sẽ nảy sinh ác độc. Có lẽ là Gia Luật Ất Tân không nhịn được. Giả bệnh kinh người, đây là chuyện hoàng đế nên làm. Gia Luật Ất Tân thật sự bị thương. Hàn Cương cúi đầu xem báo cáo, tình báo chi tiết hơn đã đặt ở trên bàn hai vị tể tướng, chỉ là chút chuyện nhỏ này, cũng không cần phải chỉnh đốn lại. Gia Luật Ất Tân làm như vậy, trong 2-3 năm, không ai dám đi Liêu quốc buôn bán. Hắn đã lửa cháy đến lông mày rồi, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Lúc này đây, đổi lại là Hàn Cương gõ gõ bàn, đem đề tài bay ra ngoài kéo trở về, Phong Châm nói ít đi đi, trước tiên làm rõ ràng cả sự kiện, rồi thảo luận một chút làm sao bây giờ. Ngọc Côn nói đúng. Trương Hàm cũng lên tiếng, Phong Lương nói thì đừng nói nữa. Cảnh thúc, Liêu quốc lùng bắt hoàng thương nhân tổng ta, quy mô rốt cuộc lớn bao nhiêu? Từ tin tức lấy được hiện tại mà xem. Du sư Hùng nói, tổng cục đường sắt được gọi đùa là tiểu đô đường, chính là bởi vì chính, quân, công, công, hình, cùng với siêu tập tình báo, chuyện gì cũng có thể chen chân vào một ước, nhất là tin tức liên quan đến đường sắt, so với xu mật viện còn nhanh hơn, chính xác hơn. L lùng bắt đối với thương hội của người Liêu, chủ yếu còn giới hạn ở phụ cận Tích Tân phủ và Kiếm Bát, mà rất nhiều thương nhân không ở khu vực này đã quay về Hà Bắc. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu nhìn đồng Liêu bên cạnh bàn tròn, rất nhiều người đều là trực tiếp từ bỏ hàng hóa bản thân mang theo, tổn thất tổng thể vượt xa 300 vạn quan. Làm ăn này thiệt thòi quá. Lý Thừa Chi quay đầu nói với Hàn Cương, kiếm được không bao nhiêu, một lần ném cũng phải mấy trăm hơn ngàn vạn quan. Hàn Cương thấp giọng nói, giao tiếp với người Liêu, đích xác phải mạo hiểm, nhưng không giao tiếp với người Liêu lại quá đáng tiếc. Không nói những đặc sản kia, ai biết cơ hội thu phục Cú Yến khi nào thì đến đây. Có câu Hàn Cương không nói, nếu không phải Gia Luật Ất Tân ra tay nhanh, thương nhân đại tống tán loạn trong Liêu quốc, sớm muộn gì cũng có thể lật tung gốc gác Liêu quốc lên. Nưu Dương Mã trong nông trường Liêu quốc, mỏ vàng bạc Nhật Bản, gỗ trong Bạch Sơn Hát Thủy, thậm chí nhân khẩu, đều là thứ đại tống cần đồng thời, mậu dịch phồn vinh khiến cho người tống có thể tự do ra vào Liêu quốc, ngược lại độ khó hơi lớn một chút, nhưng cũng chỉ là độ khó hơi lớn. So với lúc hai nước còn có ước hẹn huynh đệ, ở trên đường phố Đông Kinh tỷ lệ nhìn thấy người khiết đan cao hơn rất nhiều, đương nhiên bọn họ sẽ không chỉ làm ăn, giữa dò hỏi, thu mua lẫn nhau, đều là không cần phải nói. Tương đối mà nói, ưu thế của đại tống lớn hơn một chút. Trên lệch về quốc lực, thượng tầng hai nước đều thấy rất rõ ràng, Liêu quốc có thể tự cao, chẳng qua là hơn trăm năm qua vẫn để ép lịch sử đại tống mà thôi. Cho nên cùng đại tống có rất nhiều người lén lui tới, Gia Luật Ất Tân được nước bất chính, chính là lý do tốt nhất để những người này tìm được cho mình. Ngọc Côn, Trương Hàm cất giọng hỏi Hàn Cương, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Hàn Cương không chút do dự, mạng người quan trọng, trước bảo trụ mạng người. Hắn hỏi ngược lại Trương Hàm, ý của Tử Hậu huynh thế nào? Trương Hàm nói, phải lùng bắt mật thám Liêu quốc ở kinh sư. Hàn Cương gật đầu, trả thù là tất yếu. Miễn trọng, chuyện này giao cho phủ khai phong. Hắn lại giải thích với Trương Hàm, có thể lấy những mật thám này trao đổi người của chúng ta. Trương Hàm trầm ngâm, vậy phải phái người đi thương lượng với người Liêu rồi. Phái ai đi? Trương Hàm hỏi. Lấy danh mục gì? Từ sau khi Gia Luật Ất Tân xoán vị, Đại Tống và Liêu quốc không có chính thức ngoại giao. Hơn nữa Đại Tống vẫn luôn từ chối không thừa nhận vị trí hoàng đế của Gia Luật Ất Tân. Cho dù thương mại qua lại, cho dù là đường sắt cũng nối liền, cho dù đô đường cũng có trao đổi riêng với Gia Luật Ất Tân, nhưng trên quan trường sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Chủ trì thương mại qua lại với Liêu quốc là một công hội không có danh mục, nhưng quyết định giá cả thương phẩm vận chuyển của Liêu quốc. Tiêu thụ sắt, tơ lụa, tiêu thụ đồ sứ, tiêu thụ đông vải, tiêu thụ thủy tinh dụng cụ, tiêu thụ tất cả sản phẩm công nghiệp có thể kiếm tiền. Chỉ cần có lợi nhuận, ngoại trừ binh khí ra, cái gì cũng có thể bán. Trong âm thầm rất nhiều trọng thần thảo luận chính sự đều tham dự trong đó, nhưng đây cũng là không thể lấy được ban ngày ban mặt để nói rõ. Sứ thần lát nữa lại định, danh mục cũng dễ nói. Trương Hàm hỏi, tài vật bị người Liêu cướp đi thì làm sao bây giờ? Lập tức có người trả lời, nhất định phải để Liêu quốc trả lại. Nếu như Liêu quốc không chịu trả lại thì sao? Trương Hàm hỏi lại. Không ai dám lập tức trả lời. Vậy có nghĩa là triều đình nếu như không muốn trở thành trò cười, nhất định phải làm ra phản ứng càng thêm cứng ngạnh. Quyết định này chỉ có tể tướng mới đủ tư cách nói ra. Hơn 10 ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía Hàn Cương. Nếu là Trương Hàm hỏi thì hắn nên trả lời. Theo ý kiến của ta, nếu như người Liêu không chịu giao cho người nước đang giam giữ vô cớ, đồng thời không muốn bồi thường tổn thất cho người trong nước, hẳn là hướng về phía người đó tuyên chiến. Lời Hàn Cương nói, chọc lên một mảnh tiếng gầm lớn nhất từ khi hội nghị tới nay. Tướng công muốn tấn công Liêu. Hùng Bản là người đầu tiên kêu lên. Hàn Cương sửa chữa, điều kiện tiên quyết là Liêu quốc không muốn thả người nước vô tội, cũng bồi thường tổn thất cho bọn họ. Đây là lấy cớ. Tất cả mọi người đều cho là như vậy, mặc dù phần lớn trong số họ đều bị tổn thất không nhỏ trong hành động của người Liêu. Nhưng mỗi một vị nghị chính đều sẽ không cho rằng đây là lý do, giao chiến với người Liêu là xuất phát từ bản tâm của Hàn Cương, mà không phải quyền nưu. Cái cớ này, muốn tìm luôn có thể tìm được. Tuy rằng không đến mức bịa ra một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ Liêu Tuyền Tông, nhưng tùy tiện tìm một tôn thất đệ tử Liêu quốc, nâng đỡ hắn trở về Phúc quốc, cũng là cái cớ tương đối dễ dàng. Một người trước mắt này, so ra không có lực hiệu triệu hơn anh em chi bang Phúc quốc, càng thêm danh chính ngôn thuận, nhưng chỉ là lấy cơ khai chiến mà thôi, nào cần nhiều tính toán như vậy. Tuy rằng thế cục Liêu quốc không có biến thành một loại chúng ta hy vọng, nhưng bất luận đánh hay không đánh, chuẩn bị nên làm vẫn phải làm. Man Di đều là sợ uy mà không có đức, ngươi không đi làm ra bộ dáng muốn đánh, bọn họ sẽ không coi lời ngươi nói là thật. Lúc hòa bình không đến tuyệt vọng, chúng ta cũng không nên kể ra chiến tranh. Nhưng nếu thật sự khai chiến, tất cả nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này, hoàn toàn là đến từ bản tính cường đạo của người Liêu. Nghe được lời nói của Hàn Cương thì tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này đúng là rất đúng. Nhưng nếu thật sự muốn khai chiến, có một vấn đề phải xác nhận trước. Xin hỏi tướng công, tấn công Liêu quốc, rốt cuộc có thể thắng hay không? Đây là vấn đề quan trọng nhất, chỉ có một đáp án khẳng định làm người ta tin phục, mới có thể được các thảo luận chính sự tán thành. Chắc hẳn những năm này Bắc cảnh biến hóa, chư vị đều thấy rõ ràng. Có thể nói, hiện tại chỉ bằng chú quân của hai nơi Hà Đông, Hà Bắc là có thể đối kháng Liêu quốc không rơi vào thế hạ phong. Nếu như chỉ nhìn vào thực lực quân sự, năng lực động viên, năng lực sản xuất, chỉ bằng quan Tây cũng đủ để đối kháng với Liêu quốc. Một câu này, Hàn Cương không muốn công khai nói ở nơi này, chỉ là không rơi vào thế hạ phong. Câu trả lời của Hàn Cương không thể để cho người ta thỏa mãn. Cái gọi là không rơi vào thế hạ phong chính là chưa lo thắng trước lo bại. Hà Bắc Hà Đông đối mặt Liêu quốc, quân bị hai đường, từ lúc khai quốc chính là chống lại Liêu quân. Tuy nhiên kế hoạch chiến lược ngày xưa, tuy là ngăn địch trên biên cảnh, nhưng hy vọng đi hầu như đều đặt ở trên một tờ minh thư, một câu uy hiếp của người Liêu, liền không thể không dâng lên vàng bạc. Mà hôm nay thì là không ngừng xây dựng trại bảo biên cảnh, chính là muốn tạo thành một tấm lưới ở biên cảnh ngăn cản chủ lực Liêu quân. Lời Hàn Cương nói, khiến rất nhiều người lâm vào trong sự so sánh hôm nay với ngày xưa. Đều trải qua những ngày ngay cả Tây Hạ cũng có thể cưỡi lên đầu, hiện giờ trực tiếp áp chế người Liêu, tất nhiên là làm cho lòng người vui sướng. Hàn Trung Ngạn nói, hỏa pháo của người Liêu không ít. Liêu quốc toàn diện chuyển hướng sang hỏa khí kiến quân, sức chiến đấu quả thực có tăng lên, nhưng cũng tổn thất đặc điểm lớn nhất của Liêu quân. Tiết Trường bù trừ khuyết điểm, chỉnh thể trở nên bình thường. Hàn Cương chen vào nói, hỏa khí ỷ lại đối với hậu cần là vượt xa bất cứ vũ khí lạnh nào trước đây. Xu mật viện hẳn là rõ ràng điểm này nhất. Trường hợp cùng Thẩm Quát đồng thời gật đầu một cái. Hàn Cương tiếp tục nói, người Liêu vốn là binh ly hợp, một kích không trúng, bao tác ngàn giảm, tinh binh đại tống ta chỉ có thể theo không kịp. Nhưng kỵ binh sau khi tăng thêm trọng pháo, liền biến thành chuột kéo rùa, hì hục một ngày cũng đi không đến 30 dặm. Hàn Cương nói rất thú vị, trong hội trường mang theo một trận tiếng cười vui sướng. Ít nhất không cần lo lắng bị người Liêu đánh bảo. Chắc hẳn chư vị đều hiểu được điểm này, không cần ta nói liên miên bất tận nữa. Tổng kết một chút, chính là so với 20 năm trước, thế công phòng của Hoàng Tống và Liêu quốc là điên đảo lại đây, quyền lực khai chiến và trung chiến đã nắm giữ ở trong tay chúng ta. Người Liêu quy mô tấn công chỉ có thể bị ngăn ở ngoài trại bảo biên cảnh, về phần địch nhân nhỏ, sau khi tiến vào Hà Bắc, có thể trốn được nửa tháng cũng tính là nhiều. Bất luận sau này sẽ có biến hóa gì, ít nhất bây giờ, các nghị chính đều tin tưởng lời Hàn Cương nói. Dù sao những biến hóa này, bọn họ đều nhìn thấy. Nếu không sợ người Liêu phản kích, vậy có thể thu phục trốn cũ ưu hiến hay không? Hàn Trung Ngạn lại hỏi. Lần này, Hàn Cương lại lắc đầu, tất kỳ công trong chiến dịch này, đây là không thực tế. Năm đó dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đối với Tây Hạ, cũng là mấy lần hội chiến, trong đó không cẩn thận còn bại một trận. Nếu không phải người Liêu ở sau lưng đánh lén, càng phải mất vài năm thời gian. Hiện tại Đại Tống căn bản không có khả năng động viên lực lượng cả nước. Tuy rằng so với tình huống trước kia tốt hơn một chút, nhưng kỳ thị địa vực vẫn nghiêm trọng như cũ, cái này ở ngàn năm sau cũng không có biện pháp tiêu trừ, hiện tại càng không cần phải nói. Bắc Phương khinh thường người phương Nam cũng căm thù phương Bắc, địa vực Hồng Câu hầu như không thể bù đắp. Đây là cách nhìn bình thường, một khi quan hệ đến lợi ích liên quan đến bản thân, vấn đề kia càng thêm nghiêm trọng. Một khi Liêu quốc chiếm lĩnh Hà Bắc, Hà Đông, để Giang Nam bỏ tiền ra, nếu chuyện này giao cho nghị hội các châu quyết định, có bao nhiêu nghị viên sẽ bỏ phiếu tán thành, bao nhiêu phản đối? Nếu người Liêu chiếm nửa Giang Sơn Đại Tống, triều đình không thể không rời đến Giang Ninh, Hàng Châu, các lộ phía Nam sẽ ủng hộ triều đình khôi phục trốn cũ sao? Hàn Cương không cảm thấy dưới tình huống không tiến hành tuyên truyền thổi trống, có thể huy động dân chúng Giang Nam ủng hộ. Chỉ có dân chúng tiểu cư rời về phía Nam mới có thể ủng hộ hết mình, dân bản xứ phía Nam chỉ oán giận triều đình thu thuế quá nhiều, oán giận triều đình đưa con cháu bọn họ ra chiến trường. Đây là hiện thực, nhất định phải thừa nhận. Hơn nữa trình độ động viên quân sự của Đại Tống cũng chưa đạt tới trình độ phối hợp với đường sắt và nhiệt, chiến tranh binh khí. Có lẽ trước đây, Hàn Cương không có nhiều hiểu biết về việc động viên quân sự. Nhưng Hàn Cương hiện tại đã làm ở trung tâm 10 năm, cũng đã nhiều lần tham gia và chỉ huy chiến tranh. Hắn hiểu rõ một việc, chính là động viên quân sự là một ngành học cần phải có kế hoạch và tính toán tỉ mỉ, không phải phái lại viên xuống nông thôn đuổi dân phu ra ngoài là đủ tư cách. Trong lúc chiến tranh, trưng dụng dân chúng phục dịch, đây chính là động viên, nhưng mỗi một lần trưng binh đều sẽ có lượng lớn đào vong, dẫn đến nhiều công tác phải đặt ở trên người dân phu, nhân số người ít hơn xa so với dự tính. Kế tiếp chính là dân phu không chịu nổi khổ tăng tốc đào vong, dân phu còn lại tiếp nhận nhiệm vụ bọn họ bỏ lại, quá trình gần như là tử tuần hoàn như thế, vậy phải lãng phí bao nhiêu dân lực. Thủ đoạn động viên thấp kém, tựa như ép dầu, dùng đũa tạ đơn giản, ngươi có thể ép dầu trong hạt cải ra, nhưng bị ép ra nhiều nhất chỉ là 6-7 phần, còn 1/3 chưa lấy ra. Muốn ép ra càng nhiều dầu, phải đổi máy ép càng tốt hơn. Muốn dùng hết sức dân, phải tiến hành tối ưu hóa đối với thủ đoạn động viên. Huống chi chiến tranh hôm nay không chỉ là dân phu, quân đội, còn bao gồm nhà xưởng, đường sắt, các phương diện chuẩn bị chiến đấu, phải phối hợp lẫn nhau mới có thể phát huy ra càng nhiều thực lực. Tuy Hàn Cương phủ định đáp án nhưng lại càng khiến người ta tin tưởng vào phán đoán trước đó của hắn. Dù nói thế nào, một người lãnh đạo có thể phán đoán thành bại còn đáng tin hơn cả người luôn tuyên dương bách chiến bách thắng. Ngọc Côn đã nói rất nhiều rồi. Trương Hàm đi ra, tổng kết lại chỉ có hai điểm, một là đòi người của Liêu quốc phải bồi thường, thứ hai, Liêu quốc không làm, chúng ta liền đánh hắn. Trương Hàm cố ý dùng giọng điệu thoải mái, nhưng không có ai cười, ngược lại bởi vì hắn tổng kết, kết thúc thảo luận trước đó, để bầu không khí dần dần nghiêm túc lên. Bởi vì đã đến cuối cùng, mọi người có thể biểu quyết. Đối với đề nghị của Ngọc Côn, đồng ý hay không đồng ý? Chương 32. Thư thực 2. Chương 32. Thư thực 12. Lại là toàn phiếu thông qua. Ngọc Côn ngươi nói, lúc nào sẽ có phiếu phản đối? Sau hội nghị nghị chính, là hội nghị chỉ có thể phụ tham gia. Trong hội nghị trước đó, các nghị chính đã thông qua nghị luận của Hàn Cương, yêu cầu Liêu quốc lập tức thả người Tống, đồng thời bồi thường tổn thất cho bọn họ, cũng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Trận hội nghị kia, quyết định thái độ Đại Tống đối đãi với địch quốc lớn nhất, thậm chí có thể trực tiếp dẫn phát chiến tranh giữa Tống Liêu, nếu như từ quốc lực, nhân khẩu, binh lực, cùng với trình độ trang bị của hai nước mà nói, hoàn toàn có thể xưng là đại chiến thế giới của thời đại này. Bất luận là từ trong mắt dân chúng bình thường hay là tuyên truyền đối ngoại, mỗi một lần hội nghị nghị chính trị đều cực kỳ nghiêm túc, cùng với hội nghị sinh hoạt hàng ngày của hàng tỷ người trong thiên hạ. Nhưng rời khỏi nơi công khai đó, đứng trước mặt Hàng Cương, người đứng đầu đế quốc, Trương Hàm không hề để trọng thần nghị chính vừa đưa ra quyết nghị vào trong lòng. Nhiều năm như vậy, chế độ nghị chính lúc mới bắt đầu sẽ có tranh chấp, hiện tại trên cơ bản chính là một lời của các tể phụ. Hai vị tể tướng có thể tận tình thi triển ý chí của bọn họ, ngoại trừ bộ phận lĩnh vực ra, chủ yếu vẫn là Trương Hàm. Thời gian dài, Trương Hàm đối với hội nghị vân vân dạ dạ, tràn diện hô mưa gọi gió đều mất đi hứng thú, ngược lại bắt đầu có chút chờ mong khi nào có thể thấy một hai tiếng ý kiến phản đối. Hôm nay cũng như thế, Trương Hàm mới nói một câu, lúc nào sẽ có phiếu phản đối. Nghe Trương Hàm nói mê man, Hàng Cương cầm lấy tư liệu trên bàn lật qua lật lại, ngẩng đầu cười ha ha, sợ là chỉ có thời điểm không ký tên. Trương Hàm ngẩn ra, nhìn nụ cười không ra thật giả trên mặt Hàng Cương, thần sắc dần dần nghiêm túc, cuối cùng thở dài một tiếng, lơm lớm lo sợ, như đi trên băng mỏng. Hàng Cương cũng không cười nữa, ai nói không phải. Nếu dựa theo định nghĩa, Trương Hàm và Hàng Cương đích xác có thể xem như độc tài giả, nếu không so đo hai người nắm quyền lực. Trước kia, cho dù là hoàng đế cũng không thể làm được khoái ý, càng không cần phải nói đến tể tướng. Khi đó, hoàng đế và sĩ đại phu các phái kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể một lời nói ra chính đỉnh. Nếu hoàng đế tùy tiện làm bậy, các triều thần có thể luân phiên khổ gián, từng tấu biểu có thể khiến hoàng đế từ sáng đến tối thai đều không sạch, sĩ lâm thanh nghị kích động lên cũng sẽ khiến thanh danh hoàng đế thối không thể nghe thấy. Trái lại, nếu tể tướng chuyên quyền, các trọng thần khác cũng có thể mời hoàng đế, dễ dàng đuổi ra khỏi kinh sư. Nhưng bây giờ, các tể tướng chấp trưởng chính là quyền hành của hoàng đế, đồng thời lại một mực khống chế sĩ lâm thanh nghị, trong triều cho dù có người muốn đánh vỡ cục diện này, nhưng bọn họ muốn tìm một chỗ dựa cũng không có. Trước đây tể tướng thế lớn, các triều thần có thể trực tiếp tố cáo hoàng đế. Hiện tại tố cáo ai? Hoàng đế còn chưa thân chính đã thành hôn quân, hay là thái hậu lui khỏi cung dưỡng bệnh? Nhưng cục diện như vậy cũng không ổn định, đại đa số thời điểm, quyết nghị của hội nghị nghị chính trị sở dĩ có thể thuận lợi thông qua, vẫn là dựa vào câu thông trước đó, cũng tận lực phù hợp lợi ích của tất cả mọi người. Nếu như Trương Hàm thật sự tự đại đến mức không thấy rõ tình thế lòng người, cục diện chính trị hiện có rất có thể sụp đổ chỉ trong một đêm. Sau khi Hàn Cương cảnh cáo, Trương Hàm cũng kịp thời tỉnh ngộ. Nhưng Hàn Cương không biết Trương Hàm có thật sự hiểu rõ, hắn quả thực không thấy Trương Hàm tức giận vì bị mạo phạm, nhưng đây là yêu cầu cơ bản của chính khách, không thể tính toán. Trương Hàm còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Ngạc, Tăng Hiếu Khoan và những chấp chính khác lần lượt đến, bảo hắn nuốt lời muốn nói vào bụng. Trên hội nghị nghị chính phủ đưa ra quyết nghị, chung quy chỉ là nói muốn đi làm, mà nên làm như thế nào thì là ở trên đô đường hội quyết định. Cấp bậc mật của nhóm tể phụ cao hơn nghị chính sao? Không cần tiến hành quá nhiều thuyết minh, trước đó càng là câu thông, an bài nhân sự quan trọng nhất, cũng không cần phải trì hoãn thời gian. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Trương Hàm liền tuyên bố, Hà Bắc là phụ thế, Hà Đông là bá thông, thiết lập chế độ nha môn quân vụ ti đường này, lấy hai vị làm chủ soái, chế trí hai lộ quân vụ. Khi Hàn Cương đảm nhiệm su mật phó sứ, thì nhậm chức chế trí sứ, chế trí quân sự Hà Đông. Trước đó Hàn Giáng là tuyên phủ sứ Thiểm Tây Hà Đông, là làm đến tể tướng mới nhậm chức. Lý Thừa Chi và Hùng Bản đều không phải tể tướng, có tiền lệ của Hàn Cương, tự nhiên sẽ theo dõi. Nhưng Lý Thừa Chi và Hùng Bản lần lượt đứng lên, lĩnh mệnh. Sự kích động trong lòng đã lộ rõ ra bên ngoài, không che giấu được. Hai bổ nhiệm này trên cơ bản đã định ra chức tể tướng tiếp trưởng Hàn Cương, mà Hùng Bổn đảm nhiệm su mật sứ đám tể phụ tham dự hội nghị không chút kinh ngạc, cũng rối rít chúc mừng hai người, nhìn đều rất chân thành. Mấy ngày trước đây bọn họ đã lần lượt biết việc này. Trương Quân không oán hận gì về việc này, thân thể của hắn đã không tốt rồi, căn bản không có cách nào tranh vị trí tể tướng. Sau khi chí sĩ, không thể thiếu đãi ngộ của một vị tướng sứ cùng tam ti và tiết độ sứ khai phủ, so với tể tướng còn cao hơn một tầng. Cũng còn có Tăng Hiếu Khoan, y lớn hơn Trương Hàm 10 tuổi, nhỏ hơn Vương An Thạch 4 tuổi. Điều này thật ra không thành vấn đề, Lý Thừa Chi sắp xỉ tuổi y, nhưng tình trạng sức khỏe của y cũng không tốt lắm, thường xuyên nghỉ bệnh, trên cơ bản cũng không có hy vọng của tể tướng. Tuổi của hai người đều chỉ nhỏ hơn Vương An Thạch vài tuổi. Bây giờ có thể nói, đại thần thế hệ của Vương An Thạch đến lúc này, trên cơ bản đều phải rời khỏi triều đình. Lý Thừa Chi tuy tuổi tác cũng sắp xỉ, nhưng chức tể tướng của ông ta cũng chỉ là quá độ mà thôi, không ai cho rằng ông ta có thể làm đủ 10 năm. Bởi vì Lý Thừa Chi và Hùng Bản hai người ra ngoài nhậm chức, cũng không phải là rời chức, cho nên đô đường nhiều nhất bổ sung một vị, bởi vì chờ bọn họ trở về, không sai biệt lắm chính là lúc đại nghị hội tổ chức, Hàn Cương khi đó sẽ phải lui. Sau khi Thẩm Quát tham gia chính sự, Du Sư Hùng bổ sung trở thành thành viên đô đường trẻ tuổi nhất ngoại trừ Hàn Cương ra, nhưng chuyện này phải chờ đến khi Lý Thừa Chi và Hùng Bản xuất kinh. Mặc dù Phụng Thế và Bá Thông muốn chế tạo Hà Bắc, Hà Đông, nhưng có một việc phải xác định trước. Đợi Lý Thừa Chi và Hùng Bản ngồi xuống, Hàn Cương nhấn mạnh, trận này không nhất định sẽ đánh. Liêu Quốc không phải Tây Hạ, mới mười mấy 20 năm, không có cách nào hoàn toàn xoay chuyển cách nhìn quân lực hai nước Tống Liêu. Cho dù trước đó thắng một lần, đó cũng là người Liêu đánh vào trước, Đại Tống bị động phòng thủ, trong quá trình phản kích chiếm một mảnh đất, nhưng mấy năm trước, không phải cũng cắt nhường ra một mảnh sao? Chẳng qua là thêm chút lợi tức thu hồi lại. Hiện tại hai nước ngồi ngang hàng, không cần dùng tiền mua bình an, đối với người Tống lập quốc hơn trăm năm qua, vẫn sống dưới gót sắt khiết đan mà nói, đã là rất thỏa mãn rồi. Nếu tuyên truyền ra ngoài, Đại Tống đã có thể treo đánh Liêu Quốc, người tin tưởng có, nhưng người không tin cũng sẽ không ít, cho dù người tin tưởng, trong lòng cũng sợ còn có vài phần không tự tin. Mà tùy tiện khơi mào chiến tranh Liêu, loại không tự tin này sẽ trở thành trở ngại, thậm chí bị người lợi dụng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Nếu chiến sự rằng có thì đây không phải là không có khả năng, với thực lực của Liêu Quốc, tỷ lệ thế như trẻ che ngược lại càng nhỏ hơn một chút. Coi đây là lý do, kích động dân ý, từ đó đã kích các tể phụ thúc đẩy chiến tranh. Những người bị Trương Hàn cầm đầu đô đường ép tới không nhấc dậy nổi, rất có thể sẽ làm được. Hàn Cương chưa bao giờ đánh giá cao tiết tháo của nhân vật chính trị, đây cũng là trong tuyên truyền, vẫn không có khuynh hướng cổ vũ chiến tranh Liêu. Nhưng thần cơ doanh cường thế, đã thông qua tuyên truyền bao năm qua, chỉ cần tiến thêm một bước, tăng cường lòng tin trong lòng sĩ dân thiên hạ, ngày sau đối với chiến tranh liêu toàn diện, cơ sở của dân ý từ đó mà đến. Mục đích của Hàn Cương cũng chỉ là như thế, từng bước một đến, chúng ta muốn xem người Liêu có đồng ý yêu cầu của chúng ta hay không, mới có thể quyết định. Đổi cách nói, chính là lưỡng lự. Không phải từ hay ho gì, có chút tự dễ ước, các tể phụ phối hợp cười hai tiếng, chuyên chú nghe. Cho dù đánh nhau, cũng không cầu khôi phục Cú Hiến, càng không cầu công diệt Liêu quốc, lý do thì không cần phải nói, các nghị chính không nhất định rõ ràng, chúng ta đều biết, nhiều nhất cũng chỉ là thử trả thù một chút, đánh Liêu quốc trở lại trên bàn đàm phán, thành thành thật thật giải quyết vấn đề, để mặt mũi triều đình, bên trong đều có thể qua được. Chiến tranh ngắn ngủi, làm cho người Liêu phải thành tâm, kể từ đó, danh vọng của các tể tướng lại có thể cao hơn một tầng. Đúng, vừa vặn bắt đầu đại nghị hội. Tính toán rất tinh, nhưng đến cùng có thể được như ý nguyện hay không vậy thì còn chưa biết được, nếu có người động tay động chân một chút mà nói. Nhưng không ai trông cậy vào Lý Thừa Chi và Hùng Bản vội vàng về kinh nghiệm trước, sẽ biến biên cảnh xung đột thành đại hội chiến ở đây ai cũng sẽ không vạch trần điểm này, đều là ngươi ta tâm chiếu. Tướng công Ngọc Côn. Lữ gia hỏi một chút, ra hiệu phát biểu, ta muốn hỏi một chút, nếu như thật sự khai chiến, trận này nên đánh như thế nào? Đây là nhiệm vụ của chế chí sứ, đợi quyết định xong sẽ giao cho đô đường nghị luận. Hàn Cương nói, bên phía đô đường phải chuẩn bị, chính là lương thảo, đạn dược, hỏa pháo đâu? Lữ gia hỏi. Hàn Cương nói, chỉ là hai đường Hà Bắc, Hà Đông, đã có hơn 1.700 khẩu hỏa pháo trở lên, trải rộng khắp hai đường quân trại bảo của các châu. Hỏa pháo của người Liêu cũng khoảng 1-2.000. Lữ gia hỏi lại, 2.500 môn trở lên, phòng phương Bắc năm ngoái có một báo cáo. Thẩm Quát hỏi Lã gia cùng ở Su Mật Viện, trong đó bày ở Nam Kinh, Tây Kinh hai đạo, không sai biệt lắm cũng có 1.700. Trương Hàm nghiêng đầu về phía Hàn Cương, cười nói, không kém chúng ta nhiều lắm. Hàn Cương nói, nếu Phụng Thế và Bá Thông cảm thấy cần phải thêm hỏa pháo, quân khí giám có thể tăng số lượng hỏa pháo lên gấp đôi bất cứ lúc nào. Năm ngoái sản lượng sắt của người Liêu vượt quá ngàn vạn cân. Hùng Bản nói, dùng mấy tháng có lẽ cũng có thể làm được. Vậy ra luật tất tân sẽ ôm kho bạc chống rông của hắn khóc lóc. Hàn Cương ngả người ra sau, đáp ý cười, sự thật chứng minh, lựa chọn kéo Liêu quốc vào cuộc thi quân bị là chính xác. Nếu không hắn có thể dùng vàng bạc Nhật Bản khai thác xây cho mình một tòa cung điện, mà không phải đúc thành vàng thỏi bạc, đặt ở trong kho niêm phong của triều đình. Hắn nhún vai, cái giá triều đình phải trả chỉ là sắt mà thôi. Còn có rất nhiều trong kho bạc của tàu Bình An. Số hiệu Bình An bằng bạc hỗ trợ thương hội Ung Tần, không liên quan đến mậu dịch trực tiếp giữa Tống Liêu, nhưng luôn luôn kiếm được nhiều nhất. Nhưng những lời này, Lữ Gia Vấn và Hùng Bản lại không dám nói. Hải quân có thể làm được bao nhiêu? Bầu không khí có chút vi diệu, Trương Quân chuyển hướng đề tài, có thể đánh hạ mấy hòn đảo quan trọng hay không, ví dụ như đảo Ngựa, bức bách người Liêu tấn công tới trước. Lữ Gia cười hỏi, đợi sau khi đánh hạ đảo Đối Mã, có phải cũng đánh hạ Nhật Bản luôn không? Vàng bạc của Nhật Bản là thứ tốt đấy. Trương Quân hơi thở ngưng lại, nhất thời không nói gì, từng hiếu thuận, Su Mật. Đối với năm đảo Mã Ngũ, chú quân hơn 4.000, trên hai hòn đảo chính Nam Bắc cộng lại có 7 tòa trại bảo, đều là lăng bảo chế thức, khống chế chỗ yếu sung, đảo dân cũng đều là quân hộ, không dễ đánh. Chương 33. Thư thực. Chương 33. Thư thực. 13. Trương Hợp thở dài một tiếng, đối với đảo Mã là trung tâm hải vận của Cao Ly và Nhật Bản, đánh không được, đánh các đảo khác không có ý nghĩa quá lớn. Hắn nói với Hàn Cương, trước đây cứ đánh xuống là được rồi. Hàn Cương thở dài, khi đó Thái Hậu mới buông rèm, Thái Hoàng Thái Hậu và Lệ Vương vẫn còn, Hà Bắc, Hà Đông vừa gặp nạn, lại đụng phải chuyện của Thiên Tử và Tiên Đế. Hắn nhìn Trương Quân, bất đắc dĩ nhún vai, căn bản không cần phải nói, đương nhiên cũng không chỉ có nguyên nhân này. Khi Liêu quốc liên tiếp đánh hạ Cao Ly và Nhật Bản, Lý Chính Loạn Kinh Sư đương nhiên không có cách nào can thiệp. Nhưng mấy năm sau, chính trị xác lập giữa hai đầu Trương Hàm và Hàn Cương đã tiến vào thời kỳ ổn định. Khi đó không đi tranh đoạt Nhật quốc chính là tư tâm của Hàn Cương. Khi đó, nếu như liều mạng phát triển hải quân, vẫn có cơ hội đoạt thức ăn trước miệng quạ. Nhưng thứ nhất, Liêu quốc đến lúc đó nhất định sẽ bảo vệ Nhật Bản không bỏ sót, không chỉ Nhật Bản bên kia sẽ đánh nhau, Hà Bắc cũng sẽ không thoải mái. Cho dù có thể thắng, tổn thất cũng sẽ không nhỏ, khi đó, người chủ đạo tất nhiên sẽ bị công kích. Thứ hai, một khi khai chiến, điều phối tài nguyên trong nước sẽ quấy nhiều đến kế hoạch phát triển của Hàn Cương, xây đường sắt trong phạm vi cả nước, so với một Nhật Bản còn quan trọng hơn. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, mậu dịch trên biển với Nhật Bản vốn cằn cỗi, đối với phương Nam không có trợ giúp quá lớn. Cho dù cùng nước Liêu quản lý Nhật Bản có lượng lớn buôn bán nhân khẩu, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cũng là có hạ độ. Nhưng một khi cướp lấy Nhật Bản, lại là một chuyện khác. Lượng nhân khẩu và tài nguyên khổng lồ chạy vào Đại Tống, thế lực phương Nam lại có thể thông qua ưu thế địa lý giành chức nắm giữ Nhật Bản, thế lực bành trướng quá nhanh, đối với Hàn Cương cùng thành viên tổ chức của hắn cũng không lợi. Phạm vi thế lực chủ yếu của Ung Tần Thương Hội vẫn là ở phương Bắc, phía Nam thì tương đối yếu kém, chỉ có Kinh Hồ cùng Lưỡng Quảng coi như mạnh một chút. Nói đến bố cục buôn bán của Ung Tần Thương Hội, nếu phía Tây Đồng Quan là vải bản dày, ở Hà Bắc Hà Đông chính là gấm vóc mỏng nhẹ một chút, ở Kinh Kỳ và Kinh Hồ, Lưỡng Quảng thì là vải đầy thô ráp nhiều lỗ, đến Giang Nam và Ba Thục cũng chỉ có thể coi là lưới đánh cá khắp nơi là đậu. Cho nên sau khi Hàn Cương làm chủ chính, dứt khoát không để ý Nhật Quốc, dù sao vàng bạc đều có thể thông qua mậu dịch chảy vào trong nước, uy nữ và cao ly tỷ tràn ngập trong nước, cũng làm người ta cảm thấy, cho dù không đánh xuống, người Liêu cũng sẽ hỗ trợ khai phá. Mà cùng lúc đó, việc khai phá Nam Dương cũng kéo theo không ít tinh lực của Trương Hàm và Thương Hội Phúc Kiến, tấn công Nhật Bản của người Liêu, cùng với việc tấn công dân bản xứ Nam Dương, lựa chọn ai, đó là không cần suy nghĩ nhiều. Năm đó không đánh Nhật Bản, đích xác có nguyên nhân, nhưng hiện tại có thể. Thần Quốc nói, tấn công đối phó ngựa độ khó rất cao, nhưng mà đổ bộ vào Nhật Bản cao ly, có thể lựa chọn rất nhiều địa điểm, lúc đổ bộ không cần lo lắng người Liêu công kích. Đeo lên đó thì có ích lợi gì? Cả khu mỏ đều nằm ở đất liền, chiếm thành, thành cũng sắp bị dỡ sạch rồi. Tăng Hiếu Khoan cười lạnh, hắn nhìn Hàn Cương và Trương Hàm, gia luật đất tân đúng là học sinh giỏi. Liêu quốc chinh phục Nhật quốc Cao Ly, học cách làm của Đại Tống ở giao chỉ. Trong hai quốc gia, chỉ còn lại trang viên và nông trường, về phần thành thị. Chỉ có bến cảng có thể miễn cưỡng xem như là được đối với bộ tộc, hậu duệ quý tộc được phân đất phong hầu ở đất cũ của hai nước mà nói, thứ bọn họ cần chỉ là đồng ruộng và nông trường, còn thành thị hoàn toàn không cần tồn tại. Cổ thành như Bình Ngưỡng, Bình An Kinh sớm đã thành di tích hậu nhân dựa vào. Vậy hải quân không có đất dụng võ sao? Trương Hợp hỏi. Có thể cắt đứt tuyến vận tải ở gần Đà Mã. Lữ Gia hỏi như thuộc lòng bàn tay, hạm đội Bắc Hải hiện có 17 chiến hạm, 30 chiến hạm tuần dương hạm, hỏa pháo tổng cộng hơn 1300 cửa, Hà Bắc Hà Đông mới 1700, gần như bằng hai lộ quân bị, không thể làm bổng lộc, không làm việc. Đó là 1300. Mặc dù Su Mật phó sứ Thẩm Quát này vẫn luôn làm chuyện trên đường sắt, nhưng hắn cũng rất quen thuộc đối với sự vụ trong Su Mật viện, tự nhiên bao gồm hải quân, kỳ thật chiến hạm sớm nhất, hỏa pháo hiện tại mới 24 cửa, so với tuần dương hạm cấp Hoa Đình mới nhất còn ít hơn 8 cửa, càng không bằng chiến hạm kiểu mới nhất của Liêu quốc. Lữ Gia hỏi phản bác, Tháp Châu cấp 1 chiến hạm, có trọng lượng nhẹ 104 khẩu hỏa pháo, cùng cấp bậc có Thanh Châu Hào và Sở Châu Hào, chỉ là 3 chiếc này, cộng lại đã chiếm đi tổng số 1/4 của Bắc Hải hạm đội hỏa pháo. Liêu quốc không có một chiếc nào so sánh được. 110. Tăng Hiếu có nói, gần đây trên bong thuyền Đăng Châu lại lắp thêm 6 khẩu pháo lựu đạn ống ngắn 7 tấc. 7 tấc. Trương Hàm quay đầu nói với Hàng Cương, ta nhớ rõ pháo quân trên đất liền cũng không có trọng pháo 6 tấc trở lên. Trong lựu đạn không có. Hàng Cương nói, sự phát triển lớn của ngành đóng tàu và sử dụng sắt thép trên tàu, khiến cho việc xây dựng hạm cỡ lớn không còn là điểm khó nữa, đẳng cấp của pháo hạng nặng trên tàu cũng vượt xa mặt đất. Trong thần cơ doanh, hỏa pháo phối hợp bộ quân và mã quân chỉ huy đều là pháo 3 tấc, pháo binh chỉ huy hỏa pháo, trên cơ bản đều là pháo 4 tấc. Chỉ có pháo hạng nặng chỉ huy, biên chế tiêu chuẩn là 8 khẩu pháo 6 tấc. Trương Ánh Ánh tò mò hỏi Hàng Cương, không phải đoạn thời gian trước Lý Phục nói muốn tạo pháo công thành đường kính 15 tấc sao? Vô dụng. Hàng Cương lắc đầu, quả pháo quá nặng, dựng lên chưa được 2 ngày, quả pháo đã cong rồi. Quả pháo ngắn, chỉ là chất khớp, lại bắn không xa. Hắn lại cười, kỳ thực 15 tấc cũng không tính là gì, còn có người đề nghị tạo đường kính 25 tấc, tự trọng 3 vạn cân cho ta. 3 vạn cân? Không chỉ một người kinh ngạc thất thanh. Hàng Cương gật đầu, nói là có thể bắn ra đạn đá 1300 cân. Còn đạn sắt, thiết đạn cùng đường kính quá nặng sẽ ảnh hưởng tầm bắn. Nhưng cho dù là thạch đạn, tầm bắn đại khái cũng sẽ không vượt qua 3 dặm. Trương Hàm lắc đầu, lãng phí tiền. Hàng Cương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đương nhiên là lãng phí tiền. Tầm bắn ngắn lại không tiện di chuyển, trừ phi có thể ra chiến đánh bại quân địch, vây định kẻ địch ở trong thành, khi đó mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng nếu thật sự có thể vây định quân địch, còn không bằng dùng cối pháo, đường kính còn có thể lớn hơn, trọng lượng còn có thể nhẹ hơn. Quân khí giám không chuẩn bị tạo trọng pháo đường kính lớn hơn nữa à? Trương Quân hỏi. Mục tiêu hiện tại của quân khí giám là cố gắng tăng cường tầm bắn của hỏa pháo chứ không phải đường kính. Hàng Cương mở tay trái ra, giơ lên 5, hỏa pháo loại thí nghiệm hiện nay ít nhất cũng tầm bắn 5 dặm trở lên. Phóng tới bên cạnh, trong thiên môn trại ở Thạch Tử Phô, một pháo là có thể bắn tới thành Thiên Hùng đối diện, không được ra khỏi thành. Hàng Cương bùng nổ một tin, Trương Quân kinh ngạc nói, 5 dặm, nhanh như vậy đã làm được. Làm như thế nào? Hàng Cương nói, thứ nhất là tăng cường bị kín, thứ hai là nòng pháo dài. Ta còn tưởng rằng là đổi đạn thắt mới. Trương Hàm nói, tỏ vẻ hắn đối với tiến độ nghiên cứu nội bộ quân khí giám cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Một trong số đó, Hàn Cương nói, chủ yếu là công nghệ tiến bộ. Trước kia hỏa pháo, nòng pháo từ họng pháo đến nòng pháo thân là càng lúc càng lớn, bụng nhỏ to, giống bình hoa cổ dài. Trương Hợp cười nói, gần như vậy, chỉ là tỷ lệ không khoa trương như vậy. Nhưng bây giờ, trên cơ bản là nhất trí trước sau, chỉ đơn giản như vậy, có thể cho Liêu Quốc học được không? Lữ Gia vấn nhíu mày hỏi. Sai rồi, đây mới là khó khăn nhất. Hàn Cương tràn ngập tự tin cười một tiếng. Tiêu chuẩn của công nghệ chính là trung tâm công nghiệp, ngược lại là nhà ở, Hoàng Hoàng ốc đường cũng là nhà ở, đều phải xem tay nghề. Liêu Quốc cũng không có kỹ thuật tốt như vậy. Hắn lại một lần nữa tiến hành phổ cập khoa học cho đám tể phụ xuất thân xã hội nông nghiệp, theo luận hỏa pháo, vấn đề lớn nhất ảnh hưởng tầm bắn của hỏa pháo chính là khe hở giữa đạn pháo và nòng pháo lãng phí dược lực của hỏa dược. Khi hỏa dược bùng nổ, khe hở càng nhỏ, tầm bắn càng xa, lấy độ chính xác công nghệ của công hỏa giám nước Liêu, đường kính đạn bình quân phải nhỏ hơn nửa tấc so với nòng pháo, hỏa pháo quân khi giám tạo chỉ nhỏ 2 phân. Trên lệnh này, chính là nửa giảm. Chất lượng hỏa dược kém hơn nữa thì lại là nửa giảm. Độ dài nòng pháo lại kém một chút, còn phải ít hơn nửa giảm nữa. Cùng là lựu đạn đường kính, chúng ta có thể đánh 4 giảm, người Liêu 3 giảm đều miễn cưỡng, chính là trên lệch trên công nghệ, đổi thành hỏa pháo kiểu mới nhất, vậy thì kém càng xa hơn. Trương Hàm nghe vậy không ngừng gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, cuối cùng hỏi, nghe nói công nghệ chế tạo và công thức cải tiến thuốc nổ màu nâu uy lực lớn gấp 3 so với thuốc nổ màu đen kiểu cũ. Hàn Cương thở dài, đã chết hơn 30 người, không còn tốt nữa thì lô lớn rồi. Tể phụ đang ngồi đều cảm thán. Chế tạo hỏa dược luôn nguy hiểm trung điểm, người chết là thường xuyên. Tất cả công nhân mới vào đều phải học tập quy phạm an toàn sản xuất nửa tháng trước, mỗi một điều trong quy phạm, đằng sau đều là một cái, mấy cái, thậm chí hơn 10 cái mạng người. Nhưng tầm quan trọng của hỏa dược là không thể nghi ngờ, đây là cơ sở của vũ khí nóng, không có hỏa dược, hỏa pháo uy lực thật lớn chính là một đoàn sắt vụn. Lý Thừa Chi cầm chén trà uống, đột nhiên nói, "Hôm nay đang nói pháo, súng kia đâu? Chẳng phải nói mấy ngày trước tạo thành nòng súng tiểu mới à? Trước đó vẫn luôn nói không dễ chế đấy. Chủ yếu là vì đạn có chút văn chương, cho nên ba người làm tất có thầy của ta." Hàn Cương lại nhẹ nhàng thở dài, "Vốn ta vẫn cho rằng tuyến thang thương nên phối hợp hậu trang, ai ngờ không cần." Không cần phải lắp súng sau đó nữa à? Lý Thừa Chi hỏi. Không ít người đều nghe nói Hàn Cương cho người treo thưởng trong quân khí giám rồi lắp súng nòng, giá còn không thấp. Không, vẫn nên lắp súng sau thì hơn. Dễ lắp đạn, nằm sấp cũng được. Phải lắp súng trước. Nằm sấp làm sao đánh trận? Trương Quân nói. Nằm sấp xuống bắn không trúng đạn, đạn pháo bắn không trúng, súng cũng có thể bắn vững, bắn càng chuẩn xác. Nếu như gặp địch, bên này cầm súng nòng chỉ, kẻ địch xếp hàng tới, còn chưa tới vị trí đã bị bắn sạch. Chỉ là công nghệ độ khó quá cao.
Cao bao nhiêu?
Trường hợp lại hỏi. Kết cấu súng ống và kết cấu đạn đều phải sửa. Độ chính xác của công nghệ còn phải chính xác thêm một cấp bậc. Chờ diệt Liêu Quốc cũng không nhất định tạo ra được. Vậy còn phải đi tạo cái gì? Thẩm Quát nói, Liêu Quốc đều diệt. Tên diễn viên này làm tốt lắm, Hàn Cương cười nhìn Thẩm Quát một cái, cũng không thể diệt Liêu Quốc xong thì thủ ra không ra được đúng không? Mồ hôi đen cũng đã có hỏa pháo rồi. Kết cấu hỏa pháo còn đơn giản hơn cung nỏ, liếc mắt một cái là có thể học được. Lúc này, Hàn Cương lại không nói tới công nghệ, cho nên không chế tạo được nòng súng sau, nhưng nòng súng trước đã được coi là thành công rồi. Đúng vậy, hai năm nay quân khí giám đều bị ta chỉ sai đường, mãi không có kết quả. Hàn Cương tự rêu lắc đầu, may mà có người thông minh, đừng có nổi bật, cải tiến viên đạn, có thể lắp ráp súng ống rồi. Thế nào? Thí nghiệm bước đầu, tầm bắn xa gấp đôi. Gấp đôi? Đây cũng là một con số khiến người ta khiếp sợ. Đây không phải là nói, chỉ có chúng ta đánh người ta đánh không được chúng ta sao? Trương Quân vội vàng hỏi.
Đúng vậy, nhưng công nghệ chế tạo vẫn phải cải tiến, không cần nói đến đạn, phiền phức hơn đạn chỉ ban đầu nhiều lắm.
Nòng súng cũng vậy, không thể thiếu đại công chủ trì, hiện tại một tháng cũng chỉ tầm 10 cái. Xem ra còn phải đợi thêm mấy năm nữa. Trương Quân không khỏi tiếc nuối, đến lúc đó, hắn khẳng định là không ở trên triều đình, nhưng mà khi đó công nghệ của người Liêu vẫn chưa thể tạo ra hỏa thương như vậy. Hắn chờ mong nhìn Hàn Cương.
Đương nhiên, Hàn Cương gật đầu, nếu như chế tạo thủ công mấy chục mấy trăm cây không tính. Đến lúc đó Liêu Quốc chính là muốn vong quốc.
Chắc không lâu đâu. Trương Quân cất tiếng cười to, cười đến mức ho khan, không ngờ còn có thể có một ngày nhìn thấy Liêu Quốc vong quốc. Trương Hàm cũng cười mắng, Hàn Ngọc Côn ngươi giỏi lắm, giấu bảo bối tốt như vậy. Vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn chưa định hình, công nghệ cũng chưa hoàn thiện, cùng một hạng mục, trong quân khí giám có 180 cái. Một trận cười nói vui vẻ, trên lệch giữa Liêu Quốc và Đại Tống ở trên hòa khí, khiến tất cả tể phụ đều thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao phải đối mặt với Liêu Quốc.
Được rồi, Trương Hàm chủ trì hội nghị kéo đề tài về, người được phái đi Hà Đông Hà Bắc đã định, người đi nước Liêu đưa thông điệp còn chưa định. Hôm nay cùng nhau định ra cho thỏa đáng.
Ý của Tử Hậu huynh là, Trương Hàm sớm có định kiến, lao mã thất đổ, vẫn nên để người quen đi thì hơn.
Tông Trạch,
Hàn Cương hỏi.
Trương Hàm gật đầu, chính là hắn.
Chương 304, gió sầu, 1.
Chương 304, gió sầu, 1.
Tông Trạch đã ở trên đường đoàn tàu rời trạm đã một canh giờ, bầu trời ngoài xe vẫn tối đen thâm trầm.
Tạch 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 tạch, âm thanh đơn điệu vang vọng trong xe.
Ngọn đèn dầu khảm trên bàn, bên ngoài là kim ngọc, nhưng ngọn lửa vẫn lúc cao lúc thấp, vẫn luôn lăn lừ. Nhìn chữ dưới ánh đèn lâu, Tông Trạch chỉ cảm thấy đôi mắt vừa khô vừa chát, hơi có chút đau. Hái kính mắt xuống, đặt lên bàn, trước mắt liền một mảnh mơ hồ. Thị lực xem ra lại giảm xuống. Tông Trạch luân phiên nhắm mắt trái và mắt phải lại, có chút ảo não nghĩ, sau khi hồi kinh lại phải đeo thêm một cái kính mắt nữa. Cũng không biết là bởi vì giá cả phối với một cái kính càng ngày càng thấp, càng nhiều người có thể dùng được, hay là bởi vì có kính mắt, người đọc sách càng thêm không sợ hãi sử dụng con mắt, ngược lại chính Tông Trạch hắn bình thường trông thấy quan viên cùng thế hệ, trên cơ bản đều đeo một cái kính cận trên mũi. Ngược lại những đại thần lớn tuổi kia, chỉ là lúc xem văn tự đeo kính mắt, bình thường trên mặt cũng không đeo. Tông Trạch xoa xoa sống mũi của kính mắt, thề, nếu mắt có thể khôi phục bình thường, anh tuyệt đối sẽ không dùng quá nhiều thời gian để đọc sách viết chữ dưới ánh đèn dầu. Dưới kính mắt là một quyển sách dày tới trăm trang. Sau khi Tông Trạch lên xe, dặn dò người đi theo và hai câu, rồi lật xem quyển sách này trong phòng riêng. Dùng trọn vẹn một canh giờ, lật xem một lần, đối với nội dung bên trên đã có hiểu biết mơ hồ. Chớp chớp mắt, lại mở ra, khoảng cách không quá hai thước, Tông Trạch vẫn không thấy rõ mấy văn tự trên địa, chỉ có thể nhìn thấy ấn giám đỏ tươi đang được đóng ở giữa địa. Đương nhiên, hai chữ tuyệt mật trong ấn văn cũng không thấy rõ. Hồ sơ tình báo này được đưa vào tuyệt mật, là một quan viên đường sau của đô đường được hai quân sĩ hộ tống đưa đến tay Tông Trạch. Kỳ thật bên trong có rất nhiều tin tức, Tông Trạch sớm đã biết. Nhưng lần này trở về Liêu Quốc, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, chỉ có sau khi xem hồ sơ này mới rõ ràng. Soạt, cửa phòng bao bị người ta gõ nhẹ hai cái ở bên ngoài. Tông Trạch cầm lấy kính mắt đeo lên, thuận tay đặt tập tư liệu sang một bên, vào đi. Một sứ đoàn đi theo người đi đường vào cửa, sau khi hành lễ hỏi, thẳng các. Trên xe phái người đến hỏi, bữa sáng nên chuẩn bị như thế nào?
Tông Trạch lắc đầu, ta còn chưa đói, đợi lát nữa đi.
Nếu các ngươi đói bụng, ăn trước đi. Nấu cơm cho trực các là bếp nhỏ chuyên môn. Những người khác thì có bếp lớn.
À, vậy thì nói với trên xe, cứ theo giờ cơm bình thường mà làm là được, ta cũng không có gì kiêng kỵ.
Đây là lần đầu tiên Tông Trạch được ngồi riêng với tư cách là khách chính. Phòng bếp suốt đêm không nghỉ, phòng bao trang trí xa hoa cũng là lần đầu tiên được hưởng thụ. Lấy thân phận sứ giả quốc gia ra ngoài, khẳng định là phải chú ý một chút, cho dù là đi tàu cũng liên quan đến thể diện đại tống này. Nếu đổi lại là thời gian thì tốt rồi, ít nhất có thể an tâm hưởng thụ một chút. Tông Trạch đuổi người ra ngoài, dựa vào giường mềm, thở dài một tiếng. Lần này đi sứ, ngoại trừ chính hắn ra, không có người khác có thể thương lượng. Phó sứ xuất hành lần này là một võ quan đô đường phái ra, công tác chỉ là ướp thúc người đi theo, mà không phải đàm phán với Tông Trạch. Chuyện gì cũng phải tự mình đến, còn phải đạt được kết quả khiến cho triều đình cũng phải hài lòng, áp lực thật sự không nhỏ đưa tay gỡ tư liệu tình báo từ trên bàn xuống, hôm nay phải qua Hoàng Hà, trước khi đến Bạch Mã Độ, cả ngày này đều đặt ở trên quyển sách này, trước khi qua Hoàng Hà đã xử lý sạch sẽ, văn kiện tuyệt mật mang theo bên người, chung quy không thể để cho người ta ngủ yên ổn như vậy. Tông Trạch chợt cười một tiếng, cười khổ. Cho dù xử lý xong văn kiện tuyệt mật, ở trên xe, như thế nào cũng khó có khả năng ngủ được yên ổn. Một ngày qua Hoàng Hà, hai ngày nữa là có thể đến biên cảnh. Muốn đạt tới tốc độ này, liền mang ý nghĩa phải ngày đêm kiêm trình.
Xe ca đêm trên đường sắt rất ít, dù sao kéo xe kéo ngựa cũng phải nghỉ ngơi, nếu muốn bảo đảm ban đêm cũng có số lượng đoàn tàu chạy tương đối nhiều, vậy ý nghĩa số lượng kéo ngựa ít nhất phải thêm 5 phần, thậm chí 7 phần. Cho nên cũng chỉ có một ít người hoặc hàng quan trọng sẽ đi gấp vào ban đêm. Nhưng qua vài năm nữa, tất cả đoàn tàu đều có thể đi cả ngày lẫn đêm. Bởi vì khi đó, máy hơi nước có thể dùng đến đường sắt. Tông Trạch tin chắc như thế, đợi đến khi máy hơi nước có thể thay thế tuấn mã, sức vận hành trên đường sắt ít nhất có thể tăng lên một nửa. Máy hơi nước đã sửa cũ thành mới, máy hơi nước loại một sớm nhất đã đặt vào bên cạnh tự nhiên học hội. Trong viện bảo tàng, làm vật kỷ niệm quan trọng, đặt ở vị trí trung tâm nhất. Dựa theo cách nói của Hà Cương, so với hỏa pháo, súng và máy hơi nước có ý nghĩa càng trọng đại hơn. Bởi vì máy hơi nước đại biểu cho sức sản xuất bay vọt, là lực lượng máy móc thay thế lực lượng tự nhiên. Hàn Cương thậm chí còn nói, phu tử sống đến 73 cũng không thể thay đổi xuân thu loạn thế, nhưng máy hơi nước không cần 73 năm, 50 năm là có thể thay đổi thế giới. Mặc dù cảm thấy Hàn Cương lấy đối tượng tương đối không thích hợp, nhưng Tông Trạch thực sự tin rằng máy hơi nước có thể thay đổi thế giới. Đáng tiếc máy hơi nước chính thức phát minh cách bây giờ còn không đến 5 năm. Mặc dù trong thí nghiệm, xe máy hơi nước cỡ lớn đã thể hiện ra động lực mạnh mẽ, nhưng loại có thể thực dụng hóa trước nhất vẫn chỉ có thể dùng trên xe máy loại nhỏ đường sắt vòng quanh tường thành khai phong. Nhưng tương lai có thể chờ mong, bởi vì có tuyến đường rõ ràng, có quá khứ thành công, còn có nỗ lực không tiếc tất cả. Không giống như nhiệm vụ lần này, Hàn Cương không nói nhất định phải hoàn thành, mà bản thân Tông Trạch cũng không có quá nhiều năm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Tông Trạch lật quyển sách hai lần, vẫn là xem hoa mắt, liền dứt khoát đặt xuống dưới đệm, đổi một tư thế thoải mái, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không thể không nói, cái giường mềm này thật sự là quá thoải mái, nằm lên trên, cả người đều trở nên lười biếng. Toàn bộ sự việc diễn ra rất đột ngột. Sau giờ ngọ nhận lệnh, sáng sớm ngày thứ hai phải xuất phát. Tông Trạch bây giờ là đề điểm công sự của các huyện trấn khai phong phủ, cũng chính là việc lớn nhỏ ngoài thành khai phong đều nằm dưới sự quản lý của hắn, trên cơ bản có thể coi như là thông phán phủ khai phong, ngoại trừ thành Đông Kinh đi đường khác đảm nhiệm chức thông phán một năm, sau khi điều về lại nhậm chức chỉ điểm phủ giới, đây coi như là hai nhiệm vụ. Chờ qua cửa hải này, từ Khiết Đan trở lại, chỉ cần làm không tính là quá kém, là có thể tiến thêm một bước. Điều này không giống với lần đầu tiên đi Liêu Quốc năm đó. Khi đó là muốn thông thương với Liêu Quốc, triều đình cũng không thừa nhận đế vị của Gia Luật Tất Tân, lại cùng âm thầm liên hệ. Tông Trạch trừ phi có thể cắt ra một mảnh đất cho Gia Luật Tất Tân, nếu không công lao của y cũng không thể công khai ca ngợi. Nhưng lần này, Tông Trạch một khi thành công sẽ thả thương nhân và bồi thường tổn thất cho Liêu Quốc, phần công lao này đủ để cho hắn trở thành một nhóm người gần nhất trong triều đình, cách nghị chính nhất. Cho dù kém một chút, cũng đủ để ở trong Trung thư Bách Ti Mưu một chức chính, hoặc là buông xuống đi làm Chi Châu. Cho tới nay, Tông Trạch rất cảm kích Hàn Cương đệ bạn. Thậm chí hắn còn biết Trạng Nguyên, Tông Trạch có thành phần rất lớn đến từ sức ảnh hưởng của Hàn Cương đối với Thái Hậu. Cho nên Tông Trạch vẫn luôn rất dụng tâm. Nhất là lần này phủ giới đề điểm nhậm chức, Tông Trạch càng cố gắng gấp bội, hy vọng có thể sánh ngang với thành tựu năm đó Hàn Cương nhậm chức này. Nhưng Tông Trạch gặp phải chuyện không phải là cứu trợ lưu dân Hà Bắc, mà là muốn cứu người nước bị Liêu Quốc giam giữ, cũng đòi lại tài vật bị tổn thất. Hai chuyện này độ khó đều không thấp, sau khi thành công công lao cũng không ít, nhưng tính phiêu lưu, công việc của Tông Trạch so với Hàn Cương năm đó bị đảng cũ cầm kính lúc tìm tật xấu cao hơn nhiều, ít nhất Hàn Cương lúc ấy không cần lo lắng mất mạng. Chuyện này rất nguy hiểm. Buổi chiều hôm qua, Tông Trạch ở trong đô đường, Hàn Cương nói với hắn như vậy. Khi vợ cố nén nước mắt chỉnh lý hành trang cho mình, Tông Trạch cũng không dám nói cho nàng biết nhiệm vụ chuyến này có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì người Liêu không phải là đối tượng có thể dùng đạo lý nói thông được. Muốn để cho bọn họ an phận ngồi xuống đàm phán, hoặc là có một cái miệng sắc bén có thể so với Tô Trường, hoặc là không thể không dùng một chút thủ đoạn mang tính cưỡng bách. Hà Bắc, Hà Đông đều phải phái ra chế trí sứ, bắt đầu chuẩn bị đánh trận. Dựa theo cách nói của Hà Cương, triều đình đã bố trí xong quân phí lâm thời, tùy thời đều có thể từ trong đường khố phân chia ra. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu, nhưng theo Tông Trạch biết, hệ thống chỉ huy của Thần Cơ Doanh, bất luận là mã quân hay bộ quân, chi tiêu huấn luyện đều gấp 2 lần chỉ huy tiểu cũ. Mặc dù nói tân quân sau khi chỉnh biên quân đội vốn dĩ nhiều hơn so với nhân viên cựu cấm quân cùng cấp bậc, trang bị càng nhiều, nhưng chi tiêu gia tăng càng nhiều vẫn là chi tiêu trên quân lương. Nhất là quan quân, sau khi tăng mạnh đối với lệnh cấm đối với số 0, quân lương cho các quan quân của tân quân đều trực tiếp so sánh với quan quân cấp 1 cao hơn 4 quân. Ngoại trừ binh mã Hà Bắc, Hà Đông ra, còn có hạm đội Bắc Hải sẽ xuất động. So với hạm đội Nam Hải chỉ có mười mấy chiếc tuần dương hạm, 4 chi hạm đội phân bố ở Đàng Châu, Minh Châu, Lưu Cầu, Đam La, thực lực của bất kỳ một chi hạm đội nào cũng đều ở trên hạm đội Nam Hải. Phong tỏa Nhật Bản, cướp đoạt Nhật Bản, đổ bộ Cao Ly, công kích Liêu Tây, kế hoạch tương tự, ở Su Mật Viện tồn tại không biết bao nhiêu, tất cả đều là hạm đội Bắc Hải mấy năm nay đưa lên. Triều đình đem hai quân Hà Bắc, Hà Đông cùng với hạm đội Bắc Hải lôi ra, chính là ôm ý nghị không thể hòa thì đánh, để đánh chống lảng. Một khi hai nước giao binh, Liêu quân tổn thất nặng nề, đối diện với sứ giả của Liêu chủ đương nhiên chính là đối tượng bị phát tiết tức giận. Ai cũng không thể cam đoan, Liêu quốc còn có thể nhớ rõ 8 chữ giao binh không chém sứ giả hai nước này đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm, Tông Trạch sẽ không lùi bước, nhưng sự thấp thỏm trong lòng lại không thể tránh khỏi. Mang theo một tia bất an, 3 ngày sau, sứ đoàn chuyên môn tới phía bắc đoạn đường sắt kinh bảo đường sắt hai nước đã nối liền, ngay cả tiêu chuẩn cũng giống nhau như lúc, chỉ cần thông qua kiểm tra biên cảnh Liêu quốc, nhân viên trên tàu không cần xuống xe cũng có thể tiến vào Liêu quốc. Nhưng chuyên môn dừng lại ở trạm xe biên cảnh hồi lâu, cũng không đợi người Liêu cho đi. Chuyện gì xảy ra? Tông Trạch phái người đi hỏi. Rất nhanh đã truyền đến tin tức, nói là tướng thủ thành Thiên Hùng địa phương từ chối sứ đoàn nhập cảnh. Tông Trạch lạnh mặt, mới mấy năm không hỏi, ngay cả quy củ cũng không hiểu. Trước đây khi Tống Liêu Minh nước, giữa hai nước đều sẽ có ngày lễ và ngày sinh của hoàng đế, thái hậu phái sứ giả tới, tiếp đón sứ giả sẽ sớm nên đón ở biên giới. Mà sứ đoàn phái ra thời tiết phi thường, cũng sẽ trước tiên nên nhập cảnh, trước tiên ở biên châu an bài ở lại, sau đó phái người đi xin chỉ thị của triều đình, tuyệt đối sẽ không trực tiếp ngăn sứ giả ở trước biên giới. Người Liêu nói nơi này chưa từng có lệ cũ khi tiếp đón sứ giả. Người được phái đi trả lời như vậy. Trực cát, chuyển đến Bạch Câu Dịch đi. Phó sứ hỏi rõ nguyên do, đi lên góp ý với Tông Trạch. Trước đây sứ đoàn hai nước đều đi tuyến Bạch Câu, hiện tại có đường sắt, Tông Trạch từ chỗ An Túc của tới. Nhưng trong quá khứ, bởi vì phải lo lắng cho sự an toàn của quốc thổ, hai nước sắp xếp tuyến đường sứ giả vào kinh của đối phương đều là cố định, sẽ không chết đi và thay đổi, để ngừa đối phương ghi chép địa lý dọc đường. Mà lần này, dựa theo cách nói của đối phương, trạm xe biên cảnh không tiếp đãi sứ giả cũng có đạo lý. Nếu như dựa theo quản lý ngoại giao, Tông Trạch hẳn là chuyển đến dịch trạm Bạch Câu mới đúng. Nhưng Tông Trạch ngồi ở trên giường em không chút sức mẻ, ngẩng đầu hỏi, triều đình đã quyết định hành trình có nói như vậy không?
Không có, nhưng
Tông Trạch nâng một tay lên, cắt đứt lời giải thích của phó sứ, không có gì, nhưng phải biết rõ nên nghe ai. Triều đình hay là Bắc Lỗ? Nhưng như vậy sẽ phải trì hoãn thời gian, phó sứ rất sầu lo, vậy triều đình có thể ở chỗ này chờ, chính là mệnh lệnh của triều đình. Tông Trạch hạ quyết tâm không xuống xe, tiếp tục chịu đựng. Cùng lắm thì ở trên xe nửa tháng, chờ hải quân bắt đầu phong tỏa eo biển Mã Hải, người Liêu cũng không kéo dài được. Nhưng Tông Trạch cũng không đợi thêm nửa tháng, chỉ 5 ngày, người tiếp đón Liêu Quốc đã đến trạm xe biên cảnh Thiên Hùng Thành, gặp Tông Trạch. Sứ đoàn dừng mấy ngày, rốt cuộc một lần nữa khởi động, bắt đầu chạy về phương Bắc.